Chương 59, Long Nương chương 59, Long Nương Phi Nguyệt gặp hắn bộ dáng này, nụ cười trên mặt càng sâu, bước liên tục nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đến gần. Không được, ta phải hảo hảo kiểm tra một chút. Người cái này tu vi lập tức từ Kim Đan sơ kỳ bắn ra đến đỉnh phong, tốc độ quá nhanh. Vạn nhất căn cơ bất ổn, lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, vậy coi như không tốt. Nàng âm thanh vừa mềm lại mị, mỗi một bước đều giẫm tại Tô Nguyên đáy lòng, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Ta muội. Vương tọa bên trên khung tiêu mở ra mắt phượng, ngươi hẳn là quên, bản vương còn tại nơi này. Phi Nguyệt bước chân không ngừng, chỉ là có chút nghiêng đầu một chút, nét mặt vui cười như hoa nói, vậy thì có cái gì quan hệ, nhị tỷ cũng có thể đồng thời đi nha. Khung tiêu bị lời này chẹn họng một chút, tinh xảo vành thai có chút phím hồng. Bản vương không cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Nàng ngạo kiều quay đầu đi, không muốn bị người nhìn thấy trên mặt biểu lộ. Nhị tỷ lời nói này cũng không đúng. Phi Nguyệt hoạt bát nháy mắt mấy cái, thả chậm tốc độ nói, gàn từng chữ, đây chính là quan tâm Tông Nguyên, làm sao có thể nói là đồng lưu hợp bần đâu. Nàng đặc biệt tại đồng lưu hai chữ tăng thêm trọng âm, còn chủ động vặn vẹo bố néo vòng eo. Khung tiêu làm sao nghe không ra cái này ý ở ngoài lời. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện lên một chút hình ảnh, gò má lập tức càng đỏ. Ta muội, ngươi thật là nhanh mồm nhanh miệng. Khung tiêu nắm chặt vương tọa tay vịn, cố tự chấn định. Bản vương không sớm thì muộn chặn lại ngươi cái này trương hồ nói lung tung miệng. Ai nha, nhân gia thật là sợ nha. Phi Nguyệt ngoài miệng nói xong, động tác không chút nào không chậm, lặng yên không một tiếng động hướng về sau rời mấy bước. Nàng ánh mắt lưu chuyển, thói quen nghĩ lại trêu vừa một chút Tô Nguyên, lại đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó thân ảnh, giờ phút này đã không thấy. A, Tô Nguyên đâu? Phi Nguyệt nghiêng đầu nhìn xung quanh, đại điện bên trong trống rỗng, nơi nào còn có Tô Nguyên cái bóng. Chạy cũng thật là nhanh. Phi Nguyệt bĩu môi, có chút tiếc nuối, quay đầu lại bắt đầu trò Khung Tiêu tẩy não. Nhị tỷ nha, ngươi nghe ta nói. Ly Thủy Tông, Vân Cung. Tô Nguyên vỗ ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Phi Nguyệt bản lãnh này, chuyện gì đều có thể bị nàng dẫn tới trên đường như đi. May mà ta thấy tình thế không ổn, chạy thật nhanh. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, hai chân phát run. Không phải ta không muốn làm chút gì đó, thực sự là có lòng không đủ lực a. Lấy chính mình hiện nay đủ thân cường độ, tại cái kia hai vị trước mặt, đi lên cũng là đưa đồ ăn. Nhất định phải sớm một chút đem cái kia dược thủy đổi đi ra. Tô Nguyên nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. Không phải vậy cứ thế mãi, ta không sớm thì muộn đến bị tạo chết, nhất định phải tìm cơ hội chấn chỉnh lại Phu Cương, mở ra hùng phong. Đến lúc đó, cao thấp phải làm cho Phi Nguyệt ăn chút đau khổ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tiền cảnh qua mình, phản phất đã thấy chính mình hãnh diện ngày đó. Một cỗ hào tình tráng trí xông lên đầu. Ha ha ha, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Tô Nguyên nhất thời đắc ý, lại nhịn không được cười ra tiếng. Ồ, chuyện gì để ngươi cao hứng như thế? Đột nhiên, một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm, không hề có điểm báo trước sau lưng hắn vang lên. Tô Nguyên nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn giống gì xét máy móc một dạng, chậm rãi quay đầu lại. Sau lưng, Khung Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong vân cung. Tại nàng quanh thân, chín đạo Long Hoàng hư ảnh không ngừng sôi trào, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. A, Khung Tiêu tỷ tỷ, ngươi làm sao theo tới rồi? Tô Nguyên chê cười. Trải qua bản vương nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng tam muội vừa rồi lời nói không có đạo lý. Khung Tiêu bó lấy áo choàng, bản vương liền đích thân tìm tới, ngươi không chào đón. Tô Nguyên nghe vậy cái chán nữa ra mồ hôi. Khung Tiêu tỷ tỷ, ngươi trước tỉnh táo một chút. Phi Nguyệt miệng, gạt người quỷ, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng nàng. Ta căn cơ ổn cực kỳ, không cần người nào kiểm tra. Tô Nguyên nói đến nhanh chóng, tính toán làm sao cùng dãy rủa. Nhiều lời vô ích, bản vương tự có tính toán. Khung Tiêu nhàn nhạt một câu, đánh gậy hắn giải thích. Sau một khắc, nàng quanh thân kim quang lóe ánh, đem toàn bộ vân cung đều chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Tại kim mang chói mắt cái này bên trong, Tô Nguyên mơ hồ nhìn thấy, Khung Tiêu đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng, mấy đầu màu vàng quang văn ngưng tụ thành vương miện, tại hai sừng ở giữa lơ lửng, vô cùng cao quý. Áo choàng phía dưới, một đầu long đuôi cũng ưu nhã giãn ra đi ra. Long đưa lúc hư không vỡ vụn, lực lượng cảm giác mười phần. Khung Tiêu bản thể bộ phận đặc thù, nơi này khắc hiện lộ ra. Ta dựa vào, hay là cái long nương? Tô Nguyên nhìn trận mắt hốt mồm, nghĩ thầm lực lượng này có thể hay không đem hắn đè chết. Bản vương chính là chân long thân thể, không cần kinh ngạc như thế. Khung Tiêu nhếch miệng lên một tia đường cong. Nếu là bản vương hiện ra chân thân, ước vạn thế giới đều khó mà gánh chịu, cho dù là một mảnh rồng lân, cũng có vũ trụ lớn nhỏ. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, cách không một nhếp. Đến mức ngươi lo lắng vấn đề, bản vương tự sẽ giải quyết, không cần suy nghĩ nhiều. Một cỗ lực lượng đem Tô Nguyên kéo tới mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều giống như kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Phi Nguyệt, yêu ngôn hoặc chúng a. Tô Nguyên âm thanh tại vần cung bên trong quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Không biết trôi qua bao lâu, trời chiều ngã về tây. Bên trong vân cung cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Khung Tiêu sớm đã không biết tung tích, chắc là hài lòng trở về ma vực. Chỉ còn Tô Nguyên giống một bãi bùn nhão có quắp tại trên giường. Còn tưởng rằng Khung Tiêu rất thận trọng, kết quả bị Phi Nguyệt mấy câu liền lừa qua đến, kém chút không có đem ta giết chết. Ánh mắt của hắn tan rã nhìn qua trần nhà, lại lơ đãng liếc về một vệt chói mắt đỏ thắm, giống như đất tuyết bên trong nở rộ hương mai, đặc biệt dễ thấy. Ta phục. Tô Nguyên ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm, đầy mặt đều là sinh không thể luyến. Rõ ràng là lần thứ nhất, làm sao sẽ hung mãnh như vậy? Hắn nhớ tới một cái từ ngữ, thả tới nơi này có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Đó chính là long tính bản dâm. Hệ thống, cái kia mãnh lưu dược thủy có thể hay không bán buôn? Ta cảm giác một bình không đủ dùng a. Tô Nguyên sợ, nếu là lại tiếp tục như vậy, chính mình không sớm thì muộn đến biến thành sắc khô. Đinh. Hồi phục ký chủ, có thể tiêu hao 1000 điểm tích lũy, vĩnh cửu dung hợp mãnh lưu chi thể, mãnh lưu chi thể, không có cái hỏng, chỉ có mệnh chết châu, nắm giữ cái này thể chất, trong muôn hoa bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người hệ thống, điểm tích lũy có thể hay không chất thiếu, ta hiện tại là toàn thân khó chịu. Tuy nói vừa rồi, không tiêu dùng sức mạnh che lại tông nguyên tu vi căn cơ, nhưng một số địa phương vẫn mơ hồ đau ngầm ngầm. Đinh. Hồi phục ký chủ, không thể lấy ấm áp nhắc nhở, xét thấy khả năng xuất hiện điểm tích lũy lỗ thủng, đã từng luyện thành vật phẩm đã bị tiêu ký, không cách nào thu hồi bằng lệnh âm thanh đoạn tuyệt tông nguyên suy nghĩ. Thật sự là một điểm chỗ trống đều chui không được, hệ thống ngươi giỏi tính toán. Tông Nguyên im lặng. Hắn giang chống đỡ ngồi thẳng người, bắt đầu thổ nạp tu luyện, dùng cái này khôi phục thể nội hao tổn. Hiện tại tốt, không tiêu đoán chừng đã nếm đến ngon ngọt, loại này sự tình chỉ có không lần cùng vô số lần. Về sau gặp lại hai nữ, nhất định phải rụt lại đầu đi. T. Ta thắt lưng. Tông Nguyên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chương 60, Bạch Nhược Tuyết thân thế chương 60, Bạch Nhược Tuyết thân thế mặt trăng lặn tinh gì, sáng sớm ngày thứ hai. Nhu hỏa tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây, là Ly Thủy Tông khoác lên một tầng màu vàng kim nhạt sa mỏng. Nhờ vào hai đại thể chất sức khôi phục, Tông Nguyên khí sắc tốt hơn phân nửa, thoải mái hơn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hoạt động gần cốt, toàn thân mấu chốt phát ra giòn vang. Kim đan đỉnh phong khí tức tản đi khắp nơi ra, cuốn lên vào áo, bay phất phới. Hiu. Đúng lúc này, vân cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Âm thanh từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Vừa sáng sớm, làm cái gì? Tông Nguyên ba chân bốn cẳng, đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Cách đó không xa, một đạo lưu quang vạch phá trong mây, chính lấy tốc độ kinh người chạy thẳng tới tông chủ điện mà đi. Không giống Ly Thủy Tông trang phục, thoạt nhìn càng lộng lẫy. Tông Nguyên meo mắt lại, cuối cùng thị lực nhìn lại. Người kia mặc hoa phục, khí tức cường hành, nghĩ đến không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trước theo tới nhìn. Tông Nguyên hơi suy nghĩ một chút, lấy ra nạp tung phủ. Linh khí truyền bảo, thân hình của hắn dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng biến mất trong không khí. Không có cách, ai kêu ta là Bạch Nhược Tuyết trong số mệnh người đâu, nàng nếu là ra chút chuyện, ta phải hối hận chết. Ẩn nấp thân hình về sau, Tông Nguyên chạy thẳng tới tông chủ điện. Trải qua vài tòa truyền tống trận quay vòng, hắn lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi vào. Trong điện trống trải mà trang nghiêm, đá bạch ngọc trụ cao cao đứng vững, chống đỡ lấy chạm chỗ mái vòm. Tông Nguyên trốn tại một cái cột đá về sau, ngừng thở, nghe lén hai người đối thoại. Nam tử, tại hạ trước đến Ly Thủy Tông, cũng không phải là yếu bấn trách Bạch tông chủ, chỉ là truyền đạt nữ hoàng bệ hạ khẩu dụ. Bạch Nhược Tuyết nói. Nam tử, nữ hoàng bệ hạ biểu lộ rõ ràng, Tử Linh Thành một chuyện như vậy bỏ qua, hiện nên đem trọng tâm đặt ở Thiên Tiêu sẽ lên. Bạch Nhược Tuyết, Thiên Tiêu biết. Hay là như ngày trước như vậy sao? Nam tử, cũng không phải là, lần này Thiên Tiêu sẽ khác biệt ngày trước, người Bạch tông chủ nhất thiết phải lựa chọn ưu tú nhất hậu bối, lấy tranh đoạt cái kia phần kinh thiên cơ duyên. Bạch Nhược Tuyết, minh bạch, ta sẽ cẩn thận đắn đo. Nam tử, đúng rồi, nữ hoàng bệ hạ còn nói, hy vọng ngài sớm ngày trở về, không muốn lại cùng nàng đưa khí. Bạch Nhược Tuyết, đưa khí? Nàng cho là như vậy. Nam tử, Bạch Nhược Tuyết, ngươi trở về đi, ta không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Nam tử, xin lỗi, vừa rồi đắc tội Bạch tông chủ. Sau đó, một trận linh khí khuấy động âm thanh truyền đến, nam tử khí tức cấp tốc đi xa. Tông chủ điện bên trong chỉ còn lại Bạch Nhược Tuyết, cùng với ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Tông Nguyên. Tông Nguyên tiêu hóa vừa rồi nghe lén đối thoại, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Những tin tức này chủ yếu đã bao hàm hai cái trọng điểm. Một là liên quan tới Thiên Kiêu sẽ, nghe tới giống như là một loại nào đó tranh tài, nhưng lần này đặc biệt đặc thủ, có thể tranh đoạt trước nay chưa từng có đại cơ duyên. Hai là vị kia thần bí nữ hoàng. Từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó đoán ra, nàng rất có thể là Bạch Vũ hoàng triều người thống trị cao nhất, mà còn cùng Bạch Nhược Tuyết quan hệ không cạn. Đều giấu nửa ngày, còn không nguyện ý đi ra sao? Bạch Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng. Nàng lưu ly tịnh thể đã sớm có phản ứng, cho nên biết Tô Nguyên tại phụ cận, còn trốn tránh. Bạch Nhược Tuyết thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tô Nguyên ẩn thân cột đá bên cạnh. Tô Nguyên, ngươi nghe lén đủ chứ? Nàng nắm Tô Nguyên phần gáy ra, đầu ngón tay có chút dùng sức. Sai sai, đừng bóp. Tô Nguyên lập tức kêu rên lên tiếng, nạp tung phù hiệu quả cũng theo đó tiêu tán. Là ta không đúng, Bạch tông chủ ngươi đừng nóng giận. Tô Nguyên tranh thủ thời gian xin khoan dung, chất đống thành khẩn nụ cười. Bạch Nhược Tuyết gặp hắn bộ dáng như vậy, nhịn không được khép cười một tiếng, buông lòng tay ra. Muốn nói cái gì cứ nói đi, ta nhìn ngươi cũng nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Nàng ưu nhã đi trở về chỗ ngồi, sửa sang lấy cầm bảo. Tô Nguyên nuốt phần gáy, đi thẳng vào vấn đề, Bạch tông chủ, Thiên Kiêu sẽ là thứ gì? Bạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, em hay nói, Thiên Kiêu hội, tên như ý nghĩa, là đỉnh cấp Thiên Kiêu tụ tập đại hội. 10 năm một giới, ngũ đại thế lực sẽ chọn rút ra người nổi bật, phái đi tham gia Thiên Kiêu sẽ. Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết hơi ngưng lại, trừng Tô Nguyên một cái. Nhưng lần này chỉ có tứ đại thế lực, nguyên nhân ngươi là rõ ràng nhất. Tô Nguyên có chút xấu hổ. Phi Nguyệt phía trước hủy diệt Trích Tinh lâu, đã từng ngũ đại thế lực, bây giờ chỉ còn lại bốn cái. Cái kia Bạch tông chủ, khóa này khác biệt ngày trước, cụ thể là khác biệt tại chỗ nào? Tô Nguyên truy hỏi. Hắn vừa nghe đến có cơ duyên, lập tức liền lên tinh thần. Bạch Nhược Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ không hiểu. Ta cũng không biết, nhưng tất nhiên đặc biệt cường điệu, chắc hẳn lần này cơ duyên không thể coi thường. Vấn đề thứ nhất hỏi xong, Tô Nguyên bắt đầu do dự, không biết nên không nên tiếp tục. Bạch Nhược Tuyết đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, khóe môi khẽ nhếch. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, tiếp tục hỏi đi, ngươi cùng vừa rồi người kia khác biệt, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Được đến Bạch Nhược Tuyết cho phép, Tô Nguyên lúc này mới yên lòng lại. A, vậy ta liền mạo muội, Bạch tông chủ cùng vị kia nữ hoàng. là quan hệ như thế nào? Hắn cẩn thận tìm từ, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Bạch Nhược Tuyết thở dài, nàng kêu Bạch Linh, đã là Bạch Vũ Hoàng Triều nữ hoàng, cũng là thân tỷ tỷ của ta. Chúng ta đã từng thân mật vô gian, mãi đến nàng lựa chọn con đường kia. Tô Nguyên lặng lặng nghe, không dám quấy rầy. Bạch Nhược Tuyết tiếp tục kể rõ, ánh mắt trôi hướng phương xa, phản phất tại hồi ức chuyện cũ. Nàng thống trị Bạch Vũ Hoàng Triều, thủ đoạn hung ác, tâm tư kín đáo, đùa bỡn quyền mưu không nói chơi. Nàng từng liên trảm năm đại yêu thú cấp 9, trận chiến kia kinh thiên động địa, để yêu tộc sinh ra lòng kiêng kỵ, nhiều năm không dám vào tội phạm tộc. Bạch Nhược Tuyết trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, nhưng lại rất nhanh chuyển thành ngạo đạo. Có thể chỉ có ta rõ ràng, Bạch Linh vì theo đuổi lực lượng, trong bóng tối tản đi linh khí tu vi. Nàng sửa tu ma khí, từ đây một đi không trở lại. Không giống với ngươi, Bạch Linh bị ma khí quấy nhiễu tâm trí về sau, tính tình đại biến. Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết cười khổ một tiếng, đôi mắt đẹp buông xuống. Ta không muốn đối mặt dạng này Bạch Linh, liền tại Ly Thủy Tông an phận ở một góc. Nói là quản lý tông môn, kỳ thật cũng là một loại trốn tránh đi. Lời nói rơi xuống, trong điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thì ra là thế. Tông Nguyên lớn chịu rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Bạch Nhược Tuyết còn có tầng này thân phận, như vậy tính ra, nàng hay là Bạch Vũ Hoàng Triều công chúa. Gặp Bạch Nhược Tuyết tâm tình xa xút, Tông Nguyên nhịn không được mở miệng an ủi. Bạch tông chủ không cần lo lắng, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng ngày nào liền có chuyện cơ đâu. Bạch Nhược Tuyết ngẩng đầu, đối đầu Tông Nguyên ánh mắt trong suốt, trong lòng ấm áp. Chỉ hy vọng như thế, ngươi trước trở về chuẩn bị đi. Bạch Nhược Tuyết một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc, khôi phục một tông chi chủ uy nghiêm. Qua hai ngày liền muốn bắt đầu tông môn đại bỉ, đến lúc đó sẽ quyết ra tham gia thiên kiêu người biết tuyển. Tông Nguyên chỉnh trọng gật đầu. Tốt, vậy ta trước không quấy rầy Bạch tông chủ. Vừa đi ra cửa lớn, Tông Nguyên lập tức ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, giúp ta thẩm tra Bạch Linh tin tức. Hắn thực sự muốn biết vị này nữ hoàng tình báo. Đinh, hồi phục ký chủ, nên nhân vật cùng nhiệm vụ trọng yếu tương quan, không cách nào trước thời hạn thẩm tra, hệ thống đáp lại quả quyết, để Tông Nguyên lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ăn bế một canh. Làm thần bí như vậy, cái này Bạch Linh hẳn là sẽ rất mạnh a. Tông Nguyên như có điều suy nghĩ. Ta là Bạch Nhược Tuyết trong số mệnh người, muốn lấy Lưu Ly Bảo Liên, Bạch Linh tuyệt đối là lượn quanh không ra hạng. Nghĩ tới đây, hắn không những không có bối rối, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Buông tay làm đi. Dù sao phía sau còn có hai lão bà, trời sập xuống có các nàng đỉnh lấy. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, xin mau sớm lấy được Lưu Ly Bảo Liên, nếu không Bạch Nhược Tuyết tử vong, nhiệm vụ chính tuyến sẽ thất bại. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, nội dung lại làm cho Tông Nguyên tâm lạnh một nửa. Hệ thống, ý của ngươi là Bạch Nhược Tuyết phía sau khả năng sẽ chết? Tông Nguyên giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. Bạch Nhược Tuyết có thể là độ kiếp hậu kỳ, thiên huyền giới có mấy người có thể ép nàng một đầu? Đinh, hồi phục ký chủ, là hỏng. Tông Nguyên cau mày, không tiêu cùng Phi Nguyệt sẽ vứt ta, nhưng sẽ không quản Bạch Nhược Tuyết chết sống, đến lúc đó chỉ có ta đi cứu nàng. Trong lòng Tông Nguyên khó được sinh ra một tia cảm giác cấp bách, xem ra liền tính nắm giữ rất nhiều hắc, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi đến cùng. Phải nhanh một chút tăng cao thực lực, Bạch Nhược Tuyết không thể chết. Tông Nguyên bay đầu nhìn tông chủ điện một cái, sau đó trực tiếp bước vào truyền tống trận. Chương 61, tông môn đại bỉ chương 61, tông môn đại bỉ Ly Thủy Tông, quảng trường. Đen nghịt đám người rộn rộn ràng ràng, giống như nước thủy triều phun trào, một cái nhìn không thấy mở. Bạch Nhược Tuyết đứng yên tại đám mây bên trên, tay áo theo gió hất lên nhẹ, tựa như nữ tiên lâm thế. Nàng cao giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp Ly Thủy Tông mỗi một góc. Chư vị đệ tử, tông môn đại bỉ sắp bắt đầu, tất cả trong ngoài viện đệ tử đều có thể tham dự. Lần này đại bỉ cùng ngày trước giống nhau, áp dụng 3 người kết đội hình thức, các ngươi có thể tự mình tìm kiếm đồng bạn. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, các đệ tử đều nín thở ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe. Hôm nay bên trong nhất định phải hoàn thành kết đội, đồng thời báo cáo cho tông môn. Ngày mai tông môn đem căn cứ danh sách an bài điểm số lớn tổ. Ghi nhớ kỹ, luận bàn cần điểm đến là dừng, không thể cố ý tạo thành thương vong. Nếu có người vi phạm, hết thảy theo tông môn luật pháp nghiêm trị không tha. Bạch Nhược Tuyết giải rác mấy lời, liền đem quy tắc nói rõ ràng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mãi đến Bạch Nhược Tuyết rời đi, trên quảng trường bầu không khí mới đột nhiên buông lỏng. Vô số đệ tử bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ lần này tông môn đại bỉ, không biết người nào có thể rút đến thứ nhất, đại biểu Ly Thủy Tông tham gia thiên kiêu biết. Ta nhìn a, hơn phân nửa hay là nội viện mấy vị kia đỉnh tiêm cao thủ. Chưa hẳn. Nghe nói có cái kêu Tông Nguyên mãnh nhân hoành không xuất thế, kết quả khó liệu. Đúng vậy à, lần trước lịch luyện giải thi đấu, Tông Nguyên chính là tính áp đảo đoạt giải nhất, tiềm lực kinh người. Mà bị mọi người liên tiếp đề cập Tông Nguyên, giờ phút này chính như con ruồi không đầu, trong đám người xuyên qua. Ta dựa vào, người cũng quá là nhiều, muốn tìm người quả thực là mò kim đáy biển. Hắn mặt ủ mày cho. Trong ngoài viện đệ tử cộng lại hàng ước, thần thức căn bản là không có cách bao trùm tới. Xin hỏi, ngươi là Tô Nguyên sư minh sao? Một đạo hơi có vẻ nhát gan giọng nữ từ sau lưng vang lên. Tô Nguyên quay đầu, thấy là một tên xa lạ nữ đệ tử. Ta là, có chuyện gì? Ta nghĩ cùng ngươi kết đội, cùng một chỗ tham gia tông môn đại bỉ. Nữ đệ tử gò má phím hồng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, lộ ra 10 phần thật xin lỗi. Tô Nguyên xua tay, khách khí từ chối nhã nhặn, đa tạ hảo ý, ta đã có đồng đội nhân tuyển. Lời vừa nói ra, xung quanh không ít kích động đệ tử, lập tức xì hơi. Bọn họ nhộn nhịp bỏ đi trước đến ôm bắp đuổi suy nghĩ, bởi vì cái gọi là người đỏ thị phi nhiều. Tô Nguyên đối mặt các phương mời, thực sự là mệt mỏi ứng phó, chỉ được tìm trong đó khe hở, có chút chật vật trốn về vân cung. Anh em cũng không phải đẹp trai như vậy a, làm sao như thế được hoan nên? Hắn đứng tại trước gương, ngón tay vạch qua cằm dây, không khỏi có chút dương dương tự đắc. Thùng thùng. Vân cung đại môn bị gõ vang. Tới. Thông Nguyên lấy lại tinh thần, bước nhanh tiến đến mở cửa. Đứng ngoài cửa một nam một nữ, chính là Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện. Đã lâu không gặp, ta đang muốn đi tìm các ngươi đây. Tô Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, đem hai người đón vào trong cung, ngồi vây quanh tại một chiếc bàn bạch ngọc bên cạnh. Âu Dương Thần thuận tay sửa sang trên trán tóc rối, cười ha hả nói ra, vừa rồi ta cùng thánh nữ đụng phải, kết quả chuyển nửa ngày cũng không tìm tới Tô ca ngươi. Chúng ta liền nghĩ, đến danh dự trưởng lão Vân cung thử thời vận, không nghĩ tới Tô ca thật đúng là tại. Tô Nguyên gật đầu, cắt vào chính đề, các ngươi đối lần này tông môn tỷ thí giải bao nhiêu? Tô công tử, tông môn đại bị cùng lịch luyện giải thi đấu khác biệt, các đệ tử đều có thể tham dự, lại không hạn chế tu vi. Dạ Khuynh Thiện tại Ly Thủy Tông thời gian lâu nhất, liền chủ động mở miệng giảng giải. Theo ta được biết, có mấy vị trưởng lão thân truyền đệ tử tu vi cực cao, sợ rằng đã ở trên kim đan. Tông Nguyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phát giác được cái gì, dương mắt nhìn hướng Dạ Khuynh Thiện. "Thánh nữ, ngươi đột phá đến kim đan sơ kỳ." Dạ Khuynh Thiện cười một tiếng, khiêm tốn nói, "Bất quá là nước chảy thành sông mà thôi, kém xa Tô công tử tiến cảnh thần tốc." "Không sai không sai." Âu Dương Thần ở một bên phụ họa. "Tô ca khí tức trên thân so trước đó mạnh hơn, ta căn bản nhìn không thấu." Tông Nguyên cũng không bởi vậy tự ngạo, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên một cái. "Ta hiện tại là kim đan đỉnh phong, thực lực hẳn là đủ dùng." Lời này vừa nói ra, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện đều là khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Tô ca ngươi nói cái gì? Tiến về Tử Linh Thành lúc, ngươi rõ ràng mới kim đan sơ kỳ a." Dù cho Âu Dương Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này vẫn bị cả kinh tột đỉnh. "Tô công tử tốc độ tu luyện, quả thật hiếm thấy trên đời." Dạ Khuynh Thiện miệng thơm khẽ nhếch, trên mặt khó nén kinh ngạc. Tô Nguyên mây trôi nước chảy, ngược lại hỏi, "Đã như vậy, liền định ra ba người chúng ta kết đội?" "Ừm." Hai người đều là gật đầu, nhất trí bày tỏ đồng ý vậy liền thành. Lại một phen hàn huyên về sau, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện cáo từ rời đi. Bên trong Vân Cung yên tĩnh như cũ, Độc Lưu Tông Nguyên một người như có điều suy nghĩ. Bạch Nhược Tuyết phía trước để cập qua, Thiên Diêu sẽ lên có dấu đại cơ duyên, ta phải đi tranh một chuyến. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tuy chỉ là Kim Đan đỉnh phong, chân thật chiến lực lại đủ để địch nổi Hóa Thần đỉnh phong. Cái này tông môn đại bị đối hắn mà nói, 10 phần chắc chín. Hôm sau, sáng sớm, Ly Thủy Tông, diễn võ trường. Mấy bạn tòa đấu pháp đài sắp hàng chỉnh tề, mỗi một tòa đường kính đều là đạt 100 mét, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Hôm nay chủ trì đại bỉ cũng không phải là Bạch Nhược Tuyết, mà là một vị khuôn mặt non nớt thanh niên. Tô Nguyên đánh giá tên thanh niên kia, hướng Âu Dương Thần hỏi thăm. "Âu Dương huynh, cái kia chủ trì tiểu tử là ai?" "Tô ca, vậy cũng không có thể gọi tiểu tử, hắn là Ly Thủy Tông đại trưởng lão." Âu Dương Thần hạ giọng, thần thần bí bí đáp. Tô Nguyên trừng to mắt, có thể hắn thoạt nhìn so ta còn trẻ. Âu Dương Thần sờ lên mặt mình, mở miệng giải thích. "Đại trưởng lão sở tu công pháp đặc thù, dù cho qua mấy trăm năm, dung mạo cũng sẽ không giàn mua. Hắn tên là Kỳ Vũ, tuy là đại thừa đỉnh phong tu vi, chiến lực nhưng vượt xa cùng giai. Tất cả mọi người biết, hắn xem như là độ kiếp phía dưới người thứ nhất." Tô Nguyên nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, không khỏi đối Kim Vũ nhìn nhiều mấy lần. Lúc này, Kim Vũ thần thức đảo qua toàn trường, gặp đệ tử đều là đã đến đủ, hắn liền đưa tay vung khẽ, dẫn động một tia linh khí. Linh khí tại trên không cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt màn ánh sáng lớn bảng danh sách. Đây là thiên bảng, đem biểu hiện ra tất cả đội ngũ phân tổ tình huống. Kim Vũ mở miệng, giọng nói cùng bề ngoài nhất trí, mang theo một ít thiếu niên ngây thơ. "Chư vị có thể tự mình xem xét, xác nhận phe mình vị trí đấu phát đài, cũng tại quy định thời hạn bên trong tiến về so tài." Kỳ Vũ vừa dứt lời, Tô Nguyên liền thả ra thần thức, hướng lên trời bảng tìm kiếm. Bất quá mấy giây, liền tìm được ba người bọn họ danh tự cùng vị trí. "Âu Dương Vinh, Thánh Nữ, chúng ta trực tiếp đi qua đi." Ba người chiếu theo chỉ dẫn, đi tới một tòa đấu pháp trước sân khấu. Đối diện sớm đã đứng ba tên đệ tử, nhìn nó trang phục, hẳn là ngoại viện đệ tử. Đấu pháp bên bàn duyên còn ngồi một vị tông môn hộ pháp, hiển nhiên là trọng tài kiêm hộ vệ thân phận. Ba tên ngoại viện đệ tử nhìn thấy Tô Nguyên đám người, sắc mặt lập tức sụ xuống. "Xong, đây không phải là Dạ Khuynh Thiện Thánh Nữ sao? Bên cạnh còn có Tô Nguyên như thế kẻ hung hãn." Âu Dương Thần cũng không phải đèn đã cạn dầu, ba người bọn hắn vừa lúc là lịch luyện giải thi đấu ba hạng đầu a. Vận khí này cũng quá củ chối đi, như vậy đội hình, sợ rằng chỉ có nội viện đứng đầu mấy vị kia có thể đối phó. Còn đánh cái gì? Thực lực sai biệt quá lớn, chúng ta nhận thua. Ba tên đệ tử bàn bạc vài câu, tự giác không có phần thắng chút nào, lúc này hướng hộ pháp bày tỏ nhận thua. Chương 62, cách xa chi chiến chương 62, cách xa chi chiến nhận thua. Tô Nguyên ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, trận đầu so tài lại sẽ lấy loại này phương thức kết thúc. "Hai vị công tử, chúng ta tiến về tòa tiếp theo đấu pháp này đi." Dạ Khuynh Thiện nhẹ đỡ eo ở giữa Thu Thủy Trường Kiếm, đúng lúc đó mở miệng nói. Ba người không chút nào trì hoãn, lập tức lao tới trận chiến đấu tiếp theo. Nhưng mà, tình huống cũng không có khác biệt, đối thủ lại lần nữa dứt khoát nhận thua, một điểm do dự đều không mang. Thật chán, liền làm nóng người cơ hội đều không có. Âu Dương Thần bẻ bẻ cổ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Dạ Khuynh Thiện ngược lại là nhìn thoáng được, lý tính phân tích. Bình thường, ngoại viện đệ tử đại bộ phận đều là ngưng khí tu vi, trên lệch sát thực quá lớn. Vì vậy, một màn quỷ dị không ngừng trình diễn. Mỗi khi ba người đến xác định đấu phát đài, đối diện đệ tử gần như đều là tốc độ ánh sáng trực quỷ. Liên tiếp mấy chục vòng đi qua, bọn họ lại ngay cả một lần chân chính giao thủ đều chưa từng kinh lịch. Nhìn qua xung quanh kịch liệt giao phong đấu phát đài, Tô Nguyên cuối cùng nhịn không được, thở dài. Đặt chỗ này rèn luyện chạy bộ thân thể đâu? Tốt xấu để ta đánh một trận a. Quả thật, những cái kia lựa chọn nhận thua đệ tử, trong lòng cũng có đồng dạng suy tính. Cùng hắn lên đài bị đánh mặt mũi bầm dập, không bằng trực tiếp nhận thua, tiết kiệm thời gian trở về tu luyện. Hơn ngàn vòng so tài đi qua, đã là sau 7 ngày. Cái này 7 ngày ở giữa, thiên bảng treo ở trung ương diễn võ trường, văn tự không đức chương điện. Trừ số ít đội ngũ dám lên tràng thử nghiệm bên ngoài, Tâu Nguyên ba người đều là không chiến mà thắng. Bọn họ danh tự từ đầu đến cuối treo cao trên bảng, chưa từng dao động. Cuối cùng, thiên bảng đình chỉ biến hóa, dừng lại ra cuối cùng quyết đấu danh sách, Tâu Nguyên, Kim Đan đỉnh phong, Dạ Quyên Thiện, Kim Đan sơ kỳ, Âu Dương Thần, Trúc Cơ đỉnh phong, quyết đấu Triệu Đồng, Hóa Thần trung kỳ, Hồ Phong, Nguyên Anh sơ kỳ, Tôn Bằng Phi, Kim Đan hậu kỳ, danh sách mới ra, toàn trường xôn xao. Cái này tu vi chênh lệch cũng quá cách xa, nhất là Triệu Đồng, hắn nhưng là Hóa Thần trung kỳ a. Sáu người này đều là một đường thắng liên tiếp, đối thủ không dám lên tràng, lúc này có thể nhìn cái đặc sắc. Lần này cũng khó, quả thực là lấy trứng chọi với đá, thánh nữ sợ là muốn dừng bước tại đây. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thánh nữ tiến thêm một bước phong thái. Ồn ào tiếng nghị luận bắt tới. Một tòa hùng vĩ nhất đấu pháp xung quanh đài, đã sớm bị chúng đệ tử vây chật như nêm cối. Trên đài cao, Kim Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Tâu Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người. Ba người khí tức bên thầm, thế đứng tùy ý, lấy khiêu khích ánh mắt đáp lễ Tâu Nguyên. Thánh nữ, đối diện ba người đều là trưởng lão đệ tử. Tâu Nguyên hỏi. Không sai. Dạ Quyên Tiễn vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Đồng chính là đại trưởng lão tọa hạ đệ tử, cũng là Ly Thủy Tông thế hệ trẻ tuổi công nhận người mạnh nhất. Hồ Phong sư tổng thủy một trưởng lão, thủ đoạn quỷ dị khó lường, rất khó phòng bị. Đến mức Tôn Bằng Phi, hắn là Lăng Vân trưởng lão đệ tử, ngày thường thâm cư không ra ngoài, ta cũng không biết nội tình. Nàng đem biết tin tức toàn bộ nói ra, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng âm thầm. Tâu Nguyên nghe xong, trong lòng đã có tính toán. Yên tâm đi, liền ba người này, còn chưa đủ ta bên trên điểm cường độ. Đây không phải là khinh địch, mà là căn bản là không để vào mắt. Tô công tử. Dạ Khuynh Thiện nhìn xem Tâu Nguyên, dù cho nàng biết cái sau có kinh hại thiên chiến lực, trong lòng vẫn là bất an. Trái lại Âu Dương Thần, hắn không có áp lực chút nào, cười hì hì nói chen bảo. Thánh nữ, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a, Tô ca nói đi, vậy liền nhất định đi. Tâu Nguyên cái gì tiêu chuẩn, Âu Dương Thần rõ ràng nhất. Đừng nói 3 cả 3, liền tính để Tâu Nguyên 1 chọi 3, đoán chừng cũng không nói chơi. Cuối cùng so tài sắp bắt đầu, mời song phương vào tràng. Kim Vũ âm thanh truyền khắp toàn trường. Bàn tay hắn vung lên, đấu pháp đại kết giới nổi lên gợn sóng, mở ra một đạo nhập khẩu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, sáu người đi vào trong tràng. Sư tôn. Triệu Đồng đối với Kim Vũ có chút không người. Kim Vũ gật đầu thăm hỏi, lập tức tay háo phất một cái, kết giới khép kín, đem trong ngoài ngăn cách. Dưới đài tất cả tiếng huyên náo nháy mắt biến mất. Hồ Phong nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Đồng, lão đại, một hồi hay là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ân. Triệu Đồng thản nhiên nói, chú ý phân tốc, chớ có thương tới thánh nữ. Tôn Bằng Phi trầm mặc không nói, chỉ là nắm chặt trong tay song côn. Ngắn ngủi trao đổi qua phía sau. Hồ Phong tiến lên một bước, nâng lên trường thương, mũi thương nhắm ngay Tô Nguyên. Tô sư đệ, hiện tại nhận thua còn kịp, để tránh chúng ta không cẩn thận đả thương ngươi, mặt mũi không dễ nhìn. Tô Nguyên nhếch miệng, người nào tổn thương người nào cũng khó mà nói. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bỗng nhiên nổ tung một vòng sóng khí. Nó quanh thân khí thế ầm vang một phát, tay phải năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Triệu Đồng mặt. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn muốn thử một chút cái này Hóa Thần trung kỳ chất lượng, muốn cùng đại ca giao thủ, trước qua ta cửa này. Hồ Phong hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay của hắn phát sau mà đến trước, đâm thẳng Tô Nguyên ngực yếu hại, nhu đồ bức nó trở về thủ. Tô Nguyên không tránh không né, tay trái như thiểm điện lộ ra, tinh chuẩn tại mũi thương bên cạnh bố một cái. Keng. Giao minh thanh âm nổ vang. Một cú cự lực truyền đến, Hồ Phong chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, thương thế không nhịn được lại ra. Mà Tô Nguyên thì mượn lực lui lại mấy trượng, vững vàng rơi xuống đất. Hắn tùy ý phủi tay. Nguyên Anh cảnh liền những vật này, thật là khiến người thất vọng. Hồ Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Đáng chết. Hắn nhìn hướng trên thân thương trường ấn, ánh mắt âm trầm vô cùng. Tô Nguyên quay đầu, đối Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Tiễn nói một chút nói, "Âu Dương Minh, Thánh Nữ, cái kia Tôn Bằng Phi rác rưởi nhất, giao cho các ngươi giải quyết, còn lại ta đến xử lý." "Minh Bạch." Âu Dương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Dạ Khuynh Tiễn cũng hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. "Động thủ." Chiến đấu toàn diện bộc phát. Ly Hỏa Phù. Âu Dương Thần xuất thủ trước. Vài chương phù lục bắn ra, đón gió liền đốt, hóa thành hừng hực hỏa tuyến bắn về phía Tôn Bằng Phi. "Phiêu Vân Trảm." Dạ Khuynh Tiễn trường kiếm vung nhanh, một đạo kiếm khí chống rông chém ra. Kiếm khí mang theo thế lương gào thét, phủ kín ở Tôn Bằng Phi đường lui. Đối mặt hợp kích, Tôn Bằng Phi trong mắt tinh quang lóe lên, song rắn xuất động. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay hai cây đoạn côn vung vẩy sinh phòng, chính diện đón lấy thế công. Oanh! Đinh hai nhức góc đụng nhau âm thanh ở trong sân vang lên. Cuồng bạo sóng khí hướng bốn phía càn quét ra, thổi đến sáu người tay áo phần phật. Tôn Bằng Phi liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, hai tay nứt gan bàn tay, chảy ra tơ máu. Hắn lắc lắc tê dại cánh tay, trầm giọng mở miệng. Không hổ là thánh nữ, thế công quả nhiên lăng lệ. Âu Dương Thần hai người không có nói tiếp, lập tức thừa thắng xông lên, đem Tôn Bằng Phi gắt gao kiểm chế. Bên kia, Triệu Đồng híp lại hai mắt, nhìn xem hỗn loạn chiến đoàn, quyết định thật nhanh. Hồ Phong, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Minh Bạch. Hồ Phong hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh khí nhấp nhô. Màn đêm buông xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Đại lượng khói đen từ bát phương tuôn ra, trong khoảnh khắc liền tràn đầy toàn bộ đấu pháp đài. Chương 63, đấu pháp giữa đài bên ngoài. Chương 63, đấu pháp giữa đài bên ngoài. Thật quỷ dị thuật pháp, con mắt nhìn không thấy. Tâu Nguyên dừng lại động tác, giác quan bị trên diện rộng suy yếu. Không chỉ là thị giác, liền thần thức cũng bị khói đen áp chế, khó mà khuyết tán nửa phần. Đúng lúc này, Kim Vũ âm thanh xuyên thấu kết giới, tại đấu pháp giữa đài băng lên. Âu Dương Thần, Dạ Khuynh Thiện, lui ra so tài. Đấu pháp đài bên ngoài, chỉ thấy khói đen hiện lên, sau đó chính là một mảnh hỗn độn, khó dòm trong đó cảnh tượng. Đang lúc mọi người sốt ruột suy đoán lúc, Kim Vũ ngón tay nhẹ câu. Hai thân ảnh liền từ đấu pháp giữa đài bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chính là Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện. Âu Dương Thần dáng dấp thê thảm, hiển nhiên tại khói đen bên trong bị trọng thương. Dạ Khuynh Thiện thì là hôn mê bất tỉnh, may mà cũng không lo ngại. Một màn này, để dưới đài nháy mắt sôi trào. Chơi ạ, bên trong phát sinh cái gì, làm sao nhanh như vậy liền đi ra hai người? Cái này mới đánh bao lâu, khói đen cùng một chỗ, chiến đấu liền kết thúc. Tình huống không ổn, hiện tại liền thừa lại Tô Nguyên 1-3, còn mất đi tầm mắt cảm giác. Thế thì còn đánh như thế nào, đội ta liền trực tiếp nhận thua, căn bản không có phần thắng. Tô Nguyên mau ra đây a, đừng cứng rắn chống đỡ. Các loại âm thanh đan vào một chỗ, bầu không khí thay đổi đến đặc biệt khẩn trương. Kim Vũ ánh mắt không hề bận tâm, không người có thể nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ. Đấu pháp giữa đài, chỉ còn lại ta sao? Tô Nguyên nghe đến Kim Vũ thông báo, cảm thấy ngoài ý muốn. Khói đen thuật pháp sát thực lợi hại, không chỉ có thể che đậy cảm giác, càng có ba người ẩn thân tại hắc ám bên trong, tùy thời mà động. Một chút liền tổn thất hai tên đồng đội, phe mình đã lớn rơi xuống hạ phong. Tình huống đối Tô Nguyên rất không hữu hảo, thế cục khó giải quyết. Nhưng cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi. Ta trước đây luôn cảm thấy, nhắm mắt đánh nhau là kiện rất trang bức sự tình. Tô Nguyên đóng lại hai mắt. Thần diệu kỹ năng uy lực quá lớn, hỗn độn ma thể khí tức lại dễ dàng bại lộ. Đã như vậy, vậy liền dùng nhục thân giải quyết đi. Tô Nguyên tâm niệm vừa động, một cô đến từ thâm nguyên khí tức từ thể nội thức tỉnh. Luyện Ngục Hải, đến. Giống. Tiếng gầm gừ tại Tô Nguyên thể nội quanh quẩn. Sau một khắc, thể lỏng kim loại từ làn da bên trong mãnh liệt mà ra, chớp mắt ngưng tụ thành một bộ dữ tợn áo giáp. Cùng lúc đó, ba đạo công kích xé rách hắc ám, từ khác nhau phương hướng tập sát mà tới. Một đạo thương mang đâm thẳng hậu tâm, một đạo quyền ấn đánh phía đầu, một đạo côn ảnh quét ngang eo. Góc độ xảo trá, không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Ken, ken, ken. Ba tiếng vang không phân trước sau nổ tung. Phải biết, thiên điêu thủ đoạn không giống với người bình thường, cường độ công kích tự nhiên càng cao. Nhưng Luyện Ngục Khải như thế nào phổ thông bảo vật, cái này liền không có. Tô Nguyên đứng tại chỗ, bất động như núi. Ba đạo công kích rơi vào Luyện Ngục Khải bên trên, liền cái ngấn đều không có cạo ra đến, lực trùng kích cũng bị hoàn mỹ hấp thu. Làm sao có thể? A, hỏng. Hắc ám bên trong truyền đến ba tiếng không đè nén được kinh nghi. Tô Nguyên lộ ra một cái răng trắng. Lực đạo không sai, có thể mở cái quán mắt ra. Hắn đã ghi nhớ ba đạo công kích phương hướng, tay phải tùy ý hướng bên người một chảo. Nô, kêu đau một tiếng. Tô Nguyên giữ lại người nào đó cái cổ, như kìm sắt đem nó một mực hạn chế. Nắm giữ bên trong, há có thể trốn. Hắn năm ngón tay có chút phát lực, người kia hộ thể linh khí liền ầm vang vỡ vụn, so giấy còn giòn. Người cái này quái vật, mau buông ta ra. Tôn Bằng Phi vừa kinh vừa sợ âm thanh vang lên. Hắn tại Tô Nguyên trong tay liều mạng giãy giụa, lại phát hiện toàn thân linh khí giống như bị đông cứng, căn bản là không có cách điều động. Tô Nguyên khẽ cười một tiếng, người nguyện mắc câu nha. Cách đó không xa, Hồ Phong đầy mặt hoảng sợ, từ trước đến nay trầm ổn Triệu Đồng giờ phút này cũng bận chặt lông mày. Lão đại, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì áo giáp? So ngàn năm con rùa giả vỏ còn cứng rắn. Đừng nói nhảm, cứu người. Hai cố cường đại khí tức lại lần nữa bộc phát ra, cao cấp thuật pháp tầng tầng lớp lớp, hướng về Tô Nguyên đánh tới. Đấu pháp đài bên ngoài, mọi người vẫn như cũ thấy không rõ nội bộ tình hình, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Đồng nhiên, Kim Vũ âm thanh vang lên lần nữa. Tôn Bằng Phi, lui ra so tài. Ngón tay hắn nhẹ câu, một thân ảnh liền từ khói đen bên trong bị tách rời ra, nhẹ nhàng rơi vào dưới đài, là mặt xám như tro, toàn thân sủi lớp như bùn Tôn Bằng Phi. Nhưng mà, Kim Vũ tiếng nói vừa ra, lông mày liền hơi nhíu lại. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở miệng lần nữa. Hồ Phong, lui ra so tài. Lại một đạo thân ảnh bay ra, chính là khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt Hồ Phong. Theo Hồ Phong rời sân, bao phủ đấu pháp đài khói đen cấp tốc thay đổi đến mỏng manh, mấy hơi thở liền tiêu tán hầu như không còn. Đấu pháp giữa đài cảnh tượng cuối cùng rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mặt. Chỉ thấy rộng lớn trên mặt bàn, chỉ còn lại hai thân ảnh xa xa tương đối, khí cơ va chạm. Một bên là mặc áo giáp, tựa như chiến thần Lâm Thế Tông Nguyên. Một bên là sắc mặt thâm trầm, hóa thần thực lực toàn bộ triển khai Triệu Đồng. Hai người ánh mắt tại trên không va chạm, đối chọi gay gắt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bên ngoài sân triệt để sôi trào. Không có khả năng, Tông Nguyên là thế nào làm đến, thế mà có thể tại trong hắc vụ liên tiếp bại hai người. Hồ Phong đều bại. Kim Đan đỉnh phong lịch phạt Nguyên Anh sơ kỳ. Đây quả thực là tiên đại kỳ tích. Các ngươi mau nhìn Tông Nguyên trên thân áo giáp, tốt, thật là khí phách, rất xoáy a. Một tên nữ đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô, mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Vây xem nữ đệ tử đôi mắt ngập xuân, bộc phát ra từng trận sợ hãi thán phục cùng reo hò. Thật tốt xoáy, vì sao ta trước đây không có phát hiện, Tông Nguyên lại như vậy có mị lực. Người cái này tiểu đệ tử, rõ ràng phía trước liền chưa từng thấy nhân gia có tốt hay không. Mặc kệ hắn, Tông Nguyên cố lên. Đấu pháp giữa đài, bầu không khí ngưng trệ như sắt. Triệu Đồng khí cơ khuấy động, một đôi bao tay nổi lên lạnh thấu xương hàn quang. Tô Nguyên, ta không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ khả kính. Hắn nhìn chăm chú ngoài mười bước Tô Nguyên, âm thanh âm u có thể lấy Kim Đan đỉnh phong tu vi, cùng ta chiến đến giờ phút này, thật là khiến người kinh hãi. Đánh giá Tô Nguyên trên thân Luyện Ngục Hải, Triệu Đồng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ngươi chưa từng thi triển thuật pháp, toàn bộ nhờ bộ khôi giáp này ngăn kháng thế công của chúng ta. không phải là chuyên chú vào nhục thân thể tu. Tô Nguyên không khỏi bật cười, luyện ngục khải đường vân lấp lóe không yên. Ánh mắt không sai. Hắn ngữ khí bình tĩnh, đây đúng là ta thủ đoạn một trong. Triệu Đồng nghe vậy mừng rỡ, quyền thế lại nổi lên. Nếu như thế, ngươi chuyên chú phòng thủ, thế công tất nhiên không đủ. Thủ lâu tất thua, một trận chiến này, thắng chung quy là ta. Bàng bạc linh khí từ hắn thể nội phun ra ngoài, hóa thành cương phong quét ngang toàn trường. Đúng lúc này, Tô Nguyên lại làm một cái ngoài dự liệu cử động. Thu. Tô Nguyên tâm niệm vừa động, luyện ngục khải chui vào thể nội. Đầu tiên, ta không phải thể tu, thứ nhì, ta cũng không chỉ có thể phòng thủ. Tô Nguyên nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Triệu Đồng con ngươi đột nhiên co lại, ngươi có ý tứ gì? Ý là, Tô Nguyên âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta vừa rồi một mực thu lực, chính là sợ không cẩn thận đem các ngươi đánh chết. Cực kỳ cuồng vọng. Triệu Đồng gầm thét, lúc này liền muốn phát động thế công, lại đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Nguyên bản đứng tại đối diện thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tu Du hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta sẽ chỉ phòng thủ sao? Tô Nguyên âm thanh tại hắn sau tai vang lên, không nóng không lạnh. Lúc nào? Triệu Đồng toàn thân cứng ngắc, hầu kết không tự giác nhấp nô. Hắn có thể cảm giác được, một bàn tay chính treo ở phía sau cổ, sát ý để lạnh cả sống lưng. Ta nhận thua. Ba chữ xuất khẩu, phản phất dành thời gian toàn bộ khí lực. Triệu Đồng khó khăn quay đầu, đối đầu Tô Nguyên đôi mắt. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, đối phương lúc trước hiện ra, bất quá là một góc của băng sơn. Chương 64, nửa đường chương 64, nửa đường Triệu Đồng chủ động lui ra so tài. Kỳ vũ âm thanh vang lên, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, phản phất bị thua cũng không phải là đệ tử của mình. Kết giới mở ra, Triệu Đồng thất hồn lạc phách đi xuống đấu phát đài. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là kim đan đỉnh phong. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình đã là hóa thần trung kỳ, vững vàng cao hơn đối phương hai cái cảnh giới, như thế nào tại mấy chiêu bên trong thất bại thảm hại? Càng làm hắn hơn khó mà tiếp thu chính là, bọn họ ba vị thiên kiêu liên thủ, lại ngay cả tông nguyên phòng ngự đều không có phá. Ta tuyên bố, Kim Vũ trưởng lao đứng dậy, dưới chân ngưng ra một mảnh tường vân, nâng hắn thăng đến giữa không trung. Lần này tông môn đại bị, Tông Nguyên, Dạ Khuynh Thiện, Âu Dương Thần ba người rút đến thứ nhất. Cái này ba vị đệ tử biểu hiện nhất là xuất chúng, đem đại biểu Ly Thủy Tông tiến về Bạch Vũ Hoàng Triều tham gia thiên kiêu biết. Dứt lời, Kim Vũ tay áo vung lên, mấy đạo linh khí bắn nhanh mà ra, chui vào thụ thương bốn người thể nội. Linh khí nhập thể, cấp tốc tư dưỡng thân thể bọn họ, giúp đỡ khôi phục nhanh chóng. Kết quả một khi công bố, dưới đài đệ tử lập tức sôi trào lên. Mọi người như ong vỡ tổ mà dâng lên đấu pháp đài, đem Tông Nguyên ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tại trung ương. Tông Nguyên, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Càng lượng cảnh đánh bại Triệu Đồng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Một chọi ba a Tông Nguyên, ngươi là ta gặp quá nhất dữ dội người. Tiểu nữ tử một mực ngưỡng mộ Tô sư Minh phong thái, không biết có thể hay không may mắn kết bạn. Xung quanh mồm năm miệng mười, không có ở ngoài là đối người thắng định loạn, cùng với muốn trèo giao thỉnh cầu. Tông Nguyên mắt điếc hai ngơ, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Triệu Đồng. Cho hắn đạo tâm đánh sập sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Nửa ngày sau, Ly Thủy Tông bên ngoài, Tô Nguyên, Dạ Khuynh Tiện cùng Âu Dương Thần ba người đang đứng tại một chiếc nhỏ nhắn phi thuyền phía trước. Âu Dương Thần vò đầu bứt tai, một mặt buồn rầu mở miệng. Kim Vũ trưởng lão đặc biệt bàn giao, lần này tiến về Tiên Tiêu hội, không cho phép bất luận cái gì người ngoài đi cùng, còn chỉ cho phép chúng ta ngồi chuyên dụng phi thuyền, linh thạch cũng không cho điểm. Hắn vô vô phi thuyền biên giới, thở dài. Nói là lịch luyện, ta thế nào cảm giác càng giống làm khó dễ a. Tô Nguyên nghe vậy, thở ơ giang tay ra. Dù sao ta là sẽ không lái xe phi thuyền, Âu Dương Minh, ngươi có thể được sao? Ta càng không nói pháp. Âu Dương Thần xua tay, ta liền trên trận pháp cái nào là gia tốc đều không phân rõ. Hai người lẫn nhau, an ý đồng thời quay đầu, đưa ánh mắt về phía một bên đứng yên không nói Dạ Khuynh Thiện. Cảm nhận được hai người nhìn chăm chú, Dạ Khuynh Thiện che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, không dối gạt hai vị công tử, lái xe phi thuyền cần có đi thuyền văn thư. Ta một mực dốc lòng tu luyện, không có thời gian đi thu hoạch loại này ngoại vật. A, vậy làm sao bây giờ? Âu Dương Thần khổ mặt, lấy ra Kim Vũ cho hắn địa đồ, nhìn kỹ lại. Từ Ly Thủy Tông đến Bạch Vũ Hoàng Triều đô thành, cái này khoảng cách khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm a. Chúng ta cũng không thể dựa vào chân đi tới a. Tô Nguyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vung tay lên. Bao lớn chút chuyện, ta hiện học không được sao? Lời này vừa nói ra, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện đều là sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng cảm thán Tô Nguyên não mạch kín. Dạ Khuynh Thiện liền vội vàng tiến lên một bước, nghiêm túc khuyên nhủ: "Tô công tử, tuyệt đối không thể. Như không có văn thư mà tự tiện lái xe phi thuyền, một khi bị luật pháp đội bắt đến, trừng phạt sẽ cực kỳ nghiêm trọng." Tô Nguyên nhíu mày, khoa trương như vậy, ta không phải nói chuyện giật gân. Dạ Khuynh Thiện trịnh trọng gật đầu, mà là xác thực. Tô Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lẩm nhẩm: "Hệ thống, nói cho ta phi thuyền cụ thể lái xe phương pháp." Đinh. Thu đến ký chủ thỉnh cầu, bắt đầu truyền phi thuyền lái xe chỉ nam bất quá trong khoảnh khắc, một chuỗi tin tức tràn vào Tô Nguyên não hải. Hắn bẩy tóc, lòng tin mười phần. Vấn đề nhỏ, hai người trước lên phi thuyền, điều khiển sự tình giao cho ta liền được. Có thể là, Dạ Khuynh Thiện mặt lộ thần sắc lo lắng, còn muốn lại quên. Âu Dương Thần ngược lại là tâm lớn, đã hứng thú bừng bừng nhảy lên phi thuyền bồng tàu. Thánh nữ à, ngươi cùng Tô ca hợp tác nhiều lần như vậy, còn không rõ ràng lắm bản lĩnh của hắn. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Hắc hắc, thật vất vả có lần cơ hội, có thể thể nghiệm một chút loại này vô pháp vô thiên cảm giác, nhiều kích thích à. Dạ Khuynh Thiện nhìn xem hai người, chỉ được bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nàng cuối cùng vẫn là nhấc lên máy, leo lên phi thuyền. Tô Nguyên đi tới thuyền thủ pháp trận chỗ, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, thần tốc lắp đặt tốt linh thạch. Hai tay của hắn đặt tại trận bàn bên trên, chuyển vào linh khí. Đi. Tiếng nói vừa ra, phi thuyền quanh thân phủ văn sáng lên, phát ra một trận nhẹ nhàng bù bù. Thuyền thể chấn động, hơi có vẻ lay động lên không. Cất bước bất ổn, chọc cho Dạ Khuynh Thiện khẽ hô một tiếng, vô ý thức đỡ lấy lan can. Phi thuyền rất nhanh xuyên qua tầng mây, quanh mình tiếng gió rít đảo, biển mây tại dưới chân bốc lên. Tô Nguyên nhất tâm nhị dụng, một bên ổn định phi thuyền hướng đi, một bên cùng Âu Dương Thần nói chuyện phiếm. Âu Dương Minh, lần này chúng ta thâm nhập hoàng đô, khó tránh khỏi gặp được vị kia nữ hoàng, ngươi không có vấn đề à? Âu Dương Thần nghe vậy giang tay ra. Yên tâm, ta cùng cha ta giải đến không giống, nàng có lẽ nhận không ra. Tô Nguyên nhấc lông mày, vậy là được. Hắn nhớ tới lần đầu cùng Âu Dương Thần gặp nhau lúc, cái sau nhân tiện nói đi ra thân thế của mình. Âu Dương Thần cha hắn sắc đảm bao tiền, vì đột phá tu vi, cho Bạch Linh đệ tử lừa gạt đến song tu. Kết quả việc này dẫn tới Bạch Linh tức giận, nàng đích thân xuất thủ, gần như đem Âu Dương gia nổ tận gốc. Chỉ có số ít tại ngoại tộc người may mắn chạy trốn, Âu Dương Thần chính là một trong số đó, cuối cùng trở thành Âu Dương gia gia chủ. Tô Nguyên mắt nhìn phía trước biển mây, nhắc nhở, đến hoàng đô, ngươi hay là tận lực khiêm tốn một chút, đừng chủ động bại lộ thân phận. Ta minh bạch, Tô ca. Âu Dương Thần đáp lại. Tô Nguyên đổi đề tài, chuyển hướng một bên Dạ Khuynh Thiện. Thánh nữ, ta hỏi ngươi vấn đề. Nghe đến Tô Nguyên gọi chính mình, Dạ Khuynh Thiện thoát ly minh tưởng trạng thái, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến hắn bên người. Tô công tử mời nói. Tô Nguyên điều chỉnh phi thuyền phương hướng, tại Ly Thủy Tông nữ đệ tử bên trong, ngươi là tối cường sao? Phải. Dạ Khuynh Thiện sửa sang lấy tóc mai, nguyên nhân chính là như vậy, tông môn mới sẽ lập ta làm thánh nữ. Tô Nguyên phi thường tò mò, hướng xuống truy hỏi. Nói như vậy, ngươi không có sư tôn, không có bối cảnh, toàn bộ nhờ chính mình đi đến vị trí này. Phía trước tại Tử Linh Thành lúc, ba người bị Mà Khôi truy kích. Dạ Khuynh Thiện là giải ra cựu nhãn tỏa, từng vận dụng một môn tên là Thiên Cơ Thuật bí pháp. Cái kia bí pháp huyền ảo vô cùng, có thể tiêu hao thọ nguyên thôi diễn nhân quả, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ nên có thủ đoạn. Dạ Khuynh Thiện cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa. Bất quá là vận khí tốt chút, ngẫu nhiên đạt được mấy phần cơ duyên mà thôi. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, nào có Tô công tử nói đến như vậy lợi hại. Thánh nữ khiêm tốn. Tô Nguyên mặt ngoài cười phụ họa, bụng trộm lại để ý ngay tại lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ sắp tiến về Bạch Vũ Hoàng Triều, tham dự thiên kiêu sẽ hiện thông báo sinh tồn nhiệm vụ, sống sót đến thiên kiêu sẽ kết thúc nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định khen thưởng, mỗi thành công sống sót một ngày, khen thưởng điểm tích lũy 1000 điểm chú thích, kiểm chắc đến có 2 vị không biết tồn tại bảo vệ ký chủ, như trong đó bất luận một vị nào xuất thủ, thì phán định nhiệm vụ thất bại sinh tồn nhiệm vụ. Trong lòng Tô Nguyên run lên, cảm thấy một ít ngoài ý muốn. Hệ thống trước đây thông báo qua chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, nhưng sinh tồn nhiệm vụ hay là lần đầu gặp. Chẳng lẽ thiên kiêu biết bơi rất sâu, không cẩn thận sẽ chết? Hệ thống còn rất trí năng, biết có Phi Nguyệt cùng Khung Tiêu bị mặt, trực tiếp không cho ta lợi dụng sơ hở. Tô Nguyên âm thầm suy nghĩ, hắn có loại dự cảm, nhiệm vụ lần này khả năng không giống với ngày trước. Số một ngày liền khen thưởng 1000 điểm tích lũy, nhiệm vụ độ khó khẳng định cao đến quá đáng. Hệ thống, giúp ta thẩm tra Dạ Khuynh Thiện tin tức. Tô Nguyên quyết định trước tiên đem một vấn đề khác làm rõ ràng. Đinh. Ngay tại vì ký chủ thẩm tra tin tức Dạ Khuynh Thiện, Luyện Hư hậu kỳ linh tu Ly Thủy Tông thánh nữ, Thiên Huyền giới khí vận chi nữ nghe đến hệ thống phản hồi kết quả, Tô Nguyên lập tức không bình tĩnh. Mọi người, ta liền biết Dạ Khuynh Thiện lai lịch không nhỏ, nàng ẩn giấu tu vi trộn lẫn tại Ly Thủy Tông, nghĩ làm thứ gì? Chương 65, Bạch Linh chương 65, Bạch Linh Thiên Huyền giới, Bạch Vũ Hoàng Triều, Hoàng Đô. Xem như Thiên Huyền giới cường thịnh nhất nhân tộc thế lực, Bạch Vũ Hoàng Triều cương vực rộng lớn vô ngần. Nó thống trị Thiên Huyền giới gần như 4 thành thổ địa, bao trùm mức vạn dặm sơn hà. Còn lại 6 thành cương vực thì bị yêu tộc hoàn toàn chiếm cứ. Song phương giới hạn rõ ràng, thế rằng co đã kéo dài vạn năm lâu. Nữ hoàng điện, nội điện. Một vị mặc hoa mỹ phượng bảo nữ tử đứng yên phía trước cửa sổ, quan sát hoàng đô cảnh tượng phồn hoa. Nàng chậm rãi khép lại trong tay quạt xếp, hiện lộ ra một tấm khuynh thế dung nhan. Nàng chính là Bạch Vũ Hoàng Triều người thống trị trí cao, Bạch Linh. Bạch Linh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên phía dưới quỷ sát nam tử, âm thanh không mang bất cứ tia cảm tình nào. Lần này thiên kiêu hội, tổng cộng 12 người. Nam tử cái chán dán chặt mặt đất, tư thái vô cùng khiêm tốn. Hồi bẩm bệ hạ, Trích Tinh lâu bị thiên ngoại tồn tại hủy diệt, chỉ còn lại tứ đại thế lực tham dự. Bạch Linh thần sắc chưa biến, ngón tay nhẹ nhàng đập xong cửa sổ. Không sao, tất cả như cũng là đủ. Thuộc hạ minh bạch. Nam tử cung kính đáp lại, sau đó cẩn thận xin chỉ thị. Chư vị thiên kiêu đã ở ngoại điện chờ, bệ hạ có hay không giờ phút này gì giá? Ân. Bạch Linh gật đầu. Nam tử đưa tay, hướng một phương hướng nào đó cơ cơ. Có hai tên thị nữ từ sau tấm bình phong đi ra, tại Bạch Linh đứng phía sau định, nhấc lên phượng bào uốn lượn vào áo. Nam tử không người tại phía trước dẫn đường, bệ hạ, mời. Nữ hoàng điện, ngoại điện. Tô Nguyên dò xét các phương thiên tiêu, hệ thống từng cái kiểm chắc mà qua. Mọi người tại đây, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ, cao nhất thì là hóa thần đỉnh phong. Âu Dương Minh, ngươi khẩn trương sao? Tô Nguyên đưa tay, vô vô Âu Dương Thần bả vai. Âu Dương Thần cười hắc hắc, có Tô ca tại, ta có gì có thể khẩn trương? Câu nói này nên hỏi thánh nữ mới đúng. Hán thần sắc nhẹ nhõm, giống như là đến ngắm cảnh đồng dạng. Cái kia không cần thiết. Tô Nguyên ánh mắt lướt qua cách đó không xa Dạ Khuynh Thiện, cảm thấy thầm nghĩ, lấy nàng ẩn giấu thực lực, thật sự sốt sáng mới kỳ quái. Bang lang. Nặng nghề cửa điện bị thủ vệ đẩy ra, mấy đạo thân ảnh đi vào ngoại điện. Bệ hạ giá lâm, chúng tiên kêu làm lễ. Dẫn đường nam tử nghiêm nghị tuyên bố, cường tuyệt uy áp tùy theo bao phủ, khiến mọi người tại đây tâm thần đều là chấn. Nàng chính là Bạch Linh. Tô Nguyên ánh mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia. Bạch Linh dung nhan tuyệt thế, mày như núi xa đen nhạt, mắt như hàn đàm nước sâu, da thịt bánh nhuận trắng hơn tuyết. Làm người khác chú ý nhất là nàng chỗ mi tâm ấn ký, hình như vỡ vụn hoa đảo, yêu dã lại tà dị. Tất nhiên là thân tỉ muội, dung mạo hẳn là cùng Bạch Nhược Tuyết tương tự. Tô Nguyên nghiêm túc quan sát đến, trong lòng có bài bản. Bạch Nhược Tuyết vĩnh viễn sa mỏng che mặt, chưa hề lộ rõ chân dung, giờ phút này vừa vặn có thể hết ngồi đáy giếng. Đều lui ra đi. Bạch Linh đầu ngón tay khẽ nhếch. Nam tử lập tức thu lại uy áp, dẫn đầu người hầu cung kính tối lui, chỉ còn nàng cùng 12 tên thiên kiêu. Chấm nhớ rõ, chư vị đang ngồi, đa số từng tham dự qua giới trước thiên kiêu sẽ. Bạch Linh ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi đảo qua mọi người. Ngược lại để chấm có chút ngoài ý muốn, lần này xuất hiện mấy tấm gương mặt lạ. Nàng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Tô Nguyên. Tô Nguyên chợt cảm thấy hàn ý thấu xương, liền giống bị tử thần nhìn chăm chú, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sinh mệnh. A, thú vị. Bạch Linh cười khẽ. Nàng ưu nhã quay người, chân thành đi tới vương tọa phía trước ngồi xuống, sau đó nhìn hướng Tô Nguyên bên cạnh. Chúc cơ đỉnh phong lại cũng có thể tham dự thiên kiêu hội, xem ra Ly Thủy Tông đích thật là nhân tài tàn lụi. Âu Dương Thần nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Nhưng tại nữ hoàng uy nghi phía dưới, hắn liền tại trong lòng cầu nhào dũng khí đều không có. Xung quanh thiên kiêu ánh mắt khác nhau, nhộn nhịp nhìn về phía Tô Nguyên ba người, có hiếu kỳ, có dò xét, còn có khinh thường. Vô luận như thế nào, chư vị đều là nhân tộc kiệt xuất nhất hậu bối, tương lai có lẽ có thể cùng Ái Hiên nhà cộng sự. Lần này thiên kiêu hội sẽ tại Linh lần đầu bí cảnh bên trong tiến hành, nhìn chư vị thận trọng đối đãi. Bạch Linh nghi thái và vương hiển thị rõ hoàng giả khí độ. Bí cảnh nhập khẩu sẽ ở ngày mai mở ra, chắc hẳn chư vị đã chuẩn bị chu toàn. Trẫm đã sai người chuẩn bị yến hội, làm phiền chư vị rời bước yến hội sảnh. Chúng thiên kiêu theo tự lui ra nữ hoàng điện, cửa điện chậm rãi khép kín, lưu lại Bạch Linh một người ngồi ngay ngắn trong điện. Đột nhiên, khóe môi của nàng câu lên một vẻ tiếu ý nhược tuyết, ai nhược tuyết, chấp điều động khôi lỗi đi Ly Thủy Tông, vốn là vì càng tốt quan tâm ngươi. Không ngờ, lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Nàng khẽ vuốt mi tâm hoa đào ân ký, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Bên trong phòng yến hội, 12 tên thiên kiêu chia nhau ngồi hai bên trưởng án về sau. Trên bàn trưng bày linh quả sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch tràn đầy trong chén. Trong thính đường ương, vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, tay áo đồng bền. Trang diện một phái hài hòa, không có người tìm cớ gây sự gây chuyện, lại càng không có cái gì máu chó tình tiết. Tô ca, nữ hoàng thái độ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không nhận chào đón a. Âu Dương Thần xích lại gần Tô Nguyên, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Không cần để ý người khác ánh mắt. Tô Nguyên thần sắc lạnh nhạt, làm tốt chính mình liền được. Nói đến là, có Tô ca tại, nhất định muốn để nàng lau mắt mà nhìn. Âu Dương Thần ma quyền sát trưởng. Tô Nguyên đặt chén rượu xuống, đứng dậy. Âu Dương Minh, ăn no không, chúng ta trước trở về chỉnh đốn chỉnh đốn. Nghe Tô ca an bài, Âu Dương Thần lập tức đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. Hai vị công tử, ta cũng dùng tốt. Dạ Khuynh Thiển để đũa xuống, rời đi hai người bên người. Ba người xuyên qua hoa mỹ hành lang, đi tới một tòa tẩm cung phía trước. Cửa cung treo thẻ gỗ, trên đó viết Ly Thủy Tông tạm trú chỗ 6 cái chữ. Không hổ là hoàng đô, như thế lớn địa phương liền cho chúng ta ba người ở, thật ngang tàng a. Âu Dương Thần đẩy ra cửa cung, sợ hãi thán phục lên tiếng. Tẩm cung chia làm hai tầng, mặc dù không bằng Tô Nguyên ma điện to lớn, nhưng cũng cực điểm xa hoa. Tô Nguyên quay đầu nhìn hướng Dạ Khuynh Thiển. Nam nữ khác biệt, thánh nữ tại tầng 2 nghỉ ngơi, ta cùng Âu Dương huynh ở dưới lầu đi. Hai vị công tử, ngày mai tạm biệt. Dạ Khuynh Thiển nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lễ phép nói đừng, quay người lên lầu. Đợi nàng thân ảnh biến mất tại cầu thang chỗ rẽ, Tô Nguyên đem Âu Dương Thần kéo vào một gian sương phòng, trở tay đem cửa then cài rơi xuống. Nơi này gian phòng không phải rất nhiều nha. Âu Dương Thần nuốt ngụm nước bọt, trên mặt có chút khẩn trương. Tô ca, là muốn cùng ta cùng ở một phòng. Tô Nguyên làm cái im lặng động tắt tay, không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút nam nhân đề tài. Âu Dương Thần lập tức hiểu ý, bước nhanh đem cửa sổ đóng chặt. Tô Nguyên đưa ngón trỏ ra, linh khí ngưng tụ đầu ngón tay, tại trên mặt nền cấp tốc viết, lưu lại từng hàng văn tự. Âu Dương Thần ngưng thần nhìn kỹ, nội dung như sau: Nữ hoàng có vấn đề, ta là ma tu, có thể cảm giác nàng người mang ma khí. Bạch Nhược Tuyết đã từng nói, Bạch Linh tu luyện ma khí, Tô Nguyên như thế viết cũng không thành vấn đề. Âu Dương Thần tiếp tục hướng xuống nhìn, lông mày đột nhiên bật chặt. Dạ Khuynh Thiện che giấu tu vi, chân thật cảnh giới là luyện hư hậu kỳ không biết tốt xấu. Phía sau nhiều thêm phòng bị nhìn xong tất cả nội dung, Âu Dương Thần rơi vào trầm tư. Tô Nguyên tản đi linh khí văn tự, nếu mày nói, thế nào, có phải là rất nhu bức? Sát thực rất nhu bức. Bất chi bất giác, Âu Dương Thần đã học được Tô Nguyên phương thức nói chuyện. Được thôi, vậy chúng ta tối nay liền thực tiễn một chút. Bạch Linh rút đi phức tạp phượng bảo, thay đổi một thân thường phục. Ám ảnh, có thể từng dò tin tức gì? Nàng dựa nghiêng ở trên giường mây, trong tay thưởng thức một thanh ngọc như ý, tư thái thanh thản, phong vận tự nhiên. Hồi bẩm bệ hạ, cũng không dò trọng yếu tình báo. Một đạo hắc ảnh từ nơi hẻo lánh chậm rãi ngưng tụ, vì một gối xuống tại trước giường. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, tiểu nhân chưa dám sử dụng thần thức, chỉ bằng tính lực nghe trộm. Ồ, Bạch Linh thả xuống ngọc như ý, vậy ngươi nghe đến cái gì? Tiểu nhân. Ám ảnh nhắc đúng, mặt lộ vẻ khó xử. Nói, Bạch Linh ánh mắt run lên, cực hạn ma uy chút xuống, đem ám ảnh hoàn toàn bao phủ. Vậy hạ tha mạng, bọn họ tối nay tính toán, đi đồng tính luyến ai a? Ám ảnh gần như muốn khóc ra thành tiếng. Bạch Linh nhíu mày, hai nam nhân cậu thả, ngươi hẳn là đang trêu đùa chấm. Thiên chân vạn sát, tiểu nhân sao dám lừa gạt bệ hạ? Ám ảnh có khổ khó nói, hận không thể hiện tại liền lao ra, nâng đao cho hai cái kia nhị hóa làm thịt. Mẹ nó, hai ngươi trò chuyện chút gì đó không tốt, nhất định muốn trò chuyện không thể qua thẩm nội dung, còn như vậy tinh dị. Hiện tại tốt, chủ tử nổi giận, lão tử phải gặp tai ương.
Chương 66, Song Nguyên Anh chương 66, Song Nguyên Anh đêm khuya, yên lặng như tờ.
Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công sống sót một ngày, sinh tồn nhiệm vụ đã bộ phận hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, khen thưởng 1000 điểm tích lũy, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tô Nguyên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngày thứ nhất điểm tích lũy tương đương với tặng không, hiện nay còn không có gặp phải cái gì đại nguy cơ. Tâm niệm vừa động, hệ thống thương thành ở trước mắt mở rộng. Tô Nguyên mục tiêu rõ ràng, khóa chặt chính mình cần thiết thương phẩm. Tu vi đột phá, Nguyên Anh đem tu vi từ Kim Đan đỉnh phong đột phá tới Nguyên Anh 500 điểm tích lũy, hệ thống, giúp ta hồi đoái nó. Tô Nguyên quả quyết mở miệng.
Đinh.
Đã thành công hồi đoái, tu vi đột phá, Nguyên Anh, tiêu hao điểm tích lũy 500, trước mắt điểm tích lũy số dư 500, hệ thống âm thanh vừa ra bên dưới. Một cỗ năng lượng nháy mắt tại Tô Nguyên thể nội nổ tung. Không rảnh Kim Đan mặt ngoài hiện lên vết rạn. Sau một khắc, Kim Đan ầm vang vỡ vụn, nóng chảy thành hai đoàn màu sắc khác nhau chất lỏng. Bọn họ cấp tốc ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành hai cái Nguyên Anh, xếp bằng ở đan điền bên trong. Nguyên Anh sơ kỳ, thành. Tô Nguyên tâm thần nội thị, hai cái Nguyên Anh một vàng một đen, tỏa ra đáng sợ ba động. Hệ thống, ta làm sao sẽ có hai cái Nguyên Anh? Hắn hơi nghi hoặc một chút.
Đinh.
Hồi phục ký chủ, bởi vì ký chủ linh ma song tu, thể chất đặc thù, cho nên ngưng tụ xong Nguyên Anh, ký chủ bây giờ có được ngoài định mức dung sai cơ hội, nhận đến chí mạng lúc công kích, có thể hao tổn một cái Nguyên Anh ngăn cản hao tổn Nguyên Anh, cần thời gian tẩm bổ khôi phục, tại trong lúc này không cách nào sử dụng đối ứng linh khí, ma khí thủ đoạn ý là, ta hiện tại tương đương với có hai cái mạng. Tô Nguyên rung động trong lòng không hiểu, lập tức một trận mừng như điên. Đôi này Nguyên Anh chỗ tốt thực tế quá lớn, quả thực là nghịch thiên bảo bệnh con bài chưa lật.
A,
làm sao không có mở khóa mới thần diệu kỹ năng? Tô Nguyên đầy cõi lòng mong đợi chờ nửa ngày, kết quả ý thức cũng không có rời khỏi thân thể. Hệ thống, chuyện gì xảy ra?
Đinh.
Hồi phục ký chủ, cái thứ ba thần diệu kỹ năng, cần đột phá hóa thần mở khóa được thôi, song Nguyên Anh cũng không tệ. Tô Nguyên biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Chỉ cần điểm tích lũy đủ, đừng nói là hóa thần, độ kiếp đều là hạ bút thành văn sự tình.
Tô ca, ngươi
lại đột phá. Một bên Âu Dương Thần có chỗ phát giác, kinh ngạc nhìn sang.
Ân, hiện tại là Nguyên Anh sơ kỳ.
Tô Nguyên khẽ gật đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ mông lung ánh nắng ban mai. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cái này thiên tiêu sẽ là ngựa chết hay là lựa chết, kéo đi ra linh lợi liền được.
Hoàng đô, linh lần đầu bí cảnh nhập khẩu.
Bạch Linh lơ lửng giữa không trung, tay áo theo gió hất lên nhẹ. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới 12 tên thiên tiêu, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Linh lần đầu bí cảnh, từ thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, trong đó nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Không giống với giới trước, lần này bí cảnh bên trong có dị bảo hiện thế, đến mức có thể hay không tìm được, toàn bằng các vị tạo hóa. Ở giữa tất cả gặp phải, phúc họa tự nhận, sinh tử tự phụ. Tiếng nói vừa ra, Bạch Linh đầu ngón tay nhẹ giơ lên, kết ra một cái huyền ảo phát ấn. Chỉ một thoáng, bí cảnh lối vào phù văn từng cái sáng lên, quang mang đại thịnh. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực chống rông sinh ra, bao phủ lại 12 tên tiến tiêu. Mọi người thân hình không bị khống chế, bị quang mang kia cuốn vào bí cảnh, biến mất tại nhập khẩu vòng xoáy bên trong. Một trận cảm giác hôn mê sau đó, Tông Nguyên cùng Âu Dương Thần bốn chân rơi xuống đất.
Tô ca, thánh nữ đâu?
Làm sao không thấy nàng? Âu Dương Thần vừa mới đứng vững, liền vội vàng nhìn bốn phía, tính toán tìm kiếm bóng người xinh xắn kia. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới, trừ Tông Nguyên, không có người nào nữa. Không rõ ràng, tạm thời đừng quản nàng, trước chú ý tốt chính chúng ta lại nói. Tông Nguyên ngữ khí trầm ổn. Hắn nói chuyện đồng thời, thả ra thần thức roi mắt trông về phía xa, đem quanh mình hoàn cảnh thu hết vào mắt. Không hổ là đỉnh cấp bí cảnh. Hai người giờ phút này vị trí, là bốn cái khác biệt hình dạng mặt đất chỗ giao giới. Dưới chân dọc theo bốn đầu giao giới dây, bị lực lượng nào đó tinh chuẩn phân chia, phương đông là xanh tươi thủy rừng, thảm thực vật xa so với Thanh Vân Sơn mạch dày đặc, sinh cơ bằng bạc. Phương tây là hoang vu sa mạc, cát vàng bên trong nửa đậy hải cốt, không biết dưới mặt đất cất giấu cái gì. Phương nam là dốc đứng núi tuyết, ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, lạnh thấu xương băng thứ khắp nơi có thể thấy được. Phương bắc là vô ngần hải dương, nước biển có nhàn nhạt màu đen, có thể nghĩ thật sâu thúy. Tứ đại địa hình phân biệt rõ ràng, riêng phần mình kéo dài đến cuối tầm mắt, hình thành một bức bao la hùng vĩ mà quỷ dị bức tranh.
Tốt,
thật là đồ sộ cảnh tượng. Âu Dương Thần há to miệng, nửa ngày mới phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bực này kỳ cảnh, hắn cuộc đời không thấy. Tô Nguyên nội tâm đồng dạng rung động, nhưng rất nhanh liền đè xuống cảm xúc, phân tích nói: Âu Dương Minh, hiện nay chỉ có sa mạc đối chúng ta cởi mở, còn lại khu vực đều bị kết giới bao phủ. Âu Dương Thần gãi đầu một cái. Tất nhiên tuyển không được, vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên.
Được, đi thôi.
Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này mở ra bộ pháp, hướng về phương tây sa mạc đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiến vào sa mạc mấy mắt, cả phiến thiên địa phát sinh biến hóa. Địa hình đường ranh giới đột nhiên biến mất. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy thúy rừng, núi tuyết, hải dương, trong khoảnh khắc không còn chút tung tích, chỉ còn lại vô cùng vô tận cát vàng, nóng rực sóng khí đập vào mặt. Xem ra là một loại nào đó vượt qua hình thức. Tô Nguyên như có điều suy nghĩ, rất nhanh có phán đoán. Đoán chừng muốn thông qua sa mạc khu vực mới có thể đi vào khu vực khác. Hắn kiếp trước chơi qua không ít trò chơi, có thể đem bí cảnh cách chơi đoán cái đại khái.
Nóng quá a.
Âu Dương Thần dùng tay dùng sức quạt gió, mồ hôi thấm ướt hắn tóc trán.
Tô ca, vậy chúng ta bây giờ cụ thể làm cái gì?
Một mực đi lên phía trước.
Tô Nguyên lời ít mà ý nhiều.
Hắn mở ra hệ thống hướng dẫn, có minh xác phương hướng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, vận lên thân pháp, tại nóng bỏng đất cắt tiến lên đi. Mấy canh giờ đi qua, bốn phía cảnh trí vẫn như cũ đơn điệu, trừ cồn cát hay là cồn cát. Tô ca. Âu Dương Thần bỗng nhiên dừng bước lại, mặt lộ nghi ngờ. Ngươi cảm thấy sao? Dưới chân hạt cát giống như đang rung động. Hắn nói xong, lập tức cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai gần sát nóng bỏng đất cát. Cẩn thận lắng nghe một lát sau, Âu Dương Thần biến sắc. Long đất dưới có đồ vật, số lượng không ít, đang theo chúng ta tiếp cận. Ồ, nhanh như vậy liền địch đến người, chuẩn bị chiến đấu đi. Tông Nguyên ánh mắt run lên, trở tay nắm chặt lục thần, khí thế bén nhọn lan ra. Chấn động càng ngày càng rõ ràng, đất cát bắt đầu như sóng lớn chập trùng, xuất hiện cùng loại với hổ văn đồ án. Đến rồi. Tông Nguyên khẽ quát một tiếng. Hắn tay mắt lênh lẹ, bắt lấy Âu Dương Thần phía sau cổ áo, thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Gần như liền tại hai người rời đi tại chỗ đồng thời. Oeng, cát vàng phóng lên tận trời, bụi bặm bao phủ. Một cái cự hạt đống nhiên chui ra đất cát. Độc của nó câu mang theo tiếng xé gió, hung hăng đâm vào Âu Dương Thần vừa rồi đứng thẳng vị trí. Đi lên liền chọn quả hồng mềm bóp. Tô Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn huy động cánh tay, lục thần đao lưới đao vạch phá không khí. Kinh hồng một đầu dây nhỏ tách ra thiên địa, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chém về phía cự hạt. Ô, cự hạt phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể của nó dài đến mấy chục mét, lại trực tiếp bị dây nhỏ một phân thành hai. Dòng máu màu xanh lục khắp nơi phun tung tóe, đầy đất đều là. Nô, cự hạt vùng vẫy một hồi, triệt để không một tiếng động. Đây là xích xa hạt. Âu Dương Thần chưa tỉnh hồn, thấy do yêu thú kia dáng dấp về sau, càng là hít sâu một hơi. Ngũ gia yêu thú a, cứ như vậy, bị Tô ca một đao dây. Vấn đề nhỏ, ta thậm chí đều dùng sức quá mạnh. Tô Nguyên sắc mặt bình tĩnh, đem lục thần thu hồi. Hắn bây giờ đã là nguyên anh, mà xích xa hạt chỉ cao hơn nhất giai, không miểu sát mới là lạ. Âu Dương Thần thật vất vả bình phục cảm xúc, có thể đột nhiên, sắc mặt lại trở nên khó coi. Không đúng, mặt đất còn tại chấn. Chương 67, tư bản hùng hậu chương 67, tư bản hùng hậu. Âu Dương Thần cảm giác được dưới mặt đất động tĩnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Khả năng còn có càng nhiều xích xa hạt. Hắn không dám thất lễ, cấp tốc lấy ra mấy đạo phù lục, tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim cương phù, thần hành phù. Phù lục hóa thành lưu quang, ra chỉ ở trên người Tô Nguyên. Loại này cấp bậc chiến đấu, Âu Dương Thần không chen tay được, làm tốt phụ trợ mới là chức trách của hắn. Siêu, siêu, siêu. Kèm theo rợn người tiếng ma sát, mấy chục cái xích xa hạt liên tiếp phá vỡ mặt cát, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người xuống lại tới, bọn họ huy động cái kìm, độc câu giơ cao, mắt kép bên trong lóe ra khát máu quằn mang. Hỗn độn long ảnh. Tô Nguyên khẽ quát một tiếng, hỗn độn lực lượng bộc phát, ở sau lưng đan vào thành một cái ma long. Giống. Ma long ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra vô số đạo màu tím đen lôi đỉnh. Lôi đỉnh loạn vũ, những nơi đi qua không gian vặn mèo. Vọt tới xích xa hạt một khi bị lôi đỉnh chạm đến, thân thể nháy mắt cho bụi, liền sắc đều chưa từng lưu lại. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục cái xích xa hạt liền đã không còn sót lại chút gì. Chỉ có không khí bên trong lưu lại từng tia hồ quang điện, chứng minh vừa rồi nghiền ép tính chiến đấu. Ta yêu đan. Đáng tiếc. Tô Nguyên khẽ lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận. Hỗn độn long ảnh uy lực quá lớn, liên quan yêu đan cùng nhau chôn bụi, có lợi có hại. Hắn cảm giác một lát, xác nhận đất cát phía dưới lại không động tĩnh. Xem ra địch nhân đã dọn dẹp sạch sẽ. Tô Nguyên nhìn hướng hệ thống chỉ thị phương hướng, sa mạc vẫn như cũ trông không đến phần cuối. Đi thôi, cái này linh lần đầu bí cảnh, hẳn không phải là săn giết yêu thú đơn giản như vậy. Âu Dương Thần trừng mắt nhìn, lộ ra thần tình khó hoặc. A, Tô ca là phát hiện cái gì không tầm thường địa phương sao? Tô Nguyên cũng không quay đầu lại, ánh mắt ý nguyên nhìn chăm chú phía trước, thâm thúy vô cùng. Ta có cái phỏng đoán, nhưng còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Tô ca lại thừa nước đục thả câu. Âu Dương Thần cười lắc đầu, phủi phủi trên vai cho bụi, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tô Nguyên cuối cùng nghiêng đầu, mở miệng giải thích, không phải thừa nước đục thả câu, chưa có xác định sự tình nói ra, sẽ chỉ nhiễu loạn chúng ta đến tiếp sau phán đoán. Tốt ta, nghe ngươi. Âu Dương Thần thở dài, nhận mệnh đuổi theo Tô Nguyên bước chân. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trên bầu trời tia sáng càng ngày càng mờ, phản phất hoàng hôn trước thời hạn hàng lâm, không khí bên trong bao phủ lên một cột như có như không mùi hôi thối. Tô ca, ngươi nhìn những này hạt cát. Âu Dương Thần ngồi xổm người xuống, nâng lên một cái đất cát tinh tế quan sát. Nhan sắc biến đỏ, mà còn hương vị rất khó ngửi. Hắn đem hạt cát xích lại gần chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà, lập tức căm ghét nhíu mày. Tựa như là dùng người chết máu ngâm qua đồng dạng. Tô Nguyên vây lên một đống hạt cát, tại giữa ngón tay vuốt ve. Bên trong ẩn chứa đầy đủ huyết khí, tạm thời nhìn không ra là máu người hay là yêu thú máu. Đứng lên, hắn nhìn về phía phương xa đường chân trời phần cuối. Tiếp tục đi, chúng ta nhanh đến. Tại nơi đó, loáng thoáng hiện ra một cái mơ hồ hình dáng, nhìn qua giống như là một tòa thành trấn cắt hình. Đi đường quá trình có chút buồn chán, Âu Dương Thần con mắt hơi chuyển động, quyết định tìm chút chủ đề. Đúng rồi Tô ca, đầu tử có thể đi vào bí cảnh sao? Tô Nguyên nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nàng không gì làm không được, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nàng làm không được. Âu Dương Thần nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao nói tiếp. Từ lần trước gặp qua Phi Nguyệt về sau, trong lòng Âu Dương Thần liền lưu lại không nhỏ bóng ma, đối với cái trước, hắn một mực ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phi Nguyệt đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sợ rằng không có người trả lời. Chân của hai người trình rất nhanh, không bao lâu, liền đến hệ thống hướng dẫn chỗ cần đến. Một bức nặng nề tường thành đứng sừng sững ở trước mắt, cao tới 100 mét, nguy nga hùng vĩ. Trên đất hạt cát đã đỏ đến biến thành màu đen, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi. Tường thành che kín nội bộ cảnh tượng, không cách nào nhìn trộm. Âu Dương Minh, chúng ta lên đi xem một chút. Tông Nguyên nói xong, một cái nhấc lên Âu Dương Thần cổ áo, dưới chân đột nhiên phát lực. Ai? Tô ca, chúng ta có thể bỏ. Âu Dương Thần trên mặt viết đầy không tình nguyện. Dạng này hiệu suất cao. Tô Nguyên không nói lời gì, một cái nhảy vọt liền vững vàng rơi vào tường thành đỉnh. Trong tường cảnh tượng lập tức nhìn một cái không sót gì. Này chỗ nào là cái gì thành trấn? Rõ ràng là một tòa to lớn huyết hồ, dị thường hùng vĩ. Tường thành kín kẽ, vây quanh trăm ức tấn huyết thủy, ngập trời tà khí từ mặt hồ bay lên, khiến người không rét mà run. Tô Nguyên sắc bén ánh mắt cấp tốc đảo qua mặt hồ, rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Nơi đó có người. Hắn chỉ hướng huyết hồ trung ương. Bóng người phiêu phù tại huyết thủy mặt ngoài, lưng chỉ lên trời, thấy không rõ khuôn mặt. Âu Dương Minh, ngươi ở chỗ này không được đi lại, ta trước đi xuống nhìn. Tô Ca cẩn thận. Âu Dương Thần vội vàng đánh ra mấy đạo phù lục, ra chỉ ở trên người Tô Nguyên, chỉ một thoáng quang mang lập lòe. Ta không có việc gì. Tô Nguyên thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào huyết hồ mặt ngoài. Linh khí tại dưới chân tập hợp, hóa thành vô hình chống đỡ, để hắn tại huyết thủy mặt ngoài như dẫm trên đất bằng. Mấy cái gãy vọt về sau, Tô Nguyên cấp tốc tiếp cận bóng người. Không có khí tức, hẳn là chết rồi. Hắn buông tay, đem thi thể lật qua, tinh tế dò xét một phen, cũng không thu hoạch. Không biết, ta còn tưởng rằng là vị nào thiên tiêu. Tô Nguyên cẩn thận kiểm tra thi thể, đột nhiên tâm niệm vừa động, tính toán đem nó thu vào hệ thống không gian. Đinh. Nên vật thể cũng không phải là vật chết, không cách nào thu vào hệ thống không gian khá lắm, không phải người chết. Hắn đấm ra một quyền, đối phương nháy mắt hóa thành huyết thủy tản ra, sau đó dung nhập trong hồ. Có chút ý tứ, huyết thủy tạo thành sinh vật sao? Tô Nguyên lên đứng dậy, hướng trên tường thành vẫy chào. Âu Dương Minh, có thể xuống. Âu Dương Thần thả người nhảy xuống, vững vàng rơi vào huyết hồ mặt ngoài, đi đến Tô Nguyên bên cạnh. Tô Ca, ngươi đem người kia đánh chết. Ân. Tô Nguyên chỉ hướng dưới chân mặt hồ. Cái này cả tòa hồ cũng đều là vật sống, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường không đi ra mà thôi. Vật sống. Vậy chúng ta có thể hay không đột nhiên bị nuốt lấy a? Âu Dương Thần giật nảy cả mình, cảnh giác nhìn chằm chằm dưới chân, âm thanh không nhịn được đề cao. Liên tính ngươi bị nuốt, ta cũng có thể vớt ngươi. Tô Nguyên mở cái vui đùa. Hắn chuyển hướng một phương hướng khác, hồng quang thời gian lập lòe, lục thần xuất hiện tại trong tay. Trước tiên đem chuyện này để một bên, đến sống. Chỉ thấy nơi xa dòng máu bắt đầu kịch liệt ba động, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ huyết thủy bên trong nổi lên. Âu Dương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, ngữ khí thay đổi đến có chút quỷ dị. Tô Ca, nó làm sao dài đến cùng ta giống nhau như lúc? Liên uống sức đều không sai chút nào. Hắn trừng to mắt, đầy mặt khiếp sợ. Trong đó một bóng người, rõ ràng là Âu Dương Thần phiên bản, tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra, mà đổi thành một đạo. Ha ha ha, Tô Ca ngươi mau nhìn ngươi thế mà không có mặc y phục. Âu Dương Thần chỉ vào một đạo khác bóng người, nhịn không được cười ra tiếng. Đó là Tô Nguyên trên thân không mảnh vải che thân, trừ trắng bóng lục thể, cái gì khác đều không có. Ta phục a. Tô Nguyên vỗ xuống trán, một mặt im lặng. Rất rõ ràng, huyết hồ có một loại nào đó kính tượng công năng, phàm la tới gần người đều sẽ bị một phục khắc. Âu Dương Thần đã bị thành công phục khắc, nhưng Âu Nguyên tình huống liền khác nhau rất lớn. Hắn người mang các loại năng lực đều xuất từ hệ thống hoặc hai vị hôn thê, liền ý phục cũng là phi người đưa. Nó cấp độ cao, huyết hồ căn bản là không cách nào phục khắc. Nên nói không nói, Tô Ca thật sự là tư bản hùng hậu a. Làm ta đều nhanh tự ti. Âu Dương Thần ánh mắt rời xuống, nghiêm trang lời bình nói. Chương 68, huyết hồ phía dưới chương 68, huyết hồ phía dưới tính toán ta ban ngươi. Đừng có lại nhìn chằm chằm nơi đó nhìn. Tô Nguyên tức giận nói. Hắn cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, đưa tay đem Âu Dương Thần đầu bài chính, ép buộc hắn rời đi ánh mắt. Tô Ca, nó hai tới. Âu Dương Thần thu lại tiểu ý, siết chặt trong tay phù lục, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đến cùng là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cùng chính mình chiến đấu sao? Không sai biệt lắm. Tô Nguyên cổ tay xoay chuyển, kéo cái xinh đẹp đao hoa. Ngay phía trước, Tô Nguyên cùng Âu Dương Thần chính chậm rãi tới gần, đáng tiếc một điểm cảm giác gáp bách đều không có. Bởi vì Tô Nguyên thực sự là quá cay con mắt. Hiu. Âu Dương Thần đưa tay vung ra mấy đạo phù lục, hỏa tuyến bạch phá không khí, nhắm thẳng vào Tô Nguyên mặt. Không có uy hiếp. Tô Nguyên đưa tay vung lên, tựa như đánh như con rồi đem hỏa tuyến đập tan, lông tóc không tổn hao gì. Còn muốn phục chế ta, nằm mơ đây. Hắn hời hợt vung vẩy lục thần, lăng lệ đao quang ngang qua mà ra, nháy mắt đem Âu Dương Thần chém bỡ nát. Chỉ còn lại chân bóng Tô Nguyên còn đứng ở tại chỗ. Nó không có hai đại thể chất, không có lục thần, càng không có mặt khác cường hành thủ đoạn, chỉ là một cái yếu đuối phàm nhân mà thôi. Cái này kêu là hào nhoáng bên ngoài, nhưng không thể không nói, một nơi nào đó hay là rất hoàn nguyên. Tô Ca, ngươi cái này hình tượng xem như là triệt để hủy. Âu Dương Thần che miệng nín cười. Dựa vào. Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ chuyển. Một đạo đao quang lướt qua, đem chính mình phục chế phẩm cũng hóa thành hư không. Giải quyết phiền phức, hiện tại chúng ta nhìn kỹ một chút, cái này huyết hồ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Nguyên thu lại khí tức, sau đó cúi người, cẩn thận quan sát đến mặt hồ. Huyết thủy sền sệt bẩn đục, căn bản là lấy tay không thấy, căn bản thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Cũng không biết phía dưới có cái gì. Tô Nguyên đứng lên. Cái này linh lần đầu bí cảnh, từ trong ra ngoài đều lộ ra cổ quái, chúng ta gặp phải đều là kỳ hoa sự tình. Tô Ca, vậy ngươi suy nghĩ ra chút gì đó đầu mối không? Âu Dương Thần mắt lom lom nhìn Tô Nguyên. Hắn biết chính mình não xoay chuyển không có nhanh như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng ở đại ca. Tô Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Không có, manh mối quá nát, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Từ khi tiến vào cái này bí cảnh, hệ thống trừ cơ sở công năng còn tại cởi mở, liền lại không hồi phục vấn đề gì. Hiển nhiên một cái câu đấu người. Liên tại hai người vắt hết óc, tính toán lý giải một tia đầu mối lúc, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, giống như bị đốt lên lớn nổi đồng, đột nhiên sôi trào lên. Ừ ngực, từ ngực. Huyết thủy lan lột, bước lên vô số to lớn bọng máu, lại liên tiếp nổ tung, tanh hôi mùi càng thêm nồng đậm. Từng đạo sóng máu nhấc lên, hướng về hai người đập tới. Tô ca, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thần phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi một đạo sóng máu, thần sắc nháy mắt nghiêm túc. Đoán chừng còn phải đánh một trận. Tô Nguyên tiếp cận huyết hồ trung ương, chỉ thấy huyết thủy như suối phun dâng lên, một cái vô cùng to lớn thân ảnh chậm rãi từ trong hiện lên. Đó là một cái hoàn toàn do hài cốt tạo thành quái vật. Nó hình thể to lớn, dài bốn cặp xương cánh tay, quanh thân che kín bén nhọn cốt thứ, giống như là giết chóc mà thành tạo vật. Quái vật ngẩng đầu lên, đối với bầu trời không tiếng động gào thét. Mặc dù không có âm thanh phát ra, nhưng có một cỗ sát khí trùng kích ra đến, khiến người ta run sợ. Âu Dương huynh ngươi lui ra phía sau, cái đồ chơi này giao cho ta. Tô Nguyên ánh mắt run lên. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã vội xông mà ra, dưới chân huyết thủy văng khắp nơi mà lên. Trong tay lục thần phát ra trầm thấp vù vù, bị hắn vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Xoẹt. Trên trăm đạo đao quang xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, chém về phía quái vật đầu. Bèn, bèn, bèn. Liên tiếp khí bạo âm thanh nổ vang. Tô Nguyên đợt thứ nhất thăm dò, chỉ ở đối phương xương bên trên lưu lại một ít nồng ấn. Quái vật không chỉ sẽ ăn đòn, nó toàn thân chấn động, từ xương trong khe bắn ra vô số cây cốt thứ. Hô, cốt thứ tốc độ nhanh đến kinh người, phô thiên cái địa, làm bộ muốn đem hai người đâm thành cái sảng. Đến hay lắm, Luyện Ngục Khải. Tô Nguyên gặp nguy không loạn, quát khẽ một tiếng. Luyện Ngục Khải nháy mắt ngưng tụ thành hình, hắn nâng lên cánh tay trái, dùng mảnh che tay bảo vệ mặt. Đinh, đinh, đinh. Thanh thúy dày đặc giao kích âm thanh truyền đến, tia lửa tung tóe. Cái kia đủ để xuyên thủng kim thiết cốt thứ, tất cả đều bị Luyện Ngục Khải vỡ nát, chưa thể thương tới Tô Nguyên mảy may. Trang diện này, có thể nói hai cái con rùa quyết đấu, ai cũng cầm người nào không có cách nào. Ngược lại là rất chịu đánh, đáng tiếc ta có nhằm vào thủ đoạn. Tô Nguyên chẳng thèm ngó tới, lộ ra không chút phí sức. Hỗn độn long ảnh. Hắn đưa tay chỉ phía xa, thể nội hỗn độn lực lượng ầm vang một phát, kinh thiên động địa. Giống. Một cái ma long ngang nhiên hàng lâm, hình thể thậm chí so cái kia quái vật còn một vòng to. Ma long mở ra miệng lớn, cùng bạo lôi đình điên cuồng tập hợp, lập tức hóa thành một đạo chôn vùi cổ sáng phun ra mà ra. Bèn, lôi quang triệt để thôn vệ quái vật, kinh khủng phong bạo càn quét ra, liền Âu Dương Thần đều kém chút không có ổn định thân hình. Lôi quang tan hết, liền một điểm xương cặn bã đều chưa từng lưu lại, đều bị ăn mòn hầu như không còn. Phong ngự lại cao, trốn không thoát công kích có làm được cái gì? Tô Nguyên phủi phủi bà bay, tâm niệm vừa động, hỗn độn long ảnh cùng Luyện Ngục Khải đồng thời thu hồi. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá mấy hơi thở thời gian. Cái gì gọi là nhanh thông? Tô ca, ngươi cái này thực lực, quả thực chợt không biên giới. Âu Dương Thần bước nhanh về phía trước, trong mắt quang mang lập lòe. Lần này bí cảnh chuyến đi, hắn xem như là bị Tô Nguyên mang bay, gần như đều không cần hắn chiến đấu. Vậy vậy nước mà thôi, ngươi nhìn nơi đó. Tô Nguyên xua tay, ánh mắt nhìn về phía quái vật tan biến chỗ. Huyết hồ mặt nước bắt đầu hạ xuống, một cái vòng xoáy cấp tốc tạo thành, phản phất đáy hồ phá vỡ lỗ lớn. Cương đại lực kéo từ vòng xoáy trung tâm truyền đến, lôi kéo tất cả xung quanh. Tô Nguyên thông qua hệ thống hướng dẫn xác định, chỗ cần đến phi thường rõ ràng, chính là vòng xoáy chỗ sâu. Hắn quyết định thật nhanh, Âu Dương Minh, chuẩn bị một chút, chúng ta đến đi xuống. Tốt, ta đi theo Tô ca đi. Âu Dương Thần đối Tô Nguyên tín nhiệm vô điều kiện, không chút do dự gật đầu nói. Hai người chống lên hộ thể linh khí, thả người nhảy lên, chủ động đầu nhập huyết sắc vòng xoáy. Huyết thủy bị linh khí ngăn trở tại bên ngoài, bọn họ nước chảy bèo trôi, tùy ý vòng xoáy đem chính mình kéo hướng huyết hồ chỗ sâu. Nô, Tô ca, Tô ca ngươi ở chỗ nào? Âu Dương Thần từ huyết thủy bên trong ló đầu ra đến, nhìn xung quanh. Quanh mình đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe đến dòng nước quanh mình, giống như là thác nước chút xuống âm thanh. Ta tại chỗ này. Tô Nguyên âm thanh từ phía sau truyền đến. Trong lòng Âu Dương Thần đại định, thần sắc buông lỏng không ít, ít nhất không có phân tán mở. Âu Dương Minh, ngươi phụ trách chiếu sáng, ta đến ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tô Nguyên đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ. Minh Bạch, nhìn ta. Âu Dương Thần lên tiếng, không quay đầu lại. Hán thuần thục lấy ra một tấm phù lục, đầu ngón tay toát ra linh khí đối nó thôi động. Bạch. Phù lục đốt lên một đoàn ngọn lửa sáng ngời, nháy mắt xua tán đi xung quanh hắc ám, đem xung quanh hoàn cảnh chiếu sáng. Bọn họ chính bản thân chỗ một đầu dưới mặt đất ám hà bên trong. Nước sông đỏ tươi sền sệt, chính là phía trước dòng máu, giờ phút này chính tuôn trào không ngừng, phát ra ào ào tiếng vang. Ám hà chỉnh thể xu thế hướng phía dưới, lòng sông phân ra mấy cái nhánh sông, làm cho huyết thủy tốc độ chảy gặp trì hoãn. Hai người một trước một sau, hành đầu tại bên bờ nhô ra nham thạch bên trên. Chứ không bao giờ ngừng nghỉ tiếng nước chảy, bốn phía thực sự là an tĩnh đến đáng sợ. Tô ca, nơi này, để ta nhớ tới tại Tử Linh Thành thời điểm. Âu Dương Thần nâng hỏa phù, thân vị gần phía trước. Khi đó chúng ta cũng là một đường hướng xuống, thăm dò dưới mặt đất cung điện, cùng hiện tại thật giống. Hắn đã chờ một chút, lại không có nghe đến Tô Nguyên đáp lại. Tô ca, Âu Dương Thần có chút kỳ quái. Hắn vô ý thức quay đầu, biểu lộ lại cứng ở trên mặt. Chương 69, Vô Gian Đạo chương 69, Vô Gian Đạo. Soạn. Một tiếng gạch nước giòn vang. Tô Nguyên từ sền sệt dòng máu bên trong nhô đầu ra, mang theo một mảnh đỏ tươi bọt nước. Hai cánh tay hắn khẽ trống, thả người nhảy lên bên cạnh nham thạch. Dưới mặt đất ám hà. Tô Nguyên thấp giọng tự nói, huyết hồ dưới đáy quả nhiên có động thiên khác. Hắn ánh mắt khóa chặt tại phía trước thân ảnh bên trên. Âu Dương Minh, thế nào, có cái gì phát hiện? Âu Dương Thần nâng hỏa phù, nghe tiếng quay đầu, ánh lửa trong mắt hắn nhảy vọt. Tô ca, ta quan sát một hồi, chúng ta có lẽ hướng đầu này nhánh xuống đi. Ồ. Tô Nguyên híp híp mắt. Ngươi cứ như vậy khẳng định, không sợ đi xuống về sau xảy ra chuyện sao? Đầu này nhánh sông cùng mặt khác mấy đầu cũng không khác biệt gì, thậm chí lộ ra càng thêm thâm thúy. Âu Dương Thần cười cười, yên tâm đi Toka, lần này ngươi liền tin ta, đầu này nhánh sông cho ta cảm giác rất không giống, hơn phân nửa chính là đường ra. Hắn một bên nói, một bên hướng Tâu Nguyên vẫy vẫy tay, tựa như đang thúc giục gấp rút. Tâu Nguyên trầm mặc nhìn hắn hai giây. Được thôi, ta nghe ngươi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Được rồi. Âu Dương Thần lên tiếng, quay người liền bước vào đầu kia tĩnh mịch nhánh sông đường sông. Hai người một trước một sau, hướng phía dưới đi đến. Ánh lửa đem bọn họ cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, chiếu vào bờ sông trên vách đá, tựa như ma quỷ đi theo. Bốn phía chỉ có róc rách tiếng nước. Âu Dương Minh, Tâu Nguyên chủ động mở miệng nói chuyện tào lao, ngữ khí vô cùng tùy ý. Ngươi phía trước là gặp qua Phi Nguyệt, cái kia hẳn là rõ ràng nhớ tới nàng dáng dấp ra sao à? Âu Dương Thần bước chân dừng một chút, hắn quay đầu lại, thần sắc có vẻ hơi cổ quái, trong tay ánh lửa nhảy nhót lung tung. Tô Ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đừng quản như vậy nhiều. Tâu Nguyên mắt sáng như đuốc, ngươi trả lời liền được. Âu Dương Thần cười khan hai tiếng, hắc hắc, không dối gạt Tô Ca ngươi nói, liên quan tới Phi Nguyệt tướng mạo, ta là thật không nhớ rõ lắm. Hắn suy nghĩ một lát, lại bổ sung, đây không phải là trí nhớ không tốt nha. Ta liền nhớ tới nàng là cái mỹ nhân, cụ thể ngũ quan đã làm mơ hồ. Tâu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Hiểu, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Ngắn ngủi mấy câu, Tâu Nguyên đã xác định dị thường. Âu Dương Thần từ trước đến nay đều là theo hắn lựa chọn, căn bản sẽ không chủ động quyết định, chớ nói chi là quyết định lộ tuyến hướng đi. Hú hồ, lấy Phi Nguyệt cái kiêm lịch thiên thần nhan, chỉ cần nhìn qua một cái, liền cả một đời cũng không thể quên. Lại là huyết thủy sao chép được mặt hàng. Tâu Nguyên dằn xuống động thủ xúc động, quyết định tương kế tự kế. Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn đem ta dẫn tới địa phương nào đi? Hắn bảo trì cảnh giác, bất động thanh sắc đi theo Âu Dương Thần sau lưng. Hai người tại đường sông bên trong đi xuyên, không bao lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một tòa dưới mặt đất huyết hồ, cùng mặt đất huyết hồ cơ bản giống nhau, nơi đây diện tích rộng lớn, đồng dạng tản ra mùi thối. Mặt hồ huyết sắc gợn sóng tầm tầm, có vô số đầu nhánh sông chuyển vào trong đó. Mà tại huyết hồ trung ương, một tòa tế đàn yên tĩnh sừng sững, tản ra bất tường khí tức. Tô Ca, ngươi nhìn nơi đó. Âu Dương Thần ngữ khí hưng phấn. Chúng ta đi tế đàn kia bên trên nhìn, nói không chừng xuất khẩu hoặc là manh mối liền tại phía trên. Nó không đợi Tâu Nguyên đáp lại, liền một ngựa đi đầu, không kịp chờ đợi hướng tế đàn tiến đến. Được. Trong lòng Tâu Nguyên cảnh giác, hắn tận lực thả chậm bước chân, cùng Âu Dương Thần vẫn duy trì một khoảng cách, xa xa theo ở phía sau. Hai người trước sau nhảy lên tế đàn, tới gần nhìn kỹ. Tế đàn từ một loại nào đó hòn đá màu đen xây thành, mặt ngoài khắc đầy mơ hồ phù văn, niên đại xa xưa. Tô Ca, mau nhìn nơi này. Nó ngồi xổm tại bên rìa tế đàn duyên, chỉ vào một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ nói, cái này có cái lỗ thủng, có thể là cần nhỏ vào tinh huyết mới có thể phát động cơ quan. Tâu Nguyên hỏi lại, tất nhiên là ngươi phát hiện, ngươi làm sao không chính mình thử xem? Nó sát mặt cứng đờ, lập tức chê cười nói, Tô Ca, ngươi biết rõ, ta người này nhát gan nhà, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hay là ngươi tới đi, ngươi bản lĩnh lớn, khẳng định không có vấn đề. Tâu Nguyên nhìn xem nó vụng về biểu diễn, lắc đầu. Được rồi, trình diễn đến nơi đây, cũng nên đủ chứ. Nếu là còn không có diễn đủ, ta có thể lại bồi ngươi chơi nhiều một hồi. Diễn kịch. Âu Dương Thần sững sờ, trên mặt ngụy trang tiểu ý rút đi, trong mắt lộ hung quang. Đáng chết, ngươi là lúc nào nhìn ra được? Tới ngươi đi. Tâu Nguyên lười lại nói nhảm, hắn bước nhanh về phía trước, một cái chính đạp đá ra. Bành! Âu Dương Thần căn bản không kịp phản ứng, cả người bay ra gần 100 mét khoảng cách, đập ầm ầm ở phía xa trên vách đá. Nó liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền ngay tại chỗ hóa thành một bãi máu đen, triệt để không một tiếng động. Ven đường một đầu, theo chân đá chết. Tâu Nguyên ngữ khí khinh thường. Phục chế phẩm chính là phục chế phẩm, mặc dù thần thái mô phỏng theo đến rất giống, nhưng vừa nói liền tất cả đều là sơ hở. Hắn đem lực chú ý tập trung đến tế đàn bên trên. Ngươi đều mô phỏng theo thất bại hai lần, bản tôn còn không tính toán hiện thân sao? Vừa dứt lời, tế đàn đột nhiên chấn động. Một đạo huyết ảnh từ tế đàn mặt ngoài dâng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Nó vặn vẹo bốn éo từ huyết thủy tạo thành cái cổ, phát ra rình rình âm thanh. Ôi, cốt yêu không thể xé nát ngươi, kính người cũng không thể mê hoặc ngươi, xác thực rất lợi hại. Tâu Nguyên nắm chặt lục thần, mở miệng nói, ngươi tại cái này xuất diễn bên trong, lại đóng vai cái gì nhân vật? Ta. Huyết ảnh lắc đầu, ta bất quá là cái người thủ quan, phụ trách trấn thủ tứ tượng mà thôi. Nó không có giải thích như thế nào tứ tượng. Ta biết ngươi có nghi hoặc, nhưng vẫn là giữ lại xuống đến địa ngục về sau, lại đi chậm rãi hỏi đi. Dứt lời, huyết ảnh đột nhiên động. Nó nháy mắt chui vào dưới chân dòng máu bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ Tâu Nguyên phía sau đánh tới, tựa như lệ quỷ lấy mạng. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Tâu Nguyên hoảng hốt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự phát động thần diệu kỹ năng, tu du tất cả xung quanh, bao gồm vậy ra huyết châu, lưu động không khí, cùng với lao nhanh nhanh sông, toàn bộ đều nháy mắt ngưng kết. Thời gian rơi vào tuyệt đối mà yên lặng. Tâu Nguyên bay đầu, huyết ảnh móng đuôi sắc bén, liền dừng ở hắn sau đầu không đủ một tấc địa phương. Nếu không có dừng thời gian, vừa rồi cái kia một chút, đầu của ta sợ rằng đã không có. Tâu Nguyên cảm thán một câu, sau đó mở rộng phản kích, động tác nhanh chóng. Đệ nhất đao, bổ vào huyết ảnh cái cổ, đao thứ hai, chém xuống huyết ảnh tứ chi, đao thứ ba, xoắn nát huyết ảnh thân thể. Ba đao xong xuôi, Tâu Nguyên xách ngược trường đao, phi thân rút lui mấy bước. Thời gian khôi phục lưu động. Phốc phốc, huyết ảnh nháy mắt nổ bể ra đến. Nó bị chém thất linh bát lạc, hóa thành đầy trời dòng máu, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Không có đơn giản như vậy, có lẽ không dễ như vậy đều chết hết. Tô Nguyên nhãn quan lục lộ, thần thức lặng yên mở rộng. Quả nhiên, không ra hắn đoán. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, tế đàn cách đó không xa trên mặt hồ, huyết thủy lại lần nữa bắt đầu tập hợp, cuộn cuộn. Huyết ảnh ngọ nguậy, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cực kỳ cổ quái thủ đoạn, có thể nháy mắt thoát khỏi ta tập sát, đồng thời đem ta thân thể xé nát. Nó thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên. Đáng tiếc, ngươi là tại uổng phí sức lực. Ta cùng huyết hồ đồng nguyên một thể, cộng sinh cùng tồn tại. Trừ phi ngươi sấy khô mỗi một giọt máu nước, nếu không, ta chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Chương 70, trước ngạo mạn sau cung kính chương 70, trước ngạo mạn sau cung kính Tô Nguyên ánh mắt như điện, đảo qua bốn phía. Vô số đầu lớn nhỏ không đều nhanh sông, liên tục không ngừng đem huyết thủy truyền vào trong hồ, có thể nói vô cùng vô tận. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta. Tô Nguyên đầu mày vẩy một cái. Tự nhiên, huyết ảnh phát ra trầm thấp cười quái dị. Nó cũng không đội tại tiến công, mà là phải từ từ tra tấn đối phương, thưởng thức đối phương tuyệt vọng dễ rủa quá trình. Có mộng tưởng là tốt. Tô Nguyên mây trôi nước chảy, nhưng mộng cũng nên tỉnh. Hắn giơ tay lên bên trong lục thần, mũi đao chỉ phía xa huyết ảnh. Ta thủ đoạn một cái so một cái mạnh, vừa rồi bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Huyết ảnh phát giác được một chút không bình thường khí tức, âm thanh không tự giác gầm trầm xuống. Tô Nguyên không có trả lời, dùng hành động cho ra đáp án. Hắn không chút do dự mở ra lòng bàn tay, lục thần phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu tinh huyết. Ông. Thân đao kịch liệt rung động, bắn ra chói mắt muốn ngủ quan mang. Huyết thí. Tô Nguyên quát khẽ một tiếng. Cánh tay hắn bung nhanh mà động, lục thần bạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét. Một đạo đao mang cách lưỡi đao mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chém về phía huyết ảnh. Làm ra vẻ. Huyết ảnh mở ra lượng chảo, hướng dưới thân huyết hồ một chảo một dẫn. Ầm ầm. Đại lượng huyết thủy ứng thanh mà lên, hóa thành một đạo thật dày vô cùng sóng tượng, đứng sừng sững ở nó trước người. Phúc. Đao mang chém vào sóng tượng, chỉ là kích thích một trận gợn sóng, liền bị nhẹ nhõm nuốt hết. Ha ha ha. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Huyết ảnh cất tiếng cười to. Nhưng mà, tiếng cười của nó vừa mới nâng lên, lại giống như là bị người bóp chặt tiết hầu, phần sau đoạn lời nói kẹt tại bên miệng. Ân. Huyết ảnh bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy nguyên bản thủy thế mãnh liệt nhánh sông, giờ phút này lại mắt trần có thể thấy khô cạn đi xuống. Càng là có hai thành nhánh sông, rốt cuộc không nhìn thấy một giọt máu chảy ra. Làm sao có thể? Huyết ảnh là thất thanh. Ta không cảm giác được khí tức của bọn nó. Có một bộ phận huyết thủy biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chính là biến mất không còn tăm hơi. Huyết ý, xem như thần vương sáng tạo thủ đoạn, nó chỗ kinh khủng ở chỗ, nó có thể trực tiếp cắt giảm sinh cơ. Đây là một loại khái niệm cấp năng lực công kích. Thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống mặc cho ngươi cái này huyết hồ làm sao khổng lồ, một đao đi xuống, nó tổng lượng đều sẽ bị chạm đi bộ phận. Lại đến. Tô Nguyên được thế không tha người. Hắn căn bản không cho huyết ảnh cơ hội thở dốc, giơ tay chém xuống, lại là một đạo đao mang xé trời mà đi. Cho ta ngăn lại a. Huyết ảnh lại lần nữa điều động huyết thủy phong ngự, sợ hãi trong lòng hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Dưới chân mảnh này dựa vào sinh tồn huyết hồ, lượng nước ngay tại phi tốc giảm bớt. Hai thành. Bốn thành. Sáu thành. Tám thành. Đao mang một đạo tiếp lấy một đạo, không chút nào gián đoạn. Bất quá ngắn ngủi nửa giây, vừa rồi còn mênh mông huyết hồ, hiện không ngờ héo rút hơn phân nửa. Nhánh sông gần như hoàn toàn khô cạn, cũng không còn cách nào chạy ra một tia huyết thủy. Chờ một chút, người trước dừng tay, có chuyện thật tốt nói. Huyết ảnh triệt để hoàng hồn, nó chỉ cần lại trúng vào một đao, tất cả dòng máu đều đem biến mất, chính mình cũng sẽ tùy theo tàn đi. Ồ, Tô Nguyên làm bộ muốn đánh cho động tác có chút dừng lại, trên thân đao hồng mang không ngừng phụt ra hút vào. Hắn nhìn xem bởi vì sợ hãi mà không ngừng bật béo huyết ảnh, ngữ khí bình thản. Ta nói với ngươi thời gian, ta hỏi ngươi đáp. Ngài, ngài xin hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Huyết ảnh gật đầu như dã tỏi. Vừa vặn có nhiều cuồng vọng, hiện tại liền có nhiều hèn mọn. Nó chỗ nào có thể nghĩ tới, cái này chỉ có nguyên anh tu vi thanh niên, lại có như thế không giảng đạo lý thủ đoạn. Quả thực là vô cùng nổ tung. Vấn đề thứ nhất, Âu Dương Thần đi nơi nào? Tô Nguyên luốt luốt cổ tay, tư thái thanh thản. Ngài đồng bạn bình yên vô sự. Huyết ảnh trả lời ngay. Hai vị lúc trước nhảy vào vòng xoáy, bị huyết thủy tách ra, tiến vào khác biệt nhánh sông. Hắn không lâu liền gặp phải kính người, cũng chính là một cái khác ngài. Nhưng hắn anh minh thần võ, rất nhanh liền giải quyết kính người, hiện nay còn lưu tại nguyên chỗ, không có tự tiện hành động. Huyết ảnh giơ tay lên, chỉ hướng nhánh sông bên trong một đầu. Ngài dọc theo bên này đi lên, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Tô Nguyên khẽ gật đầu. Tốt, vấn đề thứ hai, cái này linh lần đầu bí cảnh là như thế nào vận hành? Huyết ảnh không dám che giấu, triệt để giải thích đứng lên. Hồi ngài, cái này linh lần đầu bí cảnh huyền ảo vô cùng. Vô luận đồng thời tiến vào bao nhiêu người, đều sẽ bị bí cảnh cưỡng ép tách ra, đưa vào thời gian không gian khác nhau. Ngài đồng bạn người mang một loại nào đó huyết khế, cùng ngài nhân quả tương liên, cho nên không có bị tách ra. Đến mức tứ tượng thì đại biểu bí cảnh bốn cái khu vực. Chỉ có thành công thông qua mỗi cái khu vực, cuối cùng xuất khẩu mới sẽ hiện rõ. Hiểu. Tô Nguyên như có điều suy nghĩ. Ta nghe nói, lần này bí cảnh có kinh thiên cơ duyên xuất thế, tin tức này bảo đảm thật sao? Huyết ảnh nghe vậy, rõ ràng ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Cơ duyên gì? Ba. Tô Nguyên trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Hắn rội ra ngón tay, phất qua lục thần đao lưỡi đao, ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Hai. Đừng đừng đừng. Ta nói. Ta nói. Ta nhớ ra rồi. Huyết ảnh dọa đến hồn phi phách tán, gần như muốn khóc ra thành tiếng. Linh. Linh lần đầu bí cảnh từ sinh ra lên, đến nay vừa vặn 100 vạn năm chán. Tại cái này trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, bí cảnh hạch tâm một mực tại thai nghén một khỏa trái cây. Bây giờ, trăm vạn năm chu kỳ đã đủ, viên kia trái cây đã hoàn toàn thành thục. Trái cây. Tông Nguyên ánh mắt ngưng lại, ở đâu? Huyết ảnh đầu lắc như đánh trống trầu, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn. Cầu ngài tha cho ta đi, liên quan tới trái cây vị trí, ta là thật hoàn toàn không biết gì cả. Tông Nguyên nhìn nó một lát, tiếp tục truy vấn. Một vấn đề cuối cùng, còn lại ba cái khu vực đều có chút cái gì đặc điểm. Huyết ảnh túi đầu không lưng, vội vàng nói, bí cảnh bên trong tứ tượng đều từ khác biệt sinh linh trấn thủ, hoàn cảnh ngày đêm khác biệt. Nhưng cụ thể chi tiết, bởi vì khu vực ở giữa lẫn nhau ngăn cách, ta thực sự là không rõ ràng. Gặp Tâu Nguyên sắc mặt khó coi, nó vội vàng bổ sung. Đúng rồi, cái này khu vực xuất khẩu, liền tại ngài sau lưng tòa kia tế đàn bên trong. Ngài chỉ cần đem nó đánh nát, quang môn tự sẽ hiện rõ. Nói xong tất cả những thứ này, huyết ảnh chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Tâu Nguyên. Nó hiện tại chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, sinh tử toàn bộ tại đối phương một ý niệm. Xem đại ngươi coi như phối hợp phân thượng, ta kỳ thật cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tâu Nguyên nhếch miệng lên một vệt đường cong. Như vậy đi, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội. Huyết ảnh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ngài nói, cơ hội gì? Vô cùng đơn giản, chúng ta đến chơi giải đố. Tâu Nguyên hứng hở mở miệng. Ngươi đoán xem nhìn, ta có một cái lao bà, hay là có nhiều cái lao bà? Nếu như đoán đúng, ta liền không giết ngươi. Chương 71, hai người cùng biện chương 71, hai người cùng biện huyết ảnh không có chút gì do dự, lập tức định hót trả lời. Ngài tuấn tú lịch sự, tất nhiên là hồng nhan chi kỷ vô số, có nhiều cái lao bà. Ngươi đoán sai. Tâu Nguyên rung ngón trỏ, ta không có lao bà, chỉ có vị hôn thê. Hắn lời còn chưa dứt, lục thần nháy mắt chém xuống. Đạo thứ năm huyết thí ngang qua mà ra, giống như tử thần thì mời, nhắm thẳng vào huyết ảnh. Ngươi đạp mã xuất sinh a. Huyết ảnh phát ra một tiếng kêu rên. Đao mang đảo qua, nó giống như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, thân thể nháy mắt tan rã tán loạn, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, thoáng qua liền qua. Theo huyết ảnh tiêu vong, đáy hồ triệt để trần trụi đi ra. Tất cả nhánh sông toàn bộ đoạn tuyệt, đã từng huyết sắc thế giới, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Cuối cùng là thanh tịnh. Tâu Nguyên đem lục thần thu hồi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, địch nhân thực lực càng mạnh, huyết thí chạm đi sinh cơ càng ít đi. Chỉ có tinh huyết của mình chất lượng tăng lên, huyết thí hiệu quả mới sẽ tùy theo tăng lên. Cuối cùng, hay là thực lực bản thân không đủ mạnh. Hắn thấp giọng tự nói, nên đi tìm Âu Dương Thần. Thoáng điều tức một lát, Tâu Nguyên tìm tới huyết ảnh chỉ nhanh sông, đi lên đi. Cũng không lâu lắm, phía trước quả nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tô ca, người rốt cuộc đã đến. Âu Dương Thần hết sức vui mừng. Hắn bước nhanh tiến lên đón, quần áo lây dính không ít huyết thủy, đầy mặt đều là như chút được gánh nặng chi sắc. Ta mới xuống không bao lâu, vừa quay đầu, lại thấy được một cái chân bóng ngươi. Cùng biểu tình huống một dạng, cái này ngươi cũng là phàm nhân, cuối cùng bị ta giải quyết. Có thể ta tìm không được ngươi, nơi này lại rất tà môn, kết quả chỉ có thể ở tại chỗ. Âu Dương Thần một mặt thổ thức, giải thích chính mình kinh lịch. Ngươi làm rất đúng. Tâu Nguyên vô bờ vai của hắn, đi thôi. Tô ca, phiền phức đều giải quyết. Âu Dương Thần tò mò thò đầu, nhìn về phía nhánh sông hạ du, không có bất kỳ cái gì huyết thủy chảy xuôi. Ân, hiện tại vùng sa mạc này khu vực đã không có bất cứ biết gì. Tâu Nguyên ngữ khí khẳng định. Hắn dừng lại mấy giây, bắt lấy trọng điểm, đem huyết ảnh lời nói thuật lại một lần. Tứ tượng khu vực, trăm vạn năm trái cây. Âu Dương Thần nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức ma quyền sát trưởng. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tìm tới xuất khẩu, tiến về kế tiếp khu vực đi. Hai người lúc này quay người, một đường hướng phía dưới, đi tới khu cạn hồ trong chậu ương. Tế đàn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, mất đi huyết hồ làm nổi bật, nó lộ ra đặc biệt rách nát. Vâng. Tâu Nguyên đưa tay, một đạo linh khí bắn ra. Trong tiếng nổ, tế đàn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy đất đá vụn tàn khối. Theo tế đàn hủy diệt, vỡ nát hòn đá bên trong bắt đầu có từng điểm quang mang phiêu tán mà ra. Điểm sáng cấp tốc tại trên không dung hợp. Bất quá thời gian mấy hơi thở, một cái quang môn liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong môn bừng sáng lưu chuyển, thấy không rõ cảnh tượng. Đi. Tâu Nguyên cùng Âu Dương Thần liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, hai người một trước một sau, cất bước bước vào quang môn bên trong. Cảm giác hôn mê chuyển đến. Rơi bước đổi cảnh, trong nháy mắt, hai người đã thân ở một thế giới khác, dưới chân xúc cảm biến thành núi lỏng ra hơi ướt đất cát. Tanh nồng gió biển đập vào mặt, bên hai quanh quần sóng biển vỗ bờ ào ào âm thanh. Không nghĩ tới, có Tô ca tại, chúng ta nhanh như vậy liền thông qua cái thứ nhất khu vực. Âu Dương Thần lấy tay che nắng, khép mắt nhìn về phương xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, bát phương đều là thâm thúy vô ngần hải dương, sóng lớn chập trùng, hải thiên một màu. Hai người đang đứng tại một tòa đảo hoang bên trên, trừ mấy cây trong gió chập chờn cây cối bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Âu Dương Minh. Tâu Nguyên âm thanh vang lên. Tô ca, làm sao vậy? Âu Dương Thần quay đầu. Phương này thiên địa quy tắc có chút khác biệt, ngươi thử xem, bây giờ còn có thể điều động linh khí sao? Tâu Nguyên trầm giọng hỏi. Trong cơ thể mình tuy có đầy đủ linh ma hai khí, nhưng căn bản không sử dụng được, liền giống bị ngăn chặn đồng dạng. Thật kỳ quái, ta thế mà không cách nào phóng thích linh khí. Âu Dương Thần thử mấy lần. Ta cảm giác vùng biển này có gì đó quái lạ, nói không chừng có thể ức chế tu vi. Ừm. Tâu Nguyên phân biệt rõ, đang muốn nói cái gì. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công sống sót một ngày, sinh tồn nhiệm vụ đã bộ phận hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định khen thưởng 1000 điểm tích lũy trước mắt, điểm tích lũy số dư 1500 điểm tích lũy trước tổ lấy, tình huống trước mắt còn không tính ác liệt, không cần thiết hối đoái đồ vật. Tâu Nguyên tự có an bài. Điểm tích lũy càng nhiều, có thể hối đoái thương phẩm lại càng tốt, không thể kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu, nếu không lại nhiều điểm tích lũy cũng không đủ dùng. Âu Dương Thần dựa vào cây, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm đi. Tạo thuyền, qua biển. Tô Nguyên lời ít mà ý nhiều. Hệ thống hướng dẫn đã chỉ đường sáng, chỉ cần có thể đến biển đối diện, liền tìm đến tiến vào hạ cái khu vực biện pháp. Không có vấn đề, Tô Ca nói cái gì chính là cái gì. Âu Dương Thần vén tay áo lên, túi người ôm lấy thân cây, trực tiếp đem nó nhổ tận gốc. Hai người tu vi tuy bị phong cấm, nhưng nhục thân lực lượng vẫn còn, chút chuyện nhỏ này bất quá một cái nhấc tay. Xong. Âu Dương Thần vỗ vỗ trên thân mảnh gỗ vụn. Đảo hoang cây cối đã bị kéo đến không còn một mảnh, mười mấy cây gỗ tròn song song bày ra trên mặt đất. Hai người một phen mân mê, rất nhanh liền được đến một chiếc bè gỗ, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng gánh chịu mấy người không là vấn đề. Chúng ta ra biển đi. Tô Nguyên kéo lên bè gỗ, hướng về bờ biển đi đến. Soạt. Bè gỗ vào nước, bọt nước văng khắp nơi. Hai người phân ngồi hai đầu, trong tay còn đều cầm một thanh một mái chèo, dùng cho khống chế bè gỗ hướng đi. Tô Ca, chờ chúng ta đến bị ngạ, sợ là đến ngày tháng năm nào đi. Âu Dương Thần ra sức giao động mái chèo, kích thích đại lượng bờ mép. Làm việc tốt thường gian nan nha, liền làm rèn luyện thân thể. Tô Nguyên hai tay không ngừng. Bè gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo hoang rất nhanh liền biến mất ở hậu phương. Hai người một ngày một đêm mệt nước. Nhờ vào Tô Nguyên lịch thiên nhục thần, một canh giờ liền có thể tiến lên trăm dặm, hiệu suất kỳ cao. Đảo mắt ba ngày đi qua. Tô Ca, ta là thật không được. Âu Dương Thần co quắp tại bè gỗ bên trên. Hắn chỉ là trúc cơ đỉnh phong nhục thần, liên tục làm lâu như vậy sống, đã mệt mỏi hết sức. Không có việc gì, ngươi nghỉ một lát. Tô Nguyên nói xong, quay đầu bắt đầu cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, vẫn còn rất xa mới đến điểm cuối cùng. Đinh. Hướng dẫn nhắc nhở, khoảng cách chỗ cần đến, còn có ước chừng 7 ngày lộ trình tạm được, có thể tiếp thu. Tô Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đều nhanh thoải mái bay. Không vì cái gì khác, mỗi ngày đều cho 1000 điểm tích lũy, còn chỉ dùng hao chút lực chèo thuyền. Không phải khen thưởng quan là cái gì? Đến lúc đó điểm tích lũy tích cắt thành hát, hắn cũng không dám tưởng tượng có thể đổi bao nhiêu đồ tốt. Tô Ca, ngươi không kỳ quái sao? Âu Dương Thần ngửa mặt chỉ lên trời, chép đem nước biển vẩy vào trên mặt, toát ra từng trận hơi nước. Tô Nguyên quay đầu lại, kỳ quái cái gì? Lâu như vậy, liền một cái địch nhân đều không có, liền đơn thuần để chúng ta vào chỗ chết chèo thuyền. Âu Dương Thần dùng tay cản trở mặt trời, buồn bực ngán ngẩm. Cái này cũng quá mệt mỏi ca. Cho hay đoán chừng đều ở phía sau, mỗi cái khu vực cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tô Nguyên trả lời. Âu Dương Thần cười nói, cũng thế. Đến lúc đó, ta liền trốn ở bên cạnh, nhìn Tô Ca thi thố tài năng. Chương 72, Màu Hồng Hải Dương chương 72, Màu Hồng Hải Dương Thanh Vân Sơn Mạch, Ma Điện chỗ sâu. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy Tô Nguyên tiếp xuống, có thể hay không tiên chỉ qua cái này liên quan? Phi Nguyệt lười biếng tựa vào trên giường êm, đầu ngón tay vạch qua trước mặt màn sáng. Màn sáng bên trong rõ ràng chiếu ra Tô Nguyên thân ảnh. Hắn chính đáp lấy một lá bẹ gỗ, trên mặt biển phiêu lưu. Nếu là cái này điểm tâm tính đều không có, lại sao có thể trở thành bản vương bị hôn phu? Không Tiêu ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, âm thanh thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng mắt phượng đảo qua màn sáng, nhìn như bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia lo lắng. Nhắc tới, nhị tỷ trước đó không lâu đi Ly Thủy Tông tìm hắn, có phải là lén lút làm chuyện gì xấu nha? Phi Nguyệt bỗng nhiên xích lại gần. Trên mặt nàng mang theo rảo hoạt cười xấu xa, còn duỗi ra ngón tay, khoa tay mấy cái mập mờ động tắt tay. Chớ có ăn nói linh tinh. Không Tiêu lông mày cao lại, mắt phượng bên trong nháy mắt ngưng tụ lại hàn ý, bản vương chỉ là theo ngươi lời nói, tiến đến kiểm tra hắn tu vi căn cơ, sao lại đi như vậy? Tục sự, có thể là nhị tỷ thần niệm bao trùm vô tận thiên địa, nếu muốn kiểm tra cần gì tự mình tiến bể, không phải một ý niệm liền có thể nhìn rõ sao? Phi Nguyệt nhí nha nhí nhảnh nấy mắt, tiểu ý càng sâu. Theo ta thấy a, nhị tỷ kiểm tra là cái nào căn cơ chỉ sợ là nói không chính xác đây. Lời này vừa nói ra, Không Tiêu cái kia thanh lãnh khuôn mặt như ngọc, lại mắt chẩn có thể thấy nổi lên đỏ ửng. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn phản bác, lại nhất thời nghẹn lời, không thể lập tức nói ra lời. Trời ơi, thật sự là khó được. Phi Nguyệt hai tay ôm ngực, thừa thắng xông lên. Nhị tỷ thế mà cũng sẽ thẹn thùng, đây thật là nói một đàng, làm một bộ đây. Không Tiêu đông dương từ vương tọa bên trên đứng lên, một đầu quanh quần kim mang trưởng tiên xuất hiện tại trong tay. Ở sau lưng nàng, chín đạo long hoàng hư ảnh hiện lên, sao động bất an sôi trào, tỏa ra cường tuyệt ba động. Phi Nguyệt gặp một lần điệu bộ này, chân lập tức liền mềm nhũn. Nói không lại liền động thủ. Ta cũng là thần vương, ta mới không sợ ngươi. Nàng trên miệng còn tại xính cường, âm thanh lại yếu đi xuống. Tới. Không Tiêu cổ tay rung lên, trường tiên rút ra to rõ không hưởng. A. Phi Nguyệt dọa đến một cái giật mình. Nàng biết rõ Không Tiêu đã thẹn quá hóa giận, chỉ được lề mà lề mề rời đi qua. Nhị tỷ, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi. Có thể hay không tha ta lần này? Phi Nguyệt lập tức thay đổi một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Nàng lôi kéo Không Tiêu ống tay áo nhẹ nhàng lay động, tính toán dùng làm nũng đến cảm hóa đối phương. Vô cùng không may, không có tác dụng gì. Nằm sắp tốt. Không Tiêu dùng đầu roi chỉ cái bàn. Nàng áo choàng hóa thành quang mang tàn đi, phức tạp váy lưu động ở giữa thu ngắn, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị động thủ tư thái. Nhị tỷ, ngươi đến thật a? Phi Nguyệt tiếng kinh hô vừa ra, ngay sau đó liền vang lên nàng kêu thảm. Nội bộ mâu thuẫn, Tô Nguyên tự nhiên không thể nào biết được. Hắn cùng Âu Dương Thần đã vạch 10 ngày bẻ gỗ, tay đều nhanh chặt đứt. Hệ thống, thẩm tra điểm tích lũy. Tô Nguyên ở trong lòng lẩm nhẩm. Đinh. Trước mắt điểm tích lũy số dư 115000 sai không sai, góp gió thành bão, đến lúc đó có thể đổi sóng lớn. Hắn thỏa mãn sờ lên cái cằm. Tô Ca, ngươi mau nhìn phía trước, có biến hóa. Âu Dương Thần bỗng nhiên kích động chỉ hướng phương xa. Tô Nguyên nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xanh đậm nước biển đang từ từ bị màu hồng chối nhuộm dần. Cái kia màu hồng nước biển không những nhan sắc mỹ lệ, càng tản ra ánh ánh sáng nhạt, tựa như ảo mộng. Theo bè gỗ tới gần, trong gió bay tới ngọt ngào dị hương, nghe ngóng đều tâm thần dập dờn. Cùng lúc đó, hệ thống hướng dẫn cũng vừa lúc kết thúc. Tô Ca, cảm giác này thật kỳ quái. Âu Dương Thần duỗi ra ngón tay, hắn thần tốc chạm đến một chút nước biển, truyền đến cảm giác tê dại cảm giác, khiến lòng người ngứa khó nhịn. Cái này nước biển, chẳng lẽ bị người nào hạ mê tỉnh tán? Âu Dương Thần giơ tay lên, đầu ngón tay tiếp xúc nước biển, nổi lên không bình thường đỏ hồng. Chỉ là chạm một cái cứ như vậy, nếu là cả người rơi vào, quả thực không dám tưởng tượng. Đột nhiên, nơi xa bay tới một trận tiếng hát du dương, phảng phất nữ tử ngâm nga, uyển chuyển kéo dài, câu dẫn người ta trong lòng tê dại. Là địch nhân tới rồi sao? Âu Dương Thần lắc lắc đầu, tính toán bảo trì thanh tỉnh. Có khả năng, trước theo tiếng đi qua nhìn một chút lại nói. Tô Nguyên cầm lấy một mái chèo, hắn cẩn thận từng ly từng tí vạch lên nước, tránh cho cái kia quỷ dị nước biển tung tóe đến trên thân. Nửa khắc đồng hồ phía sau, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo. Trên đảo sinh trưởng ngũ thải ban lan thực vật, hòn đảo trung ương mơ hồ có thể thấy được một tòa phong cách tươi đẹp cung điện. Cái kia liêu nhân tâm phách tiếng ca chính là từ cung điện truyền ra. Tô Ca, chúng ta thật muốn lên đảo. Âu Dương Thần thần sắc do dự. Tô Nguyên suy nghĩ một chút, rất nhanh làm ra quyết đoán. Đến đều đến rồi, thông hướng kế tiếp khu vực lối vào có lẽ liền tại trên tòa đảo này. Tốt, ta nghe ngươi. Âu Dương Thần gật đầu, cố gắng bình phục thể nội rung động. Ghi nhớ, chúng ta bây giờ tu vi mất hết, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định phải theo sát ta. Tô Nguyên quay đầu dặn dò. Hắn có hệ thống, có thể tùy thời từ trong thương thành hối đoái vật phẩm, lấy ứng đối các loại tình huống. Tô Ca yên tâm, nơi này rất tà môn, ta cũng không dám chạy loạn. Bè gỗ cập bờ, màu hồng gợn sóng vô bãi cát. Hai người bước lên hòn đảo. Bọn họ xuyên qua từng mảnh bụi hoa, cuối cùng tại tòa cung điện kia trước cửa chính đứng vững. Cửa điện không người tự động, kèm theo nặng nề tiếng ma sát, chậm rãi hướng bên trong mở rộng. Làn gió thơm đập vào mặt, gần như muốn đem hai người chìm ngập. Tô Nguyên nhìn chăm chú hướng trong điện nhìn lại, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử, chính ngâm trong điện đường trong hồ. Mà trong hồ chỗ chứa đựng chính là cái kia màu hồng nước biển. Hơi nóng bốc hơi lên, tạo thành một bức mông lung bức tranh. Hệ thống, giúp ta kiểm tra thực lực của nàng. Tô Nguyên cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Đinh. Kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, Kim Đan đỉnh phong chú thích, đối phương mỹ thuật cùng huyền thuật đăng phong tạo cực, mời ký chủ nhất thiết phải cẩn thủ bản tâm vấn đề không lớn, chỉ cần không phải độ kiếp lão quái, chỉ là mỹ thuật cùng huyền thuật, ta có lẽ còn chống chọi được. Tô Nguyên đột nhiên cười ha ha. Tô Ca, ngươi đột nhiên cười cái gì? Âu Dương Thần chú ý tới nét mặt của hắn, không hiểu hỏi. Không có gì, nữ nhân này Kim Đan đỉnh phong tu vi, dùng sức mạnh lời nói, đoán chừng liền ta nhục thân đều không phá nổi. Thế mà lại như thế yếu. Âu Dương Thần há to miệng, mới Kim Đan đỉnh phong, cái này không nên a. Hắn có chút khó có thể tin. Tại linh lần đầu bí cảnh bên trong, địch nhân lại sẽ như thế nhỏ yếu, độ khó quá thấp ngược lại không tầm thường. Nàng cảnh giới tuy thấp, nhưng nắm giữ mỹ thuật cùng huyền thuật, khó lòng phòng bị, hay là cẩn thận một chút. Tô Nguyên nhắc nhở lần nữa. Minh bạch. Âu Dương Thần trịnh trọng gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, sắc đẹp là chính mình uy hiếp, không thể tùy tiện phớt lờ. Tô Ca, ngươi bằng vào nhục thân lực lượng, có nắm chắc đánh bại nàng sao? Rất khó khăn. Tô Nguyên lắc đầu. Nàng sẽ sử dụng huyền thuật, nói không chừng tại trước mặt chúng ta, chỉ là cố giả thân mà thôi. Chúng ta không cách nào sử dụng thần thức, tìm không được nàng chân thân, chiến đấu bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Chương 73, Thanh Ngọc chương 73, Thanh Ngọc hai người thương lượng đối sách. Trong hồ nữ tử ưu nhã đứng dậy, trên thân không đến mảnh vải, ôn nhu đường cong lộ ra. Giọt nước dọc theo da thịt lan xuống, vạch ra mê người vết tích, tình cảnh tiểu diễm và phần. Hai vị lang quân đã đến trước cửa, hà tất tại bên ngoài do dự, còn mời đi vào một lần. Nữ tử âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương. Nàng đầu ngón tay hất lên nhẹ, một kiện sa y liền bao lấy thân thể, huyền chuyển xuân quang nửa chặn nửa che, tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Lẩm bẩm. Âu Dương Thần nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt có chút mê ly. Không được, ta không thể bị mê hoặc. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng làm mấy cái hít sâu, tính toán xua tan trong đầu ý nghĩ đẽ. Ân hử nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ mềm mại đi đến cạnh cửa, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ. Nhìn hai vị lang quân phong trần mệt mỏi, chắc hẳn sớm đã là đi đường mệt mỏi. Sao không vào điện hơi chút nghỉ ngơi, để nô gia là hai vị giải lao. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều để người huyết mạch phấn trường, có thể tùy tiện câu lên nam nhân xúc động. Đây đúng là tinh diệu tính toán. Tô Nguyên cùng Âu Dương Thần ở trên biển phiêu lưu 10 ngày, thể xác tinh thần khó tránh khỏi nể bại buông lòng. Lúc này, nữ tử lại lấy giật chờ cực khổ, thừa lúc vắng mà bảo, sợ rằng không người có thể cự tuyệt phần này mời. Chúng ta liền tên của ngươi cũng không biết, liền muốn đi vào làm khách. Tô Nguyên đè xuống trong lòng cô nóng, mắt nhìn phía trước, cùng nữ tử vô hình giao phong. Cái này mỹ thuật sát thực khoa trương vô cùng. Đối phương thậm chí không có quá nhiều động tác, liền để hắn khí huyết cuộn, phản phất hồn phách đều muốn bị câu đi. Nô gia tên gọi Thanh Ngọc, vị này tiểu lang quân, nhưng muốn thật tốt ghi nhớ A Thanh Ngọc gầm thanh niệm hai, tư thái phong tình bản chủng. Có ý tứ. Tô Nguyên hai mắt híp lại. Thanh Ngọc, là danh dự hay là sát dụng? Tiểu lang quân thật biết nói đùa, nô gia danh tự nào có như thế phức tạp hàm nghĩa đâu. Thanh Ngọc che miệng yêu kiều cười, xúc giòn phong thủy theo lắc lư. Thanh Ngọc, tên thật đẹp. Âu Dương Thần ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói nhỏ, hiển nhiên lại một lần mắc lửa. Âu Dương Minh. Tô Nguyên khẽ quát một tiếng. Âu Dương Thần đỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt che kín nghĩ mà sợ chi sắc, hắn cũng không dám lại nhìn thẳng Thanh Ngọc, chỉ được cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình. "Được thôi, tất nhiên Thanh Ngọc cô nương tốt như vậy khách, vậy chúng ta liền đi vào ngồi một chút." Tâu Nguyên biết đây là cả bẫy, nhưng không thể không dẫm. Hắn mặc dù cũng nhận mị thuật ảnh hưởng, nhưng cường đại ý chí lực đem tạp niệm gắt gao áp chế, cũng không thất thủ. Hai vị lang quân mời vào bên trong, Thanh Ngọc nghiêng người tránh ra, làm một cái mời động tác tay. Hai người đi theo Thanh Ngọc, trực tiếp đi vào cung điện. Trong điện mùi thơm càng thêm nồng đậm, phản phất hóa thành thực chất, lợi dụng mọi lúc tiến vào xoang mũi. Âu Dương Thần đầu góc quay cuồng, bước chân cũng biến thành phù phiếm, đi hai bước liền phải ngừng một chút. Tâu Nguyên đồng dạng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp trầm ổn, cố gắng phân biệt cung điện nội bộ bố cục. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là phiến khu vực này người thủ quân a?" Tâu Nguyên một bên tiến lên, vừa mở miệng hỏi, tính toán nắm giữ đối thoại quyền chủ động. Thanh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, hỏi ngược lại, "Phải thì như thế nào?" "Không phải lại như thế nào?" Tiểu Lang Quân cảm thấy, có hay không có, đối với hiện tại các ngươi mà nói, khác nhau rất lớn sao? Lời của nàng phảng phất mang theo móc, từng chữ đều tại trêu chọc người nghe tiếng lòng. "Khác nhau tự nhiên rất lớn." Tâu Nguyên dừng bước lại, nhíu mày. "Rõ ràng, như ngươi là người thủ quan, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp giết ngươi. Nếu như ngươi không phải, vậy chúng ta còn phải khác mưu đường ra." Ha ha ha, Thanh Ngọc phát ra một chuỗi ý vị không rõ cười khẽ. Nàng dáng dấp yếu điệu, đi đến bên cạnh ao nước, đưa ra chân ngọc, nhẹ nhàng kích thích ao nước. Tiểu Lang Quân không những tâm trí kiên định, đầu óc cũng như vậy rõ ràng, thật sự là khó được. Nàng lời nói xoay chuyển, sóng mắt mị ý liên tục xuất hiện. Có đôi khi, nghĩ đến quá nhiều, ngược lại sẽ tăng thêm phiền não, không bằng buông lòng tâm thần, hưởng thụ lập tức. "Hưởng thụ?" Tâu Nguyên cười lạnh một tiếng. "Hồng Nhan Họa Thủy, chỉ sợ cái này hưởng thụ lại giới, chúng ta tiếp nhận không nổi." "Âu Dương Vinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn đặc biệt điểm danh, đem Âu Dương Thần từ ngây ngô bên trong lại lần nữa bình tĩnh. "A, đúng. Tô ca nói đúng." Âu Dương Thần ho khan mấy tiếng, vội vàng phụ họa. Hắn trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh, cực lực chống cự lại mị thuật ăn mòn. Xem ra hai vị lang quân đối nô gia cảnh giác rất nặng đây. Thanh Ngọc ra vẻ u oán thở dài. "Tại cái này linh lần đầu bí cảnh bên trong, ngươi không chết chính là ta vong." Tâu Nguyên ngưng thần tĩnh khí, cố gắng giữ vững bình tĩnh. "Trực tiếp phát sáng đạo a, chúng ta thời gian có hạn, không rảnh bồi ngươi liếc mắt đưa tình." "Đã như vậy, nô gia giống như hai vị mong muốn." Thanh Ngọc nhìn chăm chú Tâu Nguyên, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, toát ra vẻ chăm chú. "Rất đơn giản, chỉ cần có thể bài trừ nô gia huyễn thuật, mới có thể tiến về kế tiếp khu vực. Nếu không, nô gia liền đem hai vị luyện làm muốn đồng, vĩnh thế quỷ lệ hầu hạ, không thoát thân được." Lời còn chưa dứt, Thanh Ngọc ca ra một cái phấn sương mù. Hai người tránh không kịp, trực tiếp bị phấn sương mù bao phủ, mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Có ý tứ." Thanh Ngọc thân hình chậm rãi tàn đi, dung nhập phấn trong sương mù. Tâu Nguyên cùng Âu Dương Thần bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc trước cung điện biến mất không còn tam tích, thay vào đó là một gian phong bế sương phòng. Hai người bị một mực buộc chặt, tứ chi bị xiềng xích cách ra cố định, tựa vào một cái trên một cây trụ đá to lớn. "Tô ca, đây là nơi nào?" Âu Dương Thần trên mặt bối rối. Hắn ra sức dây rủa, xiềng xích xoạt rung động, lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt. Hẳn là huyễn thuật thế giới, nữ nhân kia là chúa tể của nơi này, tất cả biến hóa đều tại nàng một ý niệm. Tâu Nguyên tương đối tỉnh táo. "Ha ha ha, tiểu lang quân quả nhiên kiến thức bất phàm." Thanh Ngọc âm thanh tại trong sương phòng quanh quẩn, thân hình từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Nàng vẫn như cũ mặc kiện kia sao y y, nhưng tại trong hoàn cảnh mờ, lại có vẻ yêu dị mà nguy hiểm. "Hoan nên đi tới dục niệm lồng giam tại chỗ này, các ngươi tất cả chống cự, đều đem là trợ hứng chương nhạc." Thân thể nàng nghiêng về phía trước, ngón tay phất qua Âu Dương Thần gò má. "Yêu nữ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất đùa bỡn những này nát tục hoa văn." Âu Dương Thần trợn mắt nhìn, tính toán dùng phẫn nộ che giấu nội tâm sao động. Tiểu Lang Quân thật sự là nóng nội, trực tiếp đánh giết, chẳng lẽ không phải không thú vị. Thanh Ngọc giống như quỷ mị, trong chớp nhoáng xích lại gần Âu Dương Thần, môi đỏ dán vào tai của hắn quyết, thổ khí như lan. "Nô gia là hai vị chuẩn bị một trò chơi, một tràng liên quan đến sinh tử trò chơi." Nàng lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi Âu Dương Thần mồ hôi trên mặt, tràn diện vô cùng tiểu diễm. "Cách ta xa một chút." Âu Dương Thần toàn thân run lên, một cú cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Thanh Ngọc lui ra phía sau hai bước, nàng ưu nhã quay người, tay áo tung bay, chỉ vào một phương hướng nào đó nói, "Thấy được cái kia hai ngọn ngọn đèn sao?" Tâu Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước cách đó không xa, song song để hai tấm bệ đá, phía trên đều trưng bày một ngọn đèn dầu. Cây đèn rất nhỏ, bên trong dầu thắp chỉ có thể chống đỡ một lát, yếu ớt ngọn lửa ở trong đó nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 74, huyền thuật bên trong trò chơi. Chương 74, huyền thuật bên trong trò chơi. Đó là hai vị tâm đăng, đại biểu cho tâm thần cùng ý chí. Thanh Ngọc mặt mày cong cong, ngữ khí trêu tức. "Đèn tại người tại, đèn tắt thì thần hồn câu diện, lục thân hóa thành dục đồng, vĩnh thế trầm luân." Âu Dương Thần hít sâu một hơi, Tâu Nguyên tâm cũng chìm xuống dưới, cái này huyền thuật trực tiếp tác dụng tại tâm thần, hung hiểm dị thường. Đương nhiên, dầu thắp có hạn, rất nhanh liền sẽ đốt hết, mà bổ sung dầu thắp phương pháp nha. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, đôi mắt đẹp tại trên thân hai người lưu chuyển. "Cần hai vị cam tâm tình nguyện, cùng nô gia chơi đùa." "Cái gì trò chơi?" Tâu Nguyên trầm giọng hỏi, hắn biết trọng điểm tới. "Đơn giản." Thanh Ngọc đi vòng qua Tâu Nguyên trước mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cái này cảnh lại không ngừng phóng to hai vị dục vọng, nhất là đối nô gia khát vọng. "Chỉ cần các ngươi có thể thủ vững bản tâm, trong một ngày không hề bị lay động, huyền thuật tự phá." Nàng lời nói một trận, môi đỏ câu lên một vệt đường cong. nhưng nếu một người trong đó kìm nén không được, mở miệng khẩn cầu nô gia chiếu cố, hoặc là tâm thần trầm luân. Như vậy, hai vị đều đem vĩnh viễn lưu ở nơi đây, trở thành nô gia dục đồng. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Thanh ngọc tiếng nói vừa ra, toàn bộ xương phòng bắt đầu có chút ba động. Mùi thơm đột nhiên nồng nặc mấy lần, phản phất hóa thành vô số cái tay nhỏ bé, trêu chọc lấy bọn hắn thần kinh. Tà âm ở khắp mọi nơi, như khóc như kể, chui vào màng nhĩ. Hai vị lang quân, mời thỏa thích thưởng thức thanh ngọc bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Nó giang mua cực điểm yêu nhiều, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần bật mẹo, đều có thể làm người chấn động cả hồn phách. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng không tiếng động ngôn ngữ tay chân, phát động mãnh liệt nhất thế công. Nô. Âu Dương Thần phát ra kiềm chế kêu rên. Sắc mặt hắn ửng hồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Âu Dương Minh. Tâu Nguyên quắc khẽ, tính toán lại lần nữa tỉnh lại hắn. Vô dụng, Tiểu Lang Quân. Thanh ngọc dáng mua chưa ngừng, bị âm thanh mở miệng. Dục vọng như hồng, lấp không bằng khai thông, càng là kháng cự, phản phệ liền càng là mãnh liệt. Không bằng thuận theo bản tâm, thưởng thụ cái này cực lạc chi cảnh, chẳng phải sung sướng. Nàng âm thanh tràn đầy đầu độc. Âu Dương Thần ánh mắt bắt đầu đi theo thanh ngọc, trong miệng phát ra vô ý thức nói mớ. Tô. Tô ca. Ta không được. Nàng quá. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, ý chí ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đáng chết, thật khó đỉnh. Tô Nguyên cũng không chịu nổi. Cái này nguyên thuật tác dụng tại người dục vọng, càng là đối kháng chính diện, tiêu hao càng lớn, bị bại càng nhanh. Nhất định phải đánh vỡ thông thường, dùng những phương thức khác phá cục. Thanh ngọc cô đương. Tô Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Cái này biểu hiện khác thường, để thanh ngọc động tác thoáng đình trệ. Ngươi cái này nguyên thuật thế giới, chỉnh cũng rất tốt, lại còn kém chút ý tứ. Hắn phảng phất không phải thân ở tình thế nguy hiểm, mà là tại bình luận một tràng bụng về biểu diễn. Ồ. Thanh ngọc chân mày cau lại, Tiểu Lang Quân có gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới. Tô Nguyên cười cười. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cái này mỹ thuật cùng nguyên thuật có chút cấp quá thấp. Câu dẫn chúng ta, cường điệu ra thị tham muốn, cùng phát tình động vật khác nhau ở chỗ nào? Thanh ngọc dáng mua rõ ràng chậm lại, nàng nhìn hướng Tô Nguyên ánh mắt, nhiều hơn mấy phần dò xét. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, bất quá là chỉ hoãn thời gian mà thôi. Không không không. Tô Nguyên lắc đầu, kéo tới xiềng xích rung động. Ta là đang dạy ngươi, chơi như thế nào càng có ý tứ. Thanh ngọc cuối cùng dừng lại vũ đạo, chân trần đạp lên nhung thảm, đi đến Tô Nguyên trước mặt. Ngươi lại nói một chút, chơi như thế nào sẽ càng có ý tứ. Nàng quả thật bị gợi lên hứng thú. Vô số năm qua, rơi vào chính mình huyễn thuật người, không phải đau khổ dãy rủa, chính là cấp tốc trầm luân. Như Tô Nguyên như vậy soi mói, hay là đầu một cái. Tô Nguyên ra vẻ thất vọng nói, tất cả đều là ngươi chủ đạo, chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận, liên tục điểm tham dự cảm giác đều không có. Thanh Ngọc nghe vậy ngạc nhiên, lập tức yêu kiều cười đứng lên. Tiểu Lang Quân muốn để nô gia cũng bị trói lại sao? Cũng là không phải là không thể. Sai. Tô Nguyên lắc đầu, lên tiếng đánh gãy nàng. Chân chính trò chơi, hẳn là có qua có lại, song phương kịch liệt đánh cờ. Thanh Ngọc có chút hăng hái đánh giá Tô Nguyên. Đánh cờ pháp làm sao cái? Tô Nguyên cố nén dục vọng, cố gắng duy trì âm thanh ổn định. Ngươi cho chính mình cũng đốt tâm đăng, tự mình tham dự trò chơi, mà không phải ở bên cạnh làm điệu làm bộ. Ý nghĩ không sai, có thể nô gia dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Thanh Ngọc trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đối với nàng mà nói, hiện tại đã là tất thắng cục diện, tiếp qua không lâu, Tô Nguyên cũng khó chịu được. Ngươi nguyên thuật đăng phong tạo cực, kết quả đổi thang mà không đổi thuốc, hay là dựa vào mỹ thuật đối phó chúng ta? Tô Nguyên nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng. Đổi lại mặt khác tu hành nguyên thuật người, nhìn thấy ngươi cái này thấp kém thủ đoạn, sợ không phải muốn cười rơi lại nha. Phép khích tướng. Phương pháp kia mặc dù vô cùng cũ, nhưng không chịu nổi nó hữu hiệu, cơ hồ là trăm phát trăm trúng. Thanh Ngọc trầm mặt một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có ý tứ. Nàng tay ngọc vung lên, thứ ba ngọn đèn tâm đang chống rông xuất hiện, hỏa diễm có chút chập chờn. Nô gia liền chơi đùa với ngươi, nhưng quy tắc phải sửa lại. Thanh Ngọc khẽ vuốt qua chính mình cái kia ngọn đèn tâm đăng, đèn ngọn lửa nhảy lên, tỏa ra màu hồng bừng sáng. Chúng ta lẫn nhau đặt câu hỏi, nhất định phải thành thật trả lời, nếu có nửa phần hờ khép, hoặc là tránh không đáp. Nàng đầu ngón tay gậy một cái. Tâu Nguyên tâm đăng đống nhiên tối đi một chút, dầu thắp mắt trần có thể thấy giảm bớt một đoạn. Tâm đăng liền sẽ như vậy, như dầu thắp đốt hết, thì thần hồn câu diệt. Tâu Nguyên trong lòng siết chặt, trên mặt lại rất bình tĩnh, rất công bằng. Ha ha ha, Tiểu Lang Quân thật sự là thông khoái. Thanh Ngọc thỏa mãn cười. Nàng nhẹ nhàng ngồi đến Tâu Nguyên đối diện, sa y vạt áo tản ra, lộ ra bóng loáng bắp chân. Nếu như thế, liền do nô gia hỏi trước. Nàng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tiểu Lang Quân, bên cạnh ngươi vị này đồng bạn, cùng ngươi quan hệ rất tốt. Nếu là dùng hắn chết, đổi lấy ngươi bình yên rời đi, Tiểu Lang Quân có thể nguyện ý. Vấn đề ngay thẳng mà bén nhọn, mang theo tà âm, đánh thẳng vào Tâu Nguyên tâm thần. Bên cạnh Âu Dương Thần hô hấp nặng nề, chỉ là nghe lấy nàng âm thanh, liền khó mà tự tin. Tâu Nguyên trầm mặc một lát, tâm đang hỏa diễm hơi rung nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không muốn. Thanh Ngọc ánh mắt sáng lên, vội vàng quay đầu, nhìn hướng Tâm Đăng, đáng tiếc cũng không hề biến hóa. Thế mà không có nói sai, liền xem như bị nô gia luyện là dục đồng, ngươi cũng không muốn từ bỏ hắn sao? Đây là vấn đề thứ hai. Tô Nguyên bình tĩnh nhìn xem nàng, cùng Thanh Ngọc nghĩ không giống, hắn đánh đáy lòng liền không có cảm thấy chính mình sẽ xảy ra chuyện, làm sao đến từ bỏ Âu Dương Thần nói chuyện? Chỉ cần không nói dối, không có làm trái bản tâm, trả lời thế nào đều không phải vấn đề. Thanh Ngọc che miệng cười khẽ, ngược lại là nô gia nóng lòng, Tiểu Lang Quân mời tiếp tục. Tô Nguyên không cho nàng cơ hội thở dốc, lập tức mở miệng. Người khốn thủ ở đây, lấy mỹ thuật cùng huyễn thuật khảo nghiệm người đến, chỉ là vì thủ hộ bí cảnh sao? Vấn đề như lợi kiếm, đâm thẳng Thanh Ngọc nội tâm, trên mặt nàng cười quyến rũ nháy mắt cứng đờ. Tiểu Lang Quân vấn đề, thật đúng là không khách khí đây. Chương 75, Vấn Tâm chương 75, Vấn Tâm Thanh Ngọc rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, nhưng nụ cười đã không bằng phía trước tự nhiên, rất là khác thường. Nàng than nhẹ một tiếng, tựa như bất đắc dĩ, lại như là cảm khái. Thủ hộ bí cảnh chính là chức trách, nhưng cũng có nô gia tư dục vị trí. Nàng dừng lại một chút, lựa chọn thành thật trả lời. Năm tháng dài đằng đẵng, chung quy phải tìm một số chuyện giết thời gian, không phải sao? Nàng xảo diệu đem vấn đề làm nhạt, nhưng tâm đăng vẫn như cũ ổn định, nói rõ đây không tính là nói dối, chỉ là cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Thanh Ngọc thân là huyễn tượng thế giới chủ nhân, tự nhiên có thể để cho quy tắc đối nàng càng khoan dung hơn một chút. Trong lòng Tâu Nguyên hiểu rõ, không tra cứu thêm nữa. Liên tính đối phương gian lận, hắn cũng có biện pháp phá cái này huyễn thuật thế giới. Vấn đề thứ hai, hay là từ nô gia đến hỏi. Thanh Ngọc tập hợp lại, nụ cười lại thêm mấy phần mỹ ý. Tiểu Lang Quân, giờ phút này trong đầu của ngươi liên quan tới nô gia tà niệm đến tột cùng có bao nhiêu? Như ngươi ta có thể ở chỗ này một mình, không người quấy rầy, ngươi muốn nhất đối nô gia làm những gì? Vấn đề càng thêm lộ liễu, tràn đầy trực tiếp dụ hoặc. Trong xương phòng mùi thơm phảng phất xuống lại, cuốn lên Tâu Nguyên toàn thân. Ai da? Âu Dương Thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, dãy rủa đến càng lợi hại, xiềng xích vang lên ào ào. Tâu Nguyên khí huyết cuộn, trong đầu không bị khống chế hiện lên một chút hình ảnh. Hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí. Ta muốn làm nhất chính là phá vỡ cái này huyễn cảnh, tiếp tục tiến lên. Tâu Nguyên trả lời mưu lợi, tâm đăng lập tức kịch liệt lắc lư, dầu thấp giảm bớt hơn phân nửa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thần hồn một trận như kim châm. À, Tiểu Lang Quân, không thành thật. A Thanh Ngọc đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, cách không điểm một cái Tâu Nguyên tâm đăng, ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm lợi hại. Cần biết, tại cái này dục niệm lồng giam, miệng không đúng tâm, có thể là sẽ muốn mệnh. Tâu Nguyên cắn răng, biết chính mình nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề. Hắn nhận đến mỹ thuật ảnh hưởng, khẳng định là muốn làm chút chuyện, dù cho đây không phải là chính mình bản ý hiện tại, tới phiên ta. Tâu Nguyên trì hoãn một chút, mở miệng lần nữa, lần này vấn đề càng thêm trực tiếp. Thanh Ngọc cô đương, ngươi lấy sắc dục là lưỡi đao, vậy ngươi có thể từng chân chính động tới tình cảm? Có hay không có người để ngươi tình nguyện từ bỏ tất cả, cũng muốn cùng hắn tướng mạo gần nhau? Vấn đề rơi xuống, phản phất kinh lôi tại trong xương phòng nổ vang. Thanh Ngọc nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nàng ánh mắt biến ảo, mang theo bị chạm đến vảy ngược tức giận, cùng với khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Huyễn thuật thế giới không tại ổn định, xung quanh cảnh tượng lập lòe, phản phất gợn nước dập dờn. Ngươi, Thanh Ngọc nhìn chằm chằm Tâu Nguyên, ngực chập trùng, hiển nhiên vấn đề này thật sâu đau nhói nàng. Tâu Nguyên lạnh nhạt nhìn lại chờ đợi đáp án. Thật lâu, Thanh Ngọc mới chậm rãi thở ra một hơi. Có, một cái chữ, nặng tựa và cân. Xem ra, cô nương cũng là có cố sự người. Tâu Nguyên vô lực cười nói. Thanh Ngọc không có nói tiếp, nàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tâu Nguyên. Tiểu Lang Quân, đến phiên nô gia. Nàng vấn đề theo nhau mà tới. Như thê tử ngươi bị bắt, ngày đêm bị tra tấn, cần cùng nô gia hoàn hảo mới có thể cứu nàng. Ngươi là tùy ý người yêu bị ngược đãi, hay là ở trước mặt nàng cùng nô gia cầu thả? Thanh Ngọc nghiêng đầu một chút, biểu lộ quỷ dị. Chu Tâm hỏi. Tâu Nguyên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn nhớ tới Phi Nguyệt cùng Cung Tiêu, chỉ một thoáng cau mày, trong lòng dao động không chừng. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, vô luận như thế nào tuyển, đều sẽ dao động bản tâm. Thanh Ngọc quả nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Nàng dám hạ chàng đánh cờ, nhất định có chắc thắng năm chắc. Tâu Nguyên trầm mặc, dầu thắp dần dần tiêu hao. Thật đáng tiếc đâu, Tiểu Lang Quân sợ là qua không được cái này liên quan rồi. Thanh Ngọc một lần nữa lộ ra tiêu ý, nàng biết, vấn đề này đối với thâm tình người, đến tột cùng có cỡ nào chí mạng. Thời gian từng giờ trôi qua. Cuối cùng, Tâu Nguyên ngẩng đầu, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Vấn đề của ngươi, ta không cách nào trả lời. Vừa dứt lời, tâm đăng hỏa diễm lắc lư mấy lần, cuối cùng triệt để dập tắt. Phúc. Tâu Nguyên phun ra một ngụm máu lớn, ngã trên mặt đất. Không có ý nghĩa, cái này liền chết rồi. Thanh Ngọc đi lên phía trước, nàng cúi người, đưa tay thoáng tìm tòi kiểm tra, lại phát hiện đối phương vậy mà còn có hô hấp. Làm sao có thể? Ngươi có lẽ thần hồn câu diệt mới đúng. Thanh Ngọc lùi lại một bước, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Không kém bao nhiêu đâu. Tâu Nguyên lung lay đứng dậy, lau khỏe miệng máu tươi. May mắn ta có hai cái nguyên anh, bằng không thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Hắn quay đầu đi, liếc nhìn tâm đăng, chỉ thấy cái sau cho tàn lại cháy, một lần nữa toát ra ánh lửa, chính ngoan cường mà lóe ra. Đừng phân thần a, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Tâu Nguyên trì hoãn một chút khí, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thanh Ngọc cô đương, vị kia để ngươi động tình người, hắn có hay không vì ngươi mà chết? Lại hoặc là, hắn chết thảm tại trong tay của ngươi, ngươi bây giờ hối tiếc không kịp. Nói bậy nói bạn. Thanh Ngọc toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Nàng tâm đăng điên cuồng chập chờn, đèn ngọn lửa kịch liệt thu nhỏ, nháy mắt thay đổi đến chỉ có to như hạt đậu một điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Toàn bộ huyễn cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, xương phòng bật mèo, cảnh vật mơ hồ. Không, không phải như vậy. Thanh Ngọc sắc mặt cực kém, vô ý thức phản bác. Nhưng tâm đăng lại phản ánh tâm cảnh của nàng, cái kia yếu ớt ngọn lửa, tỏ rõ lấy nội tâm hỗn loạn cùng dao động. Tâu Nguyên yên tĩnh mà nhìn xem nàng, không nói nữa. Hắn biết, thắng bại đã phân, có chút gông xiềng, chỉ có thể chính mình đánh bỡ. Thật lâu, Thanh Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mị ý biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là thật sâu vẻ bại. Ngươi thắng. Nàng nhìn xem Tâu Nguyên, ánh mắt phức tạp. Soạt. Tâu Nguyên trên thân xiềng xích hướng thanh mà rơi. Huyễn thuật thế giới triệt để sụp đổ, màu hồng xương ngủ tiêu tán, một lần nữa về tới tòa kia cung điện hoa lệ. Hai người đứng tại cửa cung điện, tựa như chưa hề gì đã qua. Âu Dương Thần sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thanh Ngọc đứng tại bên cạnh ao nước, đưa lưng về phía bọn họ, thân ảnh có vẻ hơi tiêu điều. Sa Y vẫn như cũ quấn tại trên người nàng, lại không tại lộ ra dụ hoặc, ngược lại bằng thêm mấy phần tình liêu. "Đi thôi." Thanh Ngọc âm thanh truyền đến, bình tĩnh không lay động. Đường phía trước đã mở ra, nô ra, lại không làm bất kỳ ngăn trở nào. Cung điện chỗ sâu, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi hiện lên, tản ra mãnh liệt không gian ba động. Tô Nguyên nâng lên hư nửa câu dương thần. "Thanh Ngọc cô nương, đắc tội." Huyễn thuật bị phá đi về sau, Thanh Ngọc đã vô lực lại sử dụng thủ đoạn, khí tức bể bại tới cực điểm. Nàng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Tô Nguyên không do dự nữa, đỡ lấy Âu Dương Thần, từng bước một hướng đi cánh cửa ánh sáng kia. Tại bước vào quang môn phía trước một khắc, hắn nghe đến Thanh Ngọc như có như không nói nhỏ, theo gió bay tới. Thình chi sở chung, có lẽ đều là lồng giam. Âm thanh rất nhẹ, mang theo tan không ra mê man cùng đau thương. Tô Nguyên bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là không quay đầu lại, dứt khoát bước vào quang môn. Cung điện bên trong, yên tĩnh như cũ. Thanh Ngọc chậm rãi xoay người, nhìn qua trống rỗng cửa điện, ánh mắt trống rỗng. Nàng đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi yêu ớt tâm đang hỏa diễm, nhìn xem nó yên tĩnh thiêu đốt. Hắn lại như thế nào có thể đoán được quá khứ của ta? Nàng thấp giọng tự nói, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, tại trống trải bên trong cung điện vang vọng thật lâu. Chương 76, Sâm Ma chương 76, Sâm Ma. Đây là một mảnh thủy rừng, không có bất kỳ cái gì yêu thú thêm mình, sương mù ướt át theo gió bay tới, dầm dạp thực vật để người khó mà đặt chân. Âu Dương Minh, ngươi khá hơn chút nào không? Tô Nguyên quay đầu hỏi. Tốt nhiều. Nữ nhân kia mỹ thuật là thật hung ác. Âu Dương Thần thở dài, ho khan hai tiếng. Tô ca, ngươi là thế nào gánh vác? Ta kèm chút cũng luôn hãm, đơn giản là cứng rắn chống đỡ đi qua. Tô Nguyên lắc đầu. Nếu không phải kịp thời dùng phép khích tướng, hai ta đã sớm biến thành nàng dục đồng. Tâm trí của hắn càng thêm kiên định, nhưng Thanh Ngọc mỹ thuật đang phong tạo cực, không phải dễ dàng như vậy đứng vững. Cũng may mắn Thanh Ngọc thả một ngựa, nếu không hai người không có tu vi, làm sao cũng phải bị nàng đùa chơi chết. Còn phải là Tô ca. Âu Dương Thần cảm khái. Đúng rồi, cuối cùng mấy vấn đề, Tô ca là thế nào biết nỗi đau của nàng? Suy đoán mà thôi, mèo mù bớ cá rán. Tô Nguyên giang tay ra. Hắn nhìn hướng bên hông mang theo cầm nàng, phía trên treo lên đường, đó là phi nguyện tiện hắn, có khả năng tăng lên khí vận. Hai người ở trong rừng đi, lá cây che trời, chỉ có thưa thớt ánh mặt trời chen chúc xuống tới. Tô ca, sẽ không phải lại muốn đi mấy ngày a? Âu Dương Thần tiện tay lấy xuống một bá hoa, tại đầu ngón tay xoa nắn. Chờ một chút. Tô Nguyên chỉ hướng tay của hắn, nơi này thực vật không bình thường. Âu Dương Thần cúi đầu nhìn, đã thấy bóp nát trong cánh hoa, lại chảy ra máu đỏ tươi. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ đóa hoa này là sống? Âu Dương Thần một cái giật mình, vứt bỏ cánh hoa, vội vàng lui lại mấy bước, phù lục đã tại tay. Rời đi Hải Dương, hai người tu vi đã khôi phục. Nhưng Tô Nguyên nổ cái nguyên anh, còn cần một đoạn thời gian khôi phục, hiện nay chỉ có thể vận dụng ma khí, nghiệm chứng một chút liền được. Tô Nguyên gọi ra lục thần, chém vào bên người trên cành cây. Quả nhiên, thân cây bị kéo ra một vết thương, máu đỏ tươi từ trong quần cuộn mà ra. Tô ca, cái này bí cảnh bên trong tứ tượng thật sự là một cái so một cái kỳ quái. Âu Dương Thần đánh ra mấy đạo phù lục, giúp Tô Nguyên khôi phục hao tổn, có chút ít còn hơn không. Sống thực vật. Tô Nguyên meo lại mắt, sau đó hướng hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, giúp ta quét hình cảnh vật xung quanh. Đinh. Thu đến ký chủ thỉnh cầu, bắt đầu quét hình hoàn cảnh quét hình xong xuôi, phát hiện dị thường, sâm ma cái gì là sâm ma? Giảng giải một chút. Đinh. Hồi phục ký chủ, sâm ma chính là đặc thù yêu thú. Thông qua đi săn người sống hấp thu chất dinh dưỡng sâm ma sắp tại ban đêm tỉnh lại, ký chủ hiện nay trạng thái không tốt, đề nghị cẩn thận thêm Âu Dương Minh, cách đây chút cây xa một chút, bọn họ là sâm ma, đối chúng ta có uy hiếp. Tông Nguyên quanh thân ma khí phun trào, tùy thời có thể ứng đối chiến đấu. Minh Bạch. Âu Dương Thần điều chỉnh thân vị, chúc cơ đỉnh phong thần thức tản ra, thời khắc cảnh giác phía sau. Kỳ quái là, rõ ràng xung quanh đều là sâm ma, nhưng bây giờ không có một điểm động tĩnh, phản phất đối hai người nhìn như không thấy. Tô ca, những này sâm ma vì cái gì không công kích chúng ta? Âu Dương Thần phù lục đều nhanh nặng hỏng, chính là không có ném ra một lần. Nhanh, lập tức bọn họ liền muốn tỉnh lại. Tô Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía la cây ở giữa khe hở. Đỉnh đầu ánh mặt trời trở tối, nói rõ mặt trời đã sắp rơi xuống, sắp nên đón đêm tối. Sương mù biến lớn. Tô Nguyên nhíu mày, tầm nhìn chính thần tốc giảm xuống, thần thức cũng khó có thể xuyên qua sương mù. Tô ca, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường sao? Muốn hay không trước tiên tìm một nơi vượt qua ban đêm? Âu Dương Thần đốt lên một đạo hỏa phù, hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Không còn kịp rồi. Tô Nguyên ánh mắt ngưng lại. Mặt trời xuống núi. Cuối cùng một tia sáng bị che đậy, ánh mặt trời nơi này khác hoàn toàn biến mất, hai người giống như nhảy vào mực vải, tất cả đều dung nhập hắc ám. Tô ca, ngươi ở chỗ nào? Hắc ám bên trong truyền đến Âu Dương Thần âm thanh. Đừng hoảng hốt, ngươi tiên triều ta chỗ này tới gần. Tông Nguyên để cao âm lượng, loại này cảm giác cùng loại với tông môn đại bị lúc Hồ Phong từng sử dụng qua thuật pháp. Hai người không những mất đi tầm mắt, liền thần thức cũng vô pháp quyết tán ra. Tô ca, ngươi nghe. Âu Dương Thần bình hay. Xung quanh truyền đến nhỏ xíu tiếng ma sát, giống như là độc xà bò trên mặt đất động tĩnh. Đến. Tô Nguyên khẽ quát một tiếng, luyện ngục khải đã ra thân. Âu Dương Minh, ngươi nghe ta an bài, tiếp xuống sử dụng phạm vi công kích. Không có vấn đề. Âu Dương Thần rút ra mấy đạo phù lục, lấy thiên nữ tán hoa phương thức ném ra ngoài. Vang, liên tiếp tiếng nổ vang lên, trong gió bay tới một cỗ mùi cháy khét. Hỗn độn long ảnh. Tô Nguyên toàn lực thôi động hỗn độn ma thể, ma khí đại lượng tuôn ra, ngưng tụ thành một cái to lớn ma long. Long ngâm chấn tiêu, đại địa cùng run rẩy. Cứ việc hai mắt luống cuống, nhưng chỉ cần phạm vi công kích đủ lớn, chẳng phải là cái gì vấn đề. Lôi đỉnh đảo qua, đôn đốt âm thanh không dứt bên hai, đem xung quanh nguy hiểm toàn bộ quét sạch. Ngươi bắt được ta. Tâu Nguyên tỉnh táo suy nghĩ, rất nhanh liền có đối sách. Minh bạch. Âu Dương Thần lục lọi, rất nhanh đụng phải Tâu Nguyên bà bay. Tâu Nguyên điều khiển hỗn độn long ảnh, ma long lộ ra móng vuốt, đem hắn nhấc lên, mang theo hai người hướng trên không bay đi. Có thể mới bay đến một nửa. Hiu. Ngắn ngủi tiếng xé gió đánh tới. Ma long bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng, càng đem hai người đánh tới. Không được, bí cảnh quy tắc không cho phép phi hành. Âu Dương Thần chật vật đứng dậy, đầy bụi đất. Vậy liền cứng rắn xông. Tâu Nguyên chặt đứt mấy đầu dây leo, ta mở đường, ngươi đoạn hậu. Giao cho ta, phù lục bao no. Âu Dương Thần vung ra đại lượng phù lục, nóng dực khí tức đập vào mặt, thiêu chết không ít sâm ma. Nguyên tố tương khắc, hỏa phù đối sâm ma có rất mạnh áp chế. Cho dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể thông qua khí lưu ba động, từ đó phán đoán địch nhân vị trí. Tô ca, dây leo thực sự là quá nhiều, chúng ta có thể chống nổi tối nay sao? Âu Dương Thần giọng mang sốt ruột, có chút luống cuống tay chân. Kiên trì một hồi nữa, lập tức liền an toàn. Tô Nguyên quanh thân ma khí bạo động, hắn tựa như ma thần hạ phàm, lăng lệ đao quang chém ra, tại phía trước xé ra từng đạo lỗ hổng. Phu cận có địa phương an toàn, chúng ta đi vào tránh tránh. Ngay tại vừa rồi, Tô Nguyên đã cùng hệ thống trao đổi qua, thay đổi hướng dẫn chỗ cần đến. Không vì cái gì khác, hắn bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh, chiến đấu giật gấu ba bay, cái tiêu tiêu một cái bị quất. Đi. Tô Nguyên nhất tâm nhị dụng, chỉ huy hỗn độn long ảnh. Ma long mạnh mẽ đâm tới, nhưng phạm là cản đường sâm ma, toàn bộ bị thân thể của nó chôn vùi hầu như không còn. Có đường, chúng ta đi. Tô Nguyên một cái nhấc lên Âu Dương Thần, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp xông vào một cái sơn động bên trong. Hai mắt tỏa sáng, sương mù ảnh hưởng không còn tồn tại. Ấy, tại sao lại có thể nhìn thấy? Âu Dương Thần nháy con mắt, hắn kích phát một đạo hỏa phù, bốn phía bị chiếu sáng. Kỳ quái là, sơn động phảng phất có lực lượng nào đó, sương mù căn bản vào không được, tạo thành rõ ràng phân tầng. Chớ khinh thường, tại cái này linh lần đầu bí cảnh bên trong, mỗi cái địa phương cũng sẽ không đơn giản. Tô Nguyên đánh giá sơn động, đơn giản là nham thạch cùng bùn đất, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Âu Dương Thần đặt mông ngồi dưới đất, cuối cùng có thể thở một ngụm. Địa phương quỷ quái này, ban ngày giả chết, buổi tối lấy mạng. Tô ca, hay là ngươi lợi hại, luôn có thể tìm tới sinh lộ. Tô Nguyên không có trả lời, tra xét rõ ràng huyệt động nội bộ. Hang động không sâu, bốn vách tường là phổ thông nham thạch, mặt đất bằng phẳng phải có chút mất tự nhiên. Nơi này quá sạch sẽ. Tô Nguyên nói nhỏ. Tô ca lại phát hiện cái gì? Âu Dương Thần sửa sang lấy phù lục, một bên thổ nạp linh khí, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nguyên. Không phải loại kia sạch sẽ. Tô Nguyên ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nắn nuốt mặt đất bụi đất, dính dính xúc cảm truyền đến. Khá là quái dị, trong đất bùn một điểm tạp chất cũng không có, cái này không hợp với lẽ thường. Chương 77, Long Tràng Ngộ Đạo chương 77, Long Tràng Ngộ Đạo đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nhuyễn động một chút. Âu Dương Thần đột nhiên bắn lên. Động đất? Không phải động đất. Tô Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất, là toàn bộ sơn động đều đang động. Bị hắn vê qua cái kia mảnh bùn đất, nhan sắc dần dần biến sâu, từ màu vàng đất biến thành màu đỏ sậm. Ngay sau đó, hang động mặt đất bắt đầu đều chập trùng, phảng phất một loại nào đó sinh vật tại hô hấp. Tô ca, cái này địa biến mềm nhũn. Âu Dương Thần dậm chân, xúc cảm mềm dẻo, không lại giống phía trước như vậy cứng rắn. Nguyên lai ta vừa bắt đầu liền nghĩ sai. Tô Nguyên như có điều suy nghĩ, ta còn tưởng rằng sâm ma có rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện, liền một cái. Tô ca có ý tứ là, Âu Dương Thần kiến thức được đời, hắn đã đoán được cái gì, con ngươi khẽ chấn động. Tô Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi nói, cái này toàn bộ rừng rậm chính là một cái to lớn sâm ma. Vừa vặn cùng chúng ta giao chiến cây cối, hẳn là nó bên ngoài thần lông, mà cái sơn động này hẳn là lỗ chân lông loại hình bộ vị. Chơi ạ. Âu Dương Thần nghe vậy, không khỏi liễu lưỡi. Hắn vò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng động cầu nhìn, bên ngoài y nguyên một mảnh đen kịt. Nói như vậy, chúng ta tiến vào ra của nó tầng ngoài. Không sai. Tô Nguyên gật đầu nói, bất quá ít nhất so bên ngoài an toàn. Hiện nay đến xem, trong sơn động không có nguy cơ, có thể tạm thời xem như chỗ đặt chân. Nó hẳn là người thủ quan, nên nghĩ một chút biện pháp. Không giống với phía trước hai cái khu vực. Huyết ảnh cùng thanh ngọc cùng người bình thường không khác nhau chút nào, ngược lại là cái này sơ ma, thế mà lớn như vậy một cái. Thử nhìn một chút, huyết thí có hữu dụng hay không? Tô Nguyên để bàn tay mở ra, tùy ý tinh huyết bị lục thần thôn phệ, sau đó chém ra một đạo huyết ý. Bá. Đao mang chui vào bất động, cũng không có gây nên cái gì phản ứng. Không được, cái đồ chơi này quá lớn. Hắn có chút thất vọng. Lấy ta hiện tại tinh huyết chất lượng, nghĩ cắt giảm nó sinh cơ, gần như không có khả năng. Sâm ma cùng những địch nhân khác không giống, hình thể của nó kinh người, ẩn chứa sinh cơ tuyệt đối nguy thiên. Tô ca, ta có hai cái ý nghĩ, ngươi muốn nghe một chút sao? Âu Dương Thần bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thứ nhất, chúng ta buổi tối hôm nay tránh né, ban ngày tìm cơ hội đi đường, xem như là trực tiếp nhất biện pháp. Thứ hai, chúng ta tiến vào cái này ra hỏa thể nội, nghĩ biện pháp cho nó giết chết, tiến vào kế tiếp khu vực. Trước chọn cái thứ nhất, không được lại khác nói. Tô Nguyên rất nhanh có quyết định. Hắn hỏi qua hệ thống hướng dẫn, chỉ cần xuyên qua rừng rậm, quả thật có thể tìm tới xuất khẩu. Đêm nằm ngày ra ổn thỏa nhất, không có sương mù, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, không sớm thì muộn đều có thể đến cái thứ tư khu vực. Nhưng có một cái vấn đề, nếu như dạng này liền có thể thông qua phiến khu vực này, cũng quá mức tại đơn giản, không phù hợp bí cảnh tác phong. Thật sẽ dễ dàng như vậy sao? Tô Nguyên tại chỗ điều tức, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Vừa lúc, hệ thống âm thanh tùy theo đến. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công sống sót một ngày, sinh tồn nhiệm vụ đã bộ phận hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, khen thưởng 1000 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy số dư 12500. 12 canh giờ. Trong lòng Tô Nguyên lẩm nhẩm, chính mình tính toán thời gian, có thể là đều nhanh qua 12 canh giờ, ngày vẫn không có phát sáng dấu hiệu, có lẽ sẽ lại không có ban ngày. Âu Dương thần giật mình, sắc mặt không tốt. Tô ca, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem nó giết chết. Ân, chờ ta trước khôi phục một chút thực lực. Tô Nguyên có tính toán. Hắn mở ra thương thành bảng, rất nhanh tìm tới chính mình cần thiết thương phẩm. Tu vi siêu biệt, Nguyên Anh đem tu vi từ Nguyên Anh tùy ý giai đoạn tăng lên đến hóa thần 10000 điểm tích lũy hệ thống, nếu như ta hối đoái cái này, có thể hay không để ta Nguyên Anh khôi phục. Tô Nguyên là thật không có cách nào. Thời kỳ phi thường, nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường, điểm tích lũy tồn lâu như vậy, cũng nên phát huy tác dụng. Đinh. Hồi phục ký chủ, hóa thần về sau, Nguyên Anh đem lộ sát thành nguyên thần, hao tổn Nguyên Anh có thể cùng nhau khôi phục tốt, hồi đoái đi. Đinh. Đã thành công hồi đoái, tu vi siêu biệt, Nguyên Anh, tiêu hao điểm tích lũy 10000, trước mắt điểm tích lũy số dư 2500, hệ thống âm thanh rơi xuống máy mắt. Tô Nguyên khí tức liên tục tăng lên. Đại lượng linh khí chống rông hiện lên, phi tốc tu bổ hao tổn Nguyên Anh, đồng thời tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong. Giang giác, kèm theo bình cảnh dạn nước nhẹ vang lên. Cương tuyệt khí thế đột nhiên bộc phát ra, dọa đến Âu Dương thần toàn thân run lên. Tô ca, ngươi không phải điều tức một chút sao? Tại sao lại đột phá? Long chàng ngộ đạo mà thôi. Tô Nguyên lời nói vừa mới nói xong, ý thức liền bị kéo vào một cái không gian. Bảy ngôi sao chậm chậm xoay tròn, trong đó ba viên đang tản ra hào quang rực rỡ. Hay là chỗ cũ, chờ mong một chút, lần này thần diệu kỹ năng sẽ là cái gì? Không bao lâu, một chuỗi văn tự lạ cấn tại Tô Nguyên trong đầu. Thiên thương, thần ma sợ lờ mờ, ta một mình lập Tô Nguyên tiêu hóa xong tất cả tin tức, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Tại một khắc đồng hồ bên trong, nắm giữ gấp trăm lần chiến lực, thời gian cụn độ 7 ngày. Đây không phải là vô địch. Hắn đè xuống đủ loại cảm xúc, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ta hiện tại là hóa thần sơ kỳ, có thể đánh cấp bậc gì tu sĩ? Đinh. Hồi phục ký chủ, cảnh giới càng cao, vượt cấp độ khó càng lớn, ký chủ hóa thần sơ kỳ, có thể đánh giết luyện hư đỉnh phong, nếu là gấp trăm lần chiến lực, có thể cùng hợp thể hậu kỳ chém giết ta dựa vào, thật biến thái a. Tô Nguyên vui vô cùng. Thần diệu kỹ năng là một cái so một cái nguyên tiên, trực tiếp để hắn thực lực có chất bay vọt. Thiên thương thời gian cung độ dài, xem như là con bài chưa lật, không thể tùy ý sử dụng. Hắn thoáng suy nghĩ, liền đã phân phối tốt kỹ năng mới vị trí, dùng cho quyết định thời khắc mấu chốt thắng bại. Hô. Tô Nguyên thở dài ra một hơi. Hắn tâm thần nội thị, song Nguyên Anh đã lớn lên thủy biến. Bọn họ hiện tại hình dạng đã cùng Tô Nguyên giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Âu Dương Minh, ta hiện tại là hóa thần sơ kỳ. Tô Nguyên giơ tay lên, tinh thuần linh ma hai khí tại lòng bàn tay xoay quanh, liền không gian đều xuất hiện bọt mèo. A, Âu Dương thần miệng có thể tắc hạ trứng gà. Tô ca phía trước không phải Nguyên Anh sơ kỳ sao? Cái này mới vài giây đồng hồ, liền đột phá hóa thần. Thanh âm hắn khàn giọng, không biết nên hình dung như thế nào đối phương. Chính mình tại trúc cơ đỉnh phong thể bao lâu, trái lại Tô Nguyên đột phá cảnh giới, quả thực cùng uống nước đồng dạng. Một vạn điểm tích lũy đến hóa thần, không lỗ. Tô Nguyên nuốt nuốt cổ tay. Kế hoạch có biến, hiện tại có thể giết chết sớm ma. Hắn đấm ra một quyền, lập tức đem vách động đánh đến nát bét, thẳng tắp hướng phía dưới dọc theo trăm mét. Tô ca huy vũ a. Âu Dương thần hết diện, lúc trước biệt khuất quét sạch sành sanh, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, đến lúc đó đi ra, những cái kia thiên tiêu còn dám xem thường chúng ta. Đừng nghĩ như vậy nhiều, trước làm chính sự quan trọng hơn. Tô Nguyên một ngựa đi đầu, từ đánh ra lỗ hổng nhảy xuống, giống như một viên sao băng. Được rồi. Âu Dương thần thu lại tiểu ý, theo sát phía sau. Hai người hạ lạc trăm mét, xuyên qua sâm ma ra, hoàn toàn tiến vào nó trong cơ thể. Khắp nơi đều là giao thoa mạch máu, mỗi một cái đều có hơn 10 mét độ dày, hùng vĩ dị thường. Tô ca, ta có loại dự cảm, cái đồ chơi này thể nội cũng không quá an toàn. Âu Dương thần ngừng thở, nơi này hương vị vô cùng buồn nôn, để hắn nhíu mày. Tô Nguyên bước chân dừng lại, thôi động thể nội lực lượng, linh ma hai khí xoay quanh mà ra. Ngươi nói đúng, nguy hiểm liền tại chúng ta phụ cận. Chương 78, nghiền ép chiến lực. Chương 78, nghiền ép chiến lực. Tô Nguyên ghé mắt nhìn lại. Một cái mặt người nện thân quái vật, chính treo ở mạch máu bên trên, bạo ngược hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Hẳn là một loại nào đó ký sinh trùng. Tô Nguyên có chút hăng hái đánh giá nó, đồng thời ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống, cái đồ chơi này lai lịch gì? Đinh. Hồi phục ký chủ, đây là cộng sinh loại hình yêu thú, nhân chu thực lực cùng tứ giai yêu thú tương đương, số lượng nhiều đến kinh ngạc, am hiểu sử dụng nọc độc tứ giai yêu thú thực lực, cùng Nguyên Anh một cái tiêu chuẩn, với ta mà nói gần như không có uy hiếp. Tô Nguyên cơ cơ lục thần. Hắn mới vừa đột phá hóa thần, vừa lúc cần địch nhân đến luyện tập, trước mắt nhân chu không có gì thích hợp bằng. Tô ca, thế nào, ngươi có thể làm được sao? Âu Dương thần cũng không sợ. Hắn đầy mặt tò mò nhìn nhân chu, có lẽ là chưa từng thấy loại này yêu thú, trước mắt cảm thấy tươi mới. Rắc rưởi mà thôi, chúng ta một đường hướng xuống giết, nhìn có thể hay không tìm tới sâm ma trái tim. Tô Nguyên đánh ra một đạo linh khí trung sáng, nháy mắt đem nhân chu đánh thành cho, cái sau liền phản kháng động tác cũng không kịp làm. Xoạt 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 xoạt. Cái này động tĩnh mới ra. Bốn phía huyết nhục khe hở bắt đầu nhúc đích, đại lượng nhân chu từ trong bò ra, thần tốc hướng hai người tới gần. Số lượng sát thực nhiều, nhưng thực lực thấp thì có ích lợi gì? Tô Nguyên sách ngược lục thần, khí cơ như rồng. Hắn một người một đao sát phạt bắt phương, mấy bạn con nhân chu lại không được cẩn thận, nhộn nhịp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Âu Dương Vinh, ta chiến đấu là được, ngươi dùng phù lục cưỡng ép tìm đường.
Không có vấn đề.
Âu Dương Thần nắm một sấp màu cam phù lục, càng không ngừng bung ra, giống như tơ liễu bay tán loạn.
Veng, veng, veng.
Tiếng nổ lớn liên tiếp truyền đến, huyết nục bị nổ mở, tạo thành cùng loại với đường hầm mỏ thông lộ. Hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một bên chiến đấu một bên thâm nhập, đều đâu vào đấy hướng xâm ma thể nội xuất phát. Sau hai cách giờ, nhân chu số lượng càng ngày càng ít, rất nhanh liền lắc đắc không có mấy, không tại từ phía sau đuổi theo.
Hất ra,
hai người vòng qua mấy cây mạch máu, trước mặt tầm mắt thay đổi đến trống trải. Một bất kỳ cảnh đập vào tầm mắt, đây là một mảnh rộng lớn rừng rậm, nó tọa lạc ở huyết đục tạo thành thể khoang nội bộ, trong đó đứng vững vàng 9 cây ngàn mét đại thụ. Phấp phới trên tán cây, đều bao vây lấy một khỏa nhảy lên trái tim, chàng diện dọa người lại hùng vĩ.
Toka, thật đúng là để chúng ta tìm tới.
Âu Dương Thần kích động, thần không thể hiện tại liền tiến lên, đem trái tim toàn bộ nổ nát vụn. Sâm ma lại có 9 quả trái tim, ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Tô Nguyên cẩn thận quan sát đến rừng rậm. Nơi này cùng mặt đất không giống, trừ cái kia 9 cây đại thụ bên ngoài, còn lại cây cối đều có chút trưởng thành không tốt, mà còn không có sương mù, chúng ta không cần luống cuống. Âu Dương Thần đúng lúc nói bổ sung. Tô Nguyên tới gần một gốc cây, huy động lục thần đem nó chặn ngang chặt đứt, cũng không có huyết dịch phun ra. Nhìn hướng mặt cắt, là chân tài thực học gỗ.
Hả?
Kỳ quái. Âu Dương Thần bước nhanh về phía trước. Hắn sờ lên ngã xuống cây cối, thô ráp xúc cảm biểu lộ rõ ràng, đây chính là phổ thông vật liệu gỗ. Tại sao lại không đồng dạng? Chẳng lẽ vùng rừng rậm này cũng không thuộc về sâm ma một bộ phận, là bị nó nuốt vào đến? Đi vào trước nhìn kỹ rồi nói. Tô Nguyên tiến vào rừng rậm, Âu Dương Thần theo sát phía sau. Hai người bước đi không ngừng, thật đúng là không có gặp phải cái gì nguy hiểm, khá để bọn họ không quá thích ứng.
Đến.
Tô Nguyên dừng bước lại. Đại thụ đã gần ngay trước mắt, hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy trái tim tại trên tán cây nhảy lên.
Không đúng, chúng ta giống như xem nhẹ một điểm.
Tô Nguyên cái này mới kịp phản ứng. Rừng rậm này rất bình thường, không có huyết dịch cùng mạch máu, vậy những này trái tim là như thế nào nhảy lên?
Tô Ca lại có ý nghĩ gì?
Âu Dương Thần nghi ngờ nói.
Chúng ta bắt đầu liền sai, đây không phải là sâm ma trái tim, mà là một loại nào đó sinh vật trứng.
Tô Nguyên sắc mặt mãnh liệt, lục thần đao lưới đao run rẩy.
Mà nhân chu e ngại vùng rừng rậm này, cho nên không có tiếp tục đuổi giết chúng ta.
Thì ra là thế.
Âu Dương Thần khẽ gật đầu.
Cơ bản giống nhau nha, cho chúng hủy liền được.
Hắn vòng quanh đại thụ vừa đi vừa nghỉ, đem phù lục dán trên nó, tỏa ra nóng bỏng ba độ. Đây là cực phẩm bạo liệt phù, uy lực kinh người. Chỉ cần Tô Ca ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền kích phát bọn họ, đem cái đồ chơi này nổ đổ.
Hai người lui lại mấy chục mét, Âu Dương Thần chuyển hướng Tô Nguyên chờ đợi cái sau chỉ huy.
Động thủ đi, cho nó lấy xuống nhịn.
Bạo.
Âu Dương Thần viễn chỉnh thôi động linh khí.
Vừa dứt lời, phía trước liền vang lên dày đặc tiếng nổ, không dứt bên hai.
Ầm ầm.
Khói đen bao phủ, đại thụ phần gốc phiến gỗ bay tứ tung.
Nó chậm rãi ngã xuống, nhấc lên xốc xếch khí lưu, chấn động đến đại địa cuồng run rẩy không thôi.
Đi.
Tô Nguyên quả quyết mở miệng.
Hai người xông vào trong bụi mù, mấy hơi thở, liền đi đến đại thụ tán cây chỗ.
Trứng phá vỡ.
Âu Dương Thần còn người co rụt lại.
Màu vàng nhạt nước từ trong trứng tuôn ra, có khả năng nhìn thấy trong đó cảnh tượng.
Không có vật gì, cái gì cũng không có.
Tránh ra.
Tô Nguyên phản ứng cực nhanh, đẩy ra Âu Dương Thần, chính mình thì mượn nhờ đẩy ngược lực lượng nhanh chóng tối lui.
Giống.
Một cái cao mấy chục mét nhân chu rơi xuống, hung hăng nện ở hai người lúc trước vị trí.
Cùng lúc đó,
nơi xa đại thụ bên trên, tám cái nện trứng đồng thời phá vỡ, to lớn nhân chu từ trong bay vọt mà ra.
Hệ thống, đây là mấy cấp yêu thú?
Luyện ngục khải gia thân, Tô Nguyên nhanh chóng dò hỏi.
Đinh.
Hồi phục ký chủ, 9 cái nhân chu đều là ngũ gia yêu thú chú thích, đây là nhân chu chu hoàng, nắm giữ càng đáng sợ sức chiến đấu, tốc độ nhanh nhẹn, lục thể cường hành ngũ gia yêu thú, liền cái này.
Tô Nguyên có chút ngoài ý muốn.
Hắn hay là quá cẩn thận, đánh giá cao địch nhân thực lực.
Vừa vặn dùng bọn họ tới thử một chút, hiện tại hỗn độn long ảnh mạnh bao nhiêu?
Hắn tâm niệm vừa động.
Hỗn độn lực lượng tuôn ra, tại sau lưng ngưng tụ thành dữ tợn ma long, nó hình thể đã vượt qua 100 mét.
Nó dung hợp khung tiêu long hồn bản nguyên, sẽ theo Tô Nguyên trưởng thành mà mạnh lên, hiện nay đơn giản hình thức ban đầu.
Ta dựa vào.
Âu Dương Thần rung động không thôi.
Hắn nhìn xem uy thế vô song ma long, thậm chí nói ra miệng người nào đó đầu tiên.
Lúc này, 9 cái chu hoàng đến.
Bọn họ động tác nhanh nhẹn, nâng lên liêm đao chân trước, mang theo gào thét kinh phong, hướng hai người phụ đầu chém xuống.
Gà đất chó sành, chỉ thường thôi.
Tô Nguyên chẳng thèm ngó tới.
Ma long cái đuôi quét ngang ra, giống như biển gầm quá cảnh, thiên địa đều muốn vỡ vụn ra.
Rầm rầm rầm.
9 cái chu hoàng bị nháy mắt ma diệt.
Một kích.
Chỉ là một kích, liền hơi hợt miểu sát địch nhân, không cần tốn nhiều sức.
Chết.
Âu Dương Thần đã trợn tròn mắt.
Vừa rồi còn khí thế hung hăng chu hoàng, đột nhiên toàn bộ đều không có, đây là cỡ nào khoa trương lực lượng.
Đừng phát sửng sốt, tiếp tục tìm a, đó cũng không phải sâm ma trái tim.
Tô Nguyên vỗ nhẹ Âu Dương Thần, để cái sau lấy lại tinh thần.
A nha.
Âu Dương Thần làm mấy cái hít sâu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, con ngươi một hồi năm nhất sẽ nhỏ.
Hai người một lần nữa lên đường.
Vẫn như cũng là sáo lộ cũ, Tô Nguyên phụ trách chém giết nghe tiếng mà đến nhân chu, Âu Dương Thần phụ trách nổ ra thông đạo.
Trên đường,
hai người đi qua mấy cái cùng loại rừng rậm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chu hoàng tồn tại, nhưng đều bị Tô Nguyên nhẹ nhõm giải quyết.
Mãi đến sau một ngày,
"Tô Ca, người đã nghe chưa?"
Âu Dương Thần ngừng lại động tác, quay đầu lại nói,
"Ân." Tâu Nguyên khẽ mỉm cười, là tiếng tim đập, chúng ta đã tại Sâm Ma trái tim phụ cận. Chương 79, chịu nhận lỗi chương 79, chịu nhận lỗi hai người lần theo tiếng tim đập, một đường điên cuồng công kích, hiệu suất đừng đề cập cao biết bao nhiêu. Sâm Ma tiếng tim đập âm thật lớn, thân thể của ta đều cùng reo vang. Âu Dương Thần che lại ngực. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nhịp tim tới cùng nhiều lần, không nhịn được bắt đầu sinh ra đáng sợ ý nghĩ. Toka, có hay không một loại khả năng, chúng ta đem nó nổ, chính mình nhịp tim cũng sẽ đình chỉ. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Tâu Nguyên tương đối tỉnh táo không ít. Tiếp tục đi tới, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể biết nó vận hành quy luật. Được. Âu Dương Thần đè xuống cảm xúc, ném ra mấy đạo phù lục, đem phía trước huyết đục nổ tung. Có lỗ hổng xuất hiện, chúng ta đến. Hai người cuối người, thần tốc thông qua lỗ hổng. Mặc dù đồng dạng là thể nội không gian, nhưng lần này không có cái gì rừng rậm, chỉ có một khỏa vượt qua vạn mét trái tim. Đông, đông, đông. Trái tim có tiết tấu nhảy lên, nó bị vô số mạch máu kết nối, treo ở chỗ cao. Toka, có người ở trái tim phía dưới, xem ra tựa như là cái lao đầu. Âu Dương Thần hạ giọng, nói nhỏ. Theo hắn ánh mắt nhìn, có một lão giả nằm ở phía dưới trái tim, tóc bạc phơ, thân xuyên dùng lá cây bệnh mà thành áo khoác. Đi thôi, đi qua chào hỏi. Tông Nguyên mở ra bộ pháp, thể nội âm thầm xúc tích lực lượng, hướng phía trước đi đến. Bất quá mấy giây, hai người tại trước mặt lão giả đứng vững. Toka, nửa người dưới của nó, giống như cùng Sâm Ma huyết nhục hòa làm một thể. Âu Dương Thần ngồi xổm xuống, vén lên lão giả vào áo. Lão giả không có hai chân, phần eo cùng Sâm Ma thể nội huyết nhục dính liền, bộ dáng rất là khiếp người. Lùi lại, nó chính là Sâm Ma. Tông Nguyên dùng hệ thống quét qua, lời ít mà ý nhiều nói. Sâm Ma. Âu Dương Thần vội vàng sau khi đứng dậy lui, thật hay giả? Không đợi Tông Nguyên nói chuyện, Sâm Ma bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần. Ha ha, hà tất sợ hãi như thế lão hủ. Con của nó một trái một phải tách ra, nhìn chăm chú lên hai người, trong miệng phát ra khô khốc cấm thanh. Tất nhiên sẽ nói chuyện, vậy thì dễ làm rồi. Tông Nguyên nhấc lông mày, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi là người thủ quan a, không bằng trò chuyện chút, chúng ta muốn làm sao tiến vào kế tiếp khu vực. Sâm Ma nghe vậy, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Các ngươi giày vò lâu như vậy, làm cho lão hủ thể nội rối loạn, đơn giản như vậy liền nghĩ chạy. Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Tông Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn không nói thêm gì, linh lần đầu bí cảnh bên trong người thủ quan một cái so một cái giảo hoạt, bằng giảo biện là vô dụng. Đương nhiên, thanh ngọc nữ nhân kia ngoại trừ. Các ngươi tại lão hủ thể nội lên trời xuống đất, đánh mấy trăm đường hầm, lão hủ hiện tại vô cùng đau đớn. Sâm Ma làm bộ hò khan vài tiếng. Lão hủ suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi có lẽ chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi? Âu Dương Thần có chút hoài nghi, chỉ đơn giản như vậy. Không sai. Sâm Ma vuốt vuốt trong râu, tiếp tục nói, cái gọi là lễ muốn các ngươi một người trong đó hóa thành huyết thực, bổ dưỡng lão hủ thương thế. Cái gọi là xin lỗi muốn có một người khác bị lão hủ thu làm nô lệ, dùng cho giết thời gian. Lão bất tử, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Âu Dương Thần nghe vậy lập tức hỏa, chỉ vào Sâm Ma cái mũi chửi ầm lên. Trở thành huyết thực, nói trắng ra chính là đem mệnh đưa cho nó, liền đầy đủ thi đều không cách nào lưu. Trở thành nô lệ, đoán chừng cũng không phải chuyện tốt, làm không tốt muốn bị tra tấn nửa chết nửa sống. Nghĩ như thế, còn không bằng làm thanh ngọc dục đồng, ít nhất mỗi ngày có thể ừ a a khổ chính mình cũng không thể khổ huynh đệ. Các ngươi không đồng ý? Sâm Ma ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nó hai tay chống đỡ thân thể, càng đem nửa người dưới rút ra, lộ ra hai cái gầy khô chân. Không đồng ý. Tâu Nguyên lắc đầu. Vậy liền, đừng trách lão hủ không khách khí. Sâm Ma động tác ở giữa, không khí đều bị xé rách rách nát, rất hiển nhiên, nó nắm giữ cực mạnh lục thân lực lượng. Hệ thống, giúp ta kiểm tra thực lực của nó. Tâu Nguyên cũng không dám kinh địch, người thủ quan không có một cái là hàng lậu, hoặc nhiều hoặc ít đều có sở trường của mình. Đinh, kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, không có linh ma hai khí tu vi chú thích, đối phương áp xúc thể nội tất cả tinh hoa, hình người lục thân có thể so với đại thừa sơ kỳ, mời ký chủ cẩn thận đại thừa sơ kỳ nhục thân. Mặt khác thiên phiêu xông đến nơi này, không phải không công chịu chết. Tâu Nguyên là thật không kiềm chế được, nhưng mà hắn không hề biết, mặt khác tiên kiêu khảo nghiệm so với bọn họ muốn đơn giản quá nhiều. Tiến vào linh lần đầu bí cảnh, mỗi người đều bị phân tán tại khác biệt thời không, hành động không liên quan tới nhau. Nhưng Âu Dương Thần người mang huyết khế, cho nên cùng Tâu Nguyên tiến vào cùng một cái thời không, cũng không tách ra. Mà bí cảnh lần đầu xuất hiện trường hợp này, chỉ có thể an bài tối cường người thủ quan, phòng ngừa hai người đồng tâm hiệp lực, dẫn đến độ khó hạ xuống. Còn tốt, ta có không ít con bài chưa lật. Tâu Nguyên lấy ra một đạo phù lục, bên ngoài ánh sáng xanh lục ánh ánh, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Chính là đã từng luyện thành qua hồi xuân phủ. Nó luyện thành đặc tính là sử dụng phía sau khôi phục thể nội tất cả lực lượng, đồng thời thu hoạch được 10 phút đồng hồ siêu nhiên trạng thái. Mà siêu nhiên trạng thái có thể tạm thời tăng lên một cái đại cảnh giới, cường hành vô song. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp 38 chương, đến. Tâu Nguyên đem hồi xuân phủ đánh vào lồng ngực. Tại siêu nhiên dưới trạng thái, hắn thực lực tăng vọt, tu vi thẳng tới luyện hư sơ kỳ. 10 phút đồng hồ sao? Dư xài. Hắn ta mị cười một tiếng, thất diệu thần thể vận chuyển hết tốc lực. Thiên thương lấy luyện hư sơ kỳ làm cơ sở, lại chống rông tăng lên gấp trăm lần chiến lực, duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Đủ loại động tác, nhìn như qua thật lâu. Kỳ thực Tâu Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí liền nửa giây cũng chưa tới, so sánh đại thừa uy áp liền đã bộc phát ra. Cái gì? Sâm Ma bị uy áp đánh cho bay rất ra ngoài. Nó vốn là muốn đùa bỡn con mồi, kết quả đối phương chơi mấy cái xếp hỉ, trực tiếp liền từ hóa thần biến đại thừa. Đây cũng là cái gì tà pháp? Điều đó không có khả năng. Người con quái vật này. vì sao có thể có như thế biến hóa cực lớn? Sâm Ma hét ra tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nó chỉ có nhục thân so sánh đại thừa, mà đối phương uy áp có thể là thực sự đại thừa tu vi. Quay lại đây. Tô Nguyên nâng lên nằm đấm, không mặn không nhạt nói. Đúng đúng đúng. Sâm Ma vội vàng đầu dạp xuống đất, thế mà thật lan tới, chàng diện buồn cười lại hoang đường. Cùng trong sa mạc cái nào đó huyết ảnh không kém cạnh. Đại gia bất giận. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, chịu không nổi ngài một quyền a. Ngươi lãng phí ta một đạo phù lục, ta hiện tại có chút đau lòng. Tô Nguyên bắt lấy nó tóc trắng, đưa khí lạnh lẽo. Mà bây giờ, ngươi có phải hay không nên chịu nhận lỗi? Sâm Ma dọa đến sợ chết khiếp, gật đầu như dạ tỏi, kêu thảm hô lớn, đại gia ngài nói. Ngài nói. Tô Nguyên thả ra nó, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi ở xung quanh dạo bước. Cái gọi là lễ muốn ngươi tốt nhất bảo vật, nếu như ta không hài lòng, ngươi liền chết chắc. Cái gọi là xin lỗi muốn ngươi cung cung kính kính, đem tiến về hạ cái khu vực xuất khẩu mở ra. Ngươi nghe hiểu không? Hắn đột nhiên đề cao âm lượng, giống như lão sư quát tháo mệnh dã rời học sinh. Hiểu hiểu hiểu. Ta cái này liền cho ngài tốt nhất bảo vật. Sâm Ma kém chút bị một tiếng này hù chết. Thân thể của nó tốt xấu cũng có trăm vạn giảm động, nhưng tụ thành nhục thân không cần bất luận cái gì tu vi, liền có thể chấn áp đại bộ phận tồn tại. Nhưng trước mắt này cái thanh niên, uy áp như thiên nguyên cuộn cuộn, để chính mình căn bản không có chém giết dũng khí. Nó chỉ có thể túi đầu chịu thua. Nhanh lên. Âu Dương Thần mở miệng phụ hòa nói, ta Tô Ca kiên nhẫn có hạn. Sâm Ma nghe vậy luôn cuống tay chân. Nó một cái móc phá bụng, lấy ra một khối óng ánh tinh thạch, run rẩy phụng trò Tô Nguyên. Hệ thống, đây là cái gì? Tô Nguyên để ý, không có tùy tiện đi đón. Đinh. Hồi phục ký chủ, đây là sinh mệnh thủy tinh. Có khả năng cực lớn bức tăng lên nhục thân cường độ đồ tốt ta. Cái này Sâm Ma biết xử lý, đợi lát nữa ném luyện thành trận bên trong nhìn. Hắn tiếp nhận sinh mệnh thủy tinh, đem nó thu vào hệ thống không gian. Chương 80, Tuyết Phong cùng Băng Linh chương 80, Tuyết Phong cùng Băng Linh đại gia, ngài hài lòng sao? Sâm Ma đầy mặt chờ mong, sắc mặt lại cực kém. Sinh mệnh thủy tinh là nó bản nguyên vị trí, móc cho Tâu Nguyên về sau, khí tức của nó phi tốc yếu bớt. Bình thường a, tính ngươi quá quan. Tâu Nguyên lời nói xoay chuyển. Xuất khẩu đâu? Cho ngươi 10 giây thời gian, 10, 9. Đại gia, đại gia, ngài đừng có gấp, ta cái này liền đem xuất khẩu cho ngài làm tới. Sâm Ma vội vàng đánh gãy Tô Nguyên đếm ngược. Nó chỉ huy mấy cây mạch máu từ bốn phía lộ ra, quấn quanh ở cùng một chỗ, nâng một cánh cửa ánh sáng. Nguyên bản quang môn tại rừng rậm phân cuối, xa cuối chân trời, kết quả bị nó cứ thế mà chuyển đến trước mặt. Tô Nguyên dùng hệ thống quét qua, xác nhận không sai. Âu Dương Minh, kéo đến cũng đủ lâu dài, chúng ta đi cái cuối cùng khu vực đi. Hắn vây vây tay, liền đến. Âu Dương Thần ba chân bốn cẳng, tại quang môn phía trước dừng lại, vẫn không quên quay đầu chừng Sâm Ma một cái. Lão bất tử, cũng chính là Tô Ca tâm địa tốt, bằng không sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Dứt lời, hai người cùng nhau bước vào quan môn, chỉ còn khí tức khô héo Sâm Ma còn quỷ gối tại chỗ. Này chỗ nào tâm địa tốt? Nó vẫn đục trong đôi mắt, chảy ra hai hàng thanh lệ. Ta lớn như vậy cái thân thể, bị làm cho loạn thất bát tao không nói, bản nguyên cũng bị cướp đi. Linh lần đầu bí cảnh bên trong, đến cái tổ tông a. Tuyết lớn ngập núi, băng truy giao thoa. Nguy nga ngọn núi bao phủ trong làn áo bạc, lạnh đấu xương gió lạnh cạo xương đau nhức, tứ tập đôi, Tuyết Phong. Tô Ca, cuối cùng này một cái khu vực có thể hay không so phía trước ba cái cũng khó khăn. Âu Dương Thần nắm thật chặt quần áo. Hắn rõ ràng đều trúc cơ đỉnh phong, theo lý mà nói, nhiệt độ cao cùng cực hàn cũng đều có thể không đáng kể. Có thể vừa tiến vào phương này thiên địa, hộ thể linh khí tựa như mất hiệu lực đồng dạng, căn bản chống cự không nổi giá lạnh xâm nhập. Trên mặt đất có dấu chân. Tô Nguyên tiến về phía trước một bước, rất dễ dàng liền phát hiện dị thường. Hẳn là người, mà còn đoán chừng mới đạp xuống không lâu, nếu không có lẽ bị tuyết lớn bụi lấp. Có phải hay không là người thủ quan? Âu Dương Thần suy đoán nói. Trước ba cái khu vực, người thủ quan mặc dù hình thái khác nhau, nhưng cuối cùng đều có thể nhìn thấy hình người, nói như vậy cũng không thành vấn đề. Chờ một lát, Tô Nguyên bình tĩnh lại, đối hệ thống nói, "Hệ thống, mở ra luyện thành trận, vì ta luyện thành sinh mệnh thủy tinh." Hệ thống sửa đổi về sau, luyện thành trận có thể tùy chỗ sử dụng, điểm này vô cùng thuận tiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện thành sinh mệnh thủy tinh một mới tăng đặc tính, có thể trong nháy mắt thu nạp cực lớn biên độ cường hóa nhục thân, nắm giữ so sánh đại thừa nhục thân luyện thành phẩm chất đá vận khí không kém. Tô Nguyên tâm niệm vừa động, lấy ra bị luyện thành qua sinh mệnh thủy tinh, trực tiếp theo vào thể nội. Chỉ một thoáng, ánh sáng xanh lục đại tác. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận rời sông lớp biển, cốt nhục kết cấu toàn bộ đều phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Hệ thống, ta hiện tại có so sánh đại thừa nhục thân, có thể hay không cùng đại thừa tu sĩ chiến đấu? Đinh. Hồi phục ký chủ, nhục thân so sánh đại thừa, không hề đại biểu thực lực so sánh đại thừa trạng thái bình thường bên dưới, ký chủ có thể cùng hợp thể sơ kỳ chém giết, đồng thời không chịu đến quá lớn thương hại. Ký chủ nếu là mở ra gấp trăm lần chiến lực, có thể địch nổi hợp thể đỉnh phong chú thích, tu sĩ cảnh giới càng cao, vượt biên chiến đấu độ khó càng lớn cũng tạm được, ta rốt cục là cái cường giả. Tô Nguyên Phi thường hài lòng. Hắn đơn giản tính toán, đã từng chính mình có thể liền càng ba cái đại cảnh giới, hiện tại cảnh giới biến cao, vượt cấp độ khó cũng nước lên thì thuyền lên. Tỷ như độ kiếp cùng đại thừa, hai cái cảnh giới một cái trên trời một cái dưới đất, chưa hề có ai có thể lấy đại thừa tu vi nghịch phạt độ kiếp. Âu Dương Minh, chúng ta lên núi tìm tòi hư thực. Nghe Tô Ca an bài, Âu Dương Thần cho chính mình dán lên mấy đạo phụ lục, toát ra từng kia hơi nóng, dùng cho sưởi ấm. Hai người đỉnh lấy gió tuyết, theo dấu chân tiến lên, đi tới tuyết phong dưới chân núi. Tô Ca, chúng ta muốn leo đi lên. Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn lại. Tuyết phong cao vút trong mây, vách núi gần như thẳng đứng, trên cơ bản không đường có thể đi. ta đã đi vào hóa thần, có thể thử một chút phi hành. Tông Nguyên tràn ra linh khí, bao trùm Âu Dương Thần, lung la lung lay, ly khai mặt đất. Tô ca, bí cảnh quy tắc cho phép phi hành sao? Sẽ không lại cho chúng ta đánh xuống a? Âu Dương Thần hết nhìn đông tới nhìn tây. Có lẽ sẽ không, hiện nay còn không có gì nguy hiểm, chúng ta phi hành cũng không tính gian lận. Tông Nguyên rõ ràng bí cảnh tính tình, giờ phút này bình chân như bại, hoàn toàn không hoảng hốt. Tại hắn linh khí nâng nâng bên dưới, hai người xuyên qua tầng mây dày đặc, dọc theo tuyết phong trực tiếp hướng lên trên. Cũng không lâu lắm, hai người đã kéo lên mấy trăm dặm độ cao. Ngọn núi này thật sự là cao đến quá đáng a, hoàn toàn không có cuối sao. Âu Dương Thần dõi mắt phóng tầm mắt tới. Đỉnh đầu, tuyết phong y nguyên không thấy đỉnh, cũng không biết đến tột cùng cao bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đầu. Âu Dương Minh, không khí thay đổi đến mỏng manh, ngươi có thể nín thở bao lâu? Tô Nguyên đem tốc độ thả chậm, quay đầu hỏi. Nín thở? Âu Dương Thần sững sờ, 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Vậy là được, chúng ta tiếp tục hướng bên trên. Hai người không nói thêm lời, buồn bực đầu phi hành. Một canh giờ, vẫn như cũ không thấy đỉnh núi, chỉ là tuyết đọng ít đi rất nhiều, tầng mây không tại giống phía trước như vậy nặng nề. Hai canh giờ, hai người bắt đầu nín thở, nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ, Âu Dương Thần lông mi đều kết xương. Ba canh giờ, đơn giản đoán chừng một phen, hai người cách xa mặt đất đã mấy ngàn dặm, biển mây trầm tích ở phía dưới. Âu Dương Thần vỗ vỗ Tô Nguyên. Tô ca, vẫn còn rất xa. Cứ việc tín nhiệm vô điều kiện đối phương, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là đường chọn sai. Dù sao, chẳng ai hoàn mỹ, tóm lại đều sẽ phạm sai lầm. Yên tâm, còn có một điểm lộ trình. Tô Nguyên thời khắc chú ý hệ thống hướng dẫn, chỗ cần đến đã không xa. 4 canh giờ. Tuyết phong vách núi không tại thẳng đứng, xu thế bắt đầu hướng giấu vào trong khép, thế mà xuất hiện một chút kỳ quái thực vật. 5 canh giờ. Ngọn núi không tại hướng lên trên kéo dài, trải qua vạn dặm cao phi hành, đỉnh núi cuối cùng xuất hiện tại đỉnh đầu. Chúng ta đến. Tô Nguyên đình chỉ sát thương linh khí, ổn định thân hình, mang theo Âu Dương Thần rơi vào đỉnh núi. Tô ca, đó là cái gì? Âu Dương Thần chỉ vào cách đó không xa kiến trúc. Đó là từ hòn đá xếp thành hình tròn sân bãi biên giới có rào chắn, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Tạm thời không biết, trước khắp nơi đi dạo. Tô Nguyên thần thức quét qua, trừ tòa kia kiến trúc kỳ quái, ngoài ra không có mặt khác chỗ đặc biệt. Tô ca, cái này đỉnh núi chính là chỗ cần đến. Âu Dương Thần nghi ngờ nói. Là, nhưng người thủ quan còn chưa xuất hiện. Tô Nguyên nắm chặt lục thần, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bất luận đối phương lai lịch gì, cẩn thận một chút luôn là không sai. Không chừng người thủ quan lúc nào sẽ xuất hiện, cho hai người đến một tay đánh lén. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mấy đạo lam sắc quang mang chống rông hiện lên, tại trên không bay quanh xoay tròn, mang theo từng tia sương mù. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ, tỏa ra rét lạnh khí tức. Nó hoàn toàn do băng tinh tạo thành, thân thể có hơi mờ hình, nắm giữ rõ ràng ngũ quan, nhìn không ra là nam hay là nữ. Ngươi chính là người thủ quan. Tô Nguyên gậy gậy lưỡi đao, phát ra thanh thúy vụ vụ âm thanh. Tôn này băng linh nhẹ nhàng cúi mình bái chào, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn không giống như là hiếu chiến phật tử. Không sai, ta phụ trách trấn thủ thứ tứ tượng. Nó ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Nguyên hai người, thong thả mở miệng nói, vô số năm qua, linh lần đầu bí cảnh bên trong từng có các loại thanh niên tài tuấn, duy chỉ có các ngươi là hai người đồng hành. Ngăn cản các ngươi người thủ quan, tại linh lần đầu bí cảnh bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tối cường tồn tại. Các ngươi có thể đi đến nơi này, thực lực, quyết đoán thiếu một thứ cũng không được, làm ta nhìn mà than thở. Chương 81, nhanh thông chương 81, nhanh thông dám hỏi, phía trước cái kia ba vị người thủ quan, hiện tại cũng như thế nào? Băng Linh đầy mặt hiếu kỳ. Cái thứ nhất chết rồi, cái thứ hai đạo tâm xảy ra vấn đề, cái thứ ba nửa chết nửa sống. Tô Nguyên tà mị cười một tiếng, cảm giác gáp bách mười phần. Ngươi là cái thứ tư, sau cùng kết cục quyết định ở ngươi thái độ đối với chúng ta. Hắn xách theo lục thần, tùy thời đều có thể mở rộng kinh thiên sát thế, đem Băng Linh một đao đeo đầu. Băng Linh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ chàng đều thê thảm như thế, ta như thế nào lại không biết điều, cùng các ngươi cứng đối cứng. Nhưng trấn thủ tứ tượng chính là chúng ta chức trách, đây là tránh không khỏi sự thật. Nó xem nhẹ Âu Dương Thần, nhìn kỹ Tô Nguyên. Mặc dù đối phương chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, có thể thực lực sợ rằng thâm bất khả chắc. Vô luận là gian trá giảo hóa huyết ảnh, hoặc là giỏi về tấn công tâm kế thanh ngọc, hay là thân thể vô ngần sơ ma, cái nào không phải linh lần đầu bí cảnh tối cường người thủ quan. Nhưng trước mắt này cái thanh niên, một đi ngang qua quan chẳng tướng, cứ thế mà xông đến trước mặt mình. Bực này nhân vật, nói thành thiên tiêu đều tính toán làm hạ thấp. Ngươi muốn ngăn đường, chúng ta liền mở đường, đơn giản là lập trường khác biệt mà thôi. Tô Nguyên khí tức khuấy động. Nói đi, muốn thông qua ngươi cái này liên quan, cần cái gì lại giới, chúng ta đều phụng bồi tới cùng. Vô cùng đơn giản. Băng Linh nghiêng người sang, mời rời bước. Hai người tại Băng Linh dẫn đầu xuống, tiến vào kiến trúc. Dưới chân là do gạch đá phân chia khối lập phương, đường cong rõ ràng, giang khắp nơi. Đây là bàn cờ. Âu Dương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch bảy tám phần, sau đó mở miệng hỏi thăm. Băng Linh từ chối cho ý kiến, em hai nói, cái này phương thạch bản tên là người dịch đại. Ta thử qua cùng trời đánh cờ, cùng mệnh đánh cờ, quay đầu lại mới phát hiện, hay là cùng người đánh cờ càng có ý tứ. Khảo nghiệm rất đơn giản, nếu muốn tiến vào linh lần đầu không gian, liền tại người dịch đài bên trên đánh bại ta. Tô Nguyên nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng thông qua tứ tượng liền có thể rời đi bí cảnh, không nghĩ tới còn có mới đồ vật. Chỉ là lần này ngoại lệ. Băng Linh không nhanh không chậm. Trái cây đã thành thục, linh lần đầu không gian mở ra, phàm là có thể thông qua tứ tượng người, đều có thể tranh đoạt cơ duyên. Chúng ta muốn cùng những người khác cướp trái cây. Âu Dương Thần một mặt nhẹ nhõm. Hắn đối trái cây không có ý nghĩ, chỉ hy vọng nhìn thấy Tô Nguyên càng ngày càng mạnh, dẫn đầu Âu Dương gia của thời. Có Tô ca tại, chuyện gì đều là một bữa ăn sáng. Băng Linh cười nhạt một tiếng. Lời nói đã đến nước này, mời hai vị đi vào ván cờ, cùng ta mở rộng đánh cờ. Lập tức, người dịch đại bộ phát ra hào quang chói mắt, một đạo kết giới bao phủ lại bốn phía. Lực lượng vô hình hàng lâm, đem ba người tách ra, đều chiếm một cái góc. Ngươi để chúng ta đánh cờ, nhưng không nói quy tắc. Tô Nguyên cảm thụ được cấm chế trên người, hắn không cách nào làm ra động tác, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Âu Dương Thần cũng là như vậy, không có quy tắc, bằng tâm mà động, thuận ý mà làm. Vang Linh nói câu cao thâm khó dò lời nói, khiến hai người có chút không nghĩ ra. Đúng không? Nếu như không có quy tắc, vậy chúng ta như thế nào mới tính chiến thắng ngươi? Âu Dương Thần nhịn không được, cái này người thủ quan khó tránh quá mức quá loa, đố chữ một cái tiếp một cái, để người phát điên. Không có quy tắc. Tô Nguyên nghe xong Băng Linh lời nói, không những không có buồn rầu, ngược lại nụ cười càng tăng lên. Có thể hay không hiểu như vậy, chỉ cần để ngươi không cách nào tiếp tục đánh cờ, liền tính ta thắng. Phải. Băng Linh gật đầu. Có thể lời còn chưa dứt, Tô Nguyên lực lượng liền toàn diện bộc phát, cưỡng ép xông phá cấm chế, đấm ra một quyền. Tất nhiên không có quy tắc, vậy ta liền xốc cái này bàn cờ, cũng là hợp tình hợp lý a. Vâng. Người dịch đài mảnh vỡ vẩy ra. Một quyền này, đem đất đều nhấc lên, toàn bộ đỉnh núi đều lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngươi. Băng Linh mặt lộ kinh ngạc, lập tức chuyển hóa thành một loại nào đó tán thưởng. Tốt một cái nhấc lên bàn cờ. Ngươi có thể như vậy phá cục, là ta chấp tướng. Nó xem như tứ tượng bí cảnh lớn trụ, chuẩn bị rất nhiều sát chiêu, có 100 loại phương pháp đem hai người đấu chết. Ai có thể nghĩ Tô Nguyên không theo lẽ thường ra bài, nhất lực phá và pháp, để tất cả mưu kế đều biến thành bọt nước. Hay là cái này hữu hiệu? Tô Nguyên thổi thổi nắm đấm. Hắn có hệ thống tại tay, rõ ràng hơn sở Băng Linh thực lực, cũng không sợ đối phương không chơi nổi. Vẫn là câu nói kia. Nắm đấm lớn, chính là mình nói tính toán. Không hổ là Tô ca. Ta đều cho cái này ra hỏa vòng vào đi, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Âu Dương Thần lấy lại tinh thần, cao giọng tán thưởng. Tô Nguyên nhìn chằm chằm Băng Linh. Nếu như thực lực của ta không tốt, chỉ có thể cùng ngươi đánh cờ, có mấy thành phần thắng có thể thắng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Linh ngăn ngay nói thật, ta không có ý định cho các ngươi đổ nước. Xuất khẩu ở đâu? Tô Nguyên không chút nào lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề. Nơi này. Băng Linh sờ lên ngực, liền tại trong cơ thể của ta. Ngươi xác định? Tô Nguyên ánh mắt ngưng lại, tựa như lúc nào cũng sẽ độc thủ. Giết ta. Quan môn tự sẽ hiện rõ, các ngươi liền có thể tiến vào linh lần đấu không gian, tranh đoạt trái cây. Băng Linh mặt không hề cảm xúc. Tô Nguyên mới vừa tiến lên trước một bước, lại đột nhiên lại ngừng lại thân hình, lắc đầu. Ngươi tâm cơ sắc thực thâm trầm, ta kém chút liền tin. Hắn vừa rồi hệ thống gọi hướng dẫn, kết quả rõ ràng bày tỏ, quan môn không tại Băng Linh trên thân. Nếu là ta xúc động phía dưới, một đao đem ngươi chém, sẽ có hậu quả nghiêm trọng a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Băng Linh ngữ khí lại khó duy trì bình tĩnh. Nó lưu lại một tay, chắc chắn Tô Nguyên sẽ giết chính mình, đến lúc đó cấm thuật bộc phát, sẽ đem cả phiến thiên địa đóng băng. Mà cái này cấm thuật chính là lấy tính mệnh làm đại giá mới có thể phát động tuyệt chiêu. Một khi Tô Nguyên động thủ, như vậy liền vĩnh viễn cũng không thể rời đi nơi này, chỉ có thể bị băng xương vùi lấp. Ha ha, ngươi xem như sau cùng người thủ quan, có thể dễ dàng như vậy để chúng ta qua con sao? Tô Nguyên có chút vui mừng. Còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận, không có bị cơ duyên dụ hoặc choáng váng đầu óc, không phải vậy thật sự phiền phức. Ngươi tâm tư kín đáo như vậy, ta tâm phục khẩu phục. Băng Linh thở dài một tiếng. Nó đưa tay một chảo, quan môn liền từ dưới mặt đất ló đầu ra, bị lực lượng nào đó kéo ra ngoài. Không nghĩ tới, tứ tượng bên trong khó khăn nhất khảo nghiệm, ngược lại nhanh nhất bị xung qua. Lần này đúng. Tô Nguyên vô vô Âu Dương Thần. Đi thôi, tại bí cảnh bên trong chắc trở nhiều ngày như vậy, nên đi nhìn cái gọi là kinh thiên cơ duyên. Hai người lách qua Băng Linh, tiến vào quan môn, biến mất tại đỉnh núi. Băng Linh nhìn xem hai người biến mất tại quan môn bên trong, thất thần tự nói, trên đời có như thế cường đại người sao? Đây chính là linh lần đầu không gian. Âu Dương Thần hết nhìn đông tới nhìn tây. Bốn phía chỉ có mênh mông vô bờ hắc ám, nơi xa sinh trưởng một quả màu vàng quả thụ. Quả thụ trên ngọn cây rủ xuống một quả tứ sắc trái cây, tản ra huyền ảo thần bí ba động. Hệ thống, đây là cái gì trái cây? Đinh, hồi phục ký chủ, đây là tứ tượng quả, nó lớn lên quá trình cần trăm vạn năm, chỉ có thành thụ phía sau có thể ngắt lấy, nếu không rơi nhánh chính là khô héo. Nếu là phục dụng vật này, có thể tại thể nội sinh ra tứ tượng tiên địa, diệu dụng vô tận tứ tượng tiên địa. Tô Nguyên không có quá nghe rõ, cùng bí cảnh bên trong tứ tượng giống nhau sao? Đinh, hồi phục ký chủ, là cái kia còn nói gì? Ta đây nhất định phải nắm bắt tới tay. Tô Nguyên một khắc cũng không do dự, cấp tốc điều động linh khí, cực nhanh hướng về quả thụ bay đi. Có thể không như mong muốn. Hắn cô cần bay mấy phút, lại vĩnh viễn không đến gần được quả thụ, tràn diện rất là quỷ dị. Âu Dương Thần cũng vẫn đứng ở bên cạnh, giống một cái vật tham chiếu một dạng, bất luận Tô Nguyên cố gắng thế nào, nhưng căn bản kéo không ra khoảng cách. Hệ thống, nếu không ngươi giải thích một chút. Đinh. Hồi phục ký chủ, cần chờ mọi người đến đông đủ, quả thụ mới có thể bị ngắt lấy tốt ta, lại không sớm nói. Chương 82, hôn chiến chương 82, hôn chiến Tô ca. Ngươi vừa vặn dương nhanh múa bước, là thế nào? Âu Dương Thần nhìn lại, trái cây này rất kỳ quái, mặt khác thiên tiêu không tới đủ, còn ngắt lấy không được. Tô Nguyên sắc mặt tối đen, hồi đáp. Âu Dương Thần cười, như vậy xem ra chúng ta là đến nơi trước tiên nơi này. Đoán chừng là tại chỗ điều tức, đám người đi. Tô Nguyên quanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp linh ma hai khí, củng cố chính mình hóa thần sơ kỳ tu vi. Vẹn vẹn mấy canh giờ phía sau, hào quang lóe lên, một bóng người đi ra, ngũ quan tinh điêu thế chát, váy tay áo tung bay, tay cầm một thanh thu thủy trường kiếm.
Thánh nữ,
Âu Dương Thần vẫy vẫy tay. Hai vị công tử, đã lâu không gặp. Dạ Khuynh Thiện đem trường kiếm trở vào bao, thanh nhã cười một tiếng, long lanh đôi mắt có thể để cho xuân hoa nở rộ.
Thánh nữ quả thật lợi hại, thế mà cái thứ hai đến.
Âu Dương Thần mặt ngoài hàn huyên. Trong lòng của hắn lại tại suy nghĩ, Dạ Khuynh Thiện che giấu thực lực, nó luyện hư hậu kỳ tu vi, thông quan tốc độ không nhanh mới là lạ.
Quá khen, hay là không bằng hai vị công tử.
Dạ Khuynh Thiện dừng một chút, tiếp tục hỏi, Âu Dương công tử nói,
cái thứ hai, chẳng lẽ hai vị là cùng một chỗ hành động?
Ân, không biết bí cảnh làm sao phân phối, ta cùng với Âu Dương huynh.
Tâu Nguyên mở hai mắt ra.
Hắn đối vị này khí vận chi nữ lòng nghi ngờ dần dần dày, giờ phút này không thể không phòng chuẩn bị đối phương.
Đó là cái gì, linh lần đầu bí cảnh cơ duyên sao?
Dạ Khuynh Thiện quay đầu, nhìn hướng cây kia vàng óng ánh quả thụ, đôi mắt đẹp như có quang mang lập lòe.
Tô ca.
Âu Dương Thần sắc mặt do dự, không biết có nên nói hay không.
Đúng thế.
Tâu Nguyên cũng không có che giấu, chính là linh lần đầu bí cảnh kinh thiên cơ duyên. Hắn tự có tính toán, tất nhiên Dạ Khuynh Thiện ẩn giấu thực lực, nói không chừng chính là vì tứ tượng quả mà đến.
Chính mình trước gần giấu thực lực, nhìn Dạ Khuynh Thiện là tốt là xấu, lại làm tiếp xuống tính toán.
Thu.
Tâu Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Hắn cưỡng ép đem tu vi áp chế một tầng, sau đó đứng dậy, tỏa ra nguyên anh sơ kỳ ba động.
Hai vị công tử, đã là kinh thiên cơ duyên, vì sao không đi trước hái?
Dạ Khuynh Thiện hơi nghi hoặc một chút.
Thánh nữ có chỗ không biết, nhất định phải chờ tất cả thiên kiêu đến đông đủ, trái cây mới có thể bị ngắt lấy.
Tâu Nguyên mặt không hề cảm xúc.
Không tin, thánh nữ có thể đích thân thử xem.
Dạ Khuynh Thiện khinh khinh lắc đầu, không sao, ta tin tưởng tổ công tử.
Lần này, kẻ ngắt.
Tâu Nguyên đưa cho Âu Dương Thần cái ánh mắt, cái sau ngầm hiểu, lúc này mở miệng.
Thánh nữ, ngươi không bằng nói một chút, ngươi tại bí cảnh bên trong đều gặp cái gì?
Đơn giản là một chút yêu thú mà thôi, hai vị công tử đâu?
Dạ Khuynh Thiện hỏi ngược lại.
Không kém bao nhiêu đâu, cũng chính là mấy cái tứ giai yêu thú.
Âu Dương Thần gượng cười hai tiếng.
Trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, phe mình hai người gặp phải nguy hiểm, một cái so một cái nguy thiên.
Nếu như không có Tâu Nguyên, thử hỏi vị nào thiên tiêu có thể xông qua bọn họ tứ tượng.
Chung vào một chỗ cũng không được.
Hai vị công tử bình yên vô sự, ta vui vẻ vì các ngươi.
Dạ Khuynh Thiện trên mặt mang nụ cười, nhìn không ra có bất kỳ dị thường, hay là giống như quá khứ.
Đối thoại kết thúc.
Ba người đều mang tâm tư chờ đợi còn lại thiên tiêu xuất hiện.
Ước chừng sau ba ngày,
thiên tiêu đã lần lượt tiến vào linh lần đầu không gian, đều là hăng hái, trên thân không có quá nhiều vết thương.
Có thể nói, có thể mang theo đỉnh cấp thiên tiêu chỉ dành, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có cường hoành con bài chưa lật.
Tô ca, còn kém một người.
Âu Dương Thần thần thức quét qua, nói khẽ với Tâu Nguyên nói.
Không sai biệt lắm cũng nhanh.
Tâu Nguyên vặn bẹo đốn éo cái cổ, trái cây này ta nhất định phải được, người nào đến đều không dùng được.
Hắn vừa dứt lời,
lại là một đạo quang mang thoáng hiện, một tên sau cùng thiên tiêu cuối cùng xuất hiện.
Tranh chấp không có dấu hiệu nào bắt đầu.
Trừ cuối cùng xuất hiện thiên tiêu, những người còn lại phản ứng đều nhanh tới cực điểm, trực tiếp phóng tới quả thụ.
Tình huống như thế nào?
Về sau thiên tiêu sửng sốt một chút, tìm tới nhà mình hai người đồng bạn, đội vàng đuổi theo.
Bốn làn sóng nhân mã từ khác nhau phương hướng xuất phát.
Trong chớp mắt, tại quả thụ quanh mình giao phòng, linh khí quang mang đại tác, thuật pháp hoành che bát phương.
Cơ duyên là chúng ta Tử Dương Các.
Một tên thiên tiêu hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ vung mạnh đến hô hô rung động, rất có quét ngang thiên hạ thế.
Cuồng vọng,
an ta một đao.
Một tên khác thiên tiêu cường thế can thiệp, cầm trong tay loan đao, cùng cái trước chém giết tại một chỗ.
Không sai không sai,
người minh đệ này thể thuật lợi hại, cô em gái kia thương pháp cao minh.
Tâu Nguyên Dương Dương tự đắc, tại chiến trường bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng còn lời bình hai câu.
Tô công tử, ngươi không nóng này sao?
Dạ Khuynh Thiện xách theo thu thủy trường kiếm, nghi hoặc mà hỏi thăm.
Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chờ bọn hắn đánh đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đầu thủ.
Tâu Nguyên ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực trong bóng tối chú ý Dạ Khuynh Thiện nhất cử nhất động.
Nàng xem như khí vận chi nữ, nói trắng ra chính là thiên huyền giới nhân vật chính, khó tránh khỏi sẽ có cái gì siêu cấp con bài chưa lật.
Nói không chừng một lần phát lực, Tâu Nguyên thật đúng là phải ăn thiệt thòi.
Tô công tử giỏi tính toán, vậy chúng ta tạm thời bất động, trước quan sát thế cục.
Dạ Khuynh Thiện dáng vẻ đoan trang, nhìn không ra manh mối gì.
Quả thụ xung quanh,
đáng giết ngàn đao, cái nào dám chơi đều lão tử.
Người nào phóng độc khí, có thể hay không có chút quân tử phong phạm.
Hắc ngọc tay,
các loại thuật pháp bay tứ tung, trang diện cực kỳ hỗn loạn, tam phương tiên tiêu đánh đến khí thế ngất trời, khó phân thắng bại.
Đến Tâu Nguyên bên này,
thời cơ vừa vặn, nên ta thu hoạch. Âu Dương huynh ngươi ở chỗ này, ta đi một chút liền về.
Tâu Nguyên cùng Âu Dương Thần liếc nhau, cái trước liền vội xông mà đi, hóa thành một đầu lưu quang.
Minh bạch.
Âu Dương Thần đánh ra mấy đạo phụ lục, là Tâu Nguyên cung cấp tăng thêm, tận phụ trợ chức trách.
Thánh nữ, ngươi không đi tranh đoạt cơ duyên sao?
Hắn quay người nhìn hướng Dạ Khuynh Thiện.
Âu Dương công tử nói đùa, ta bất quá kim đan sơ kỳ, sao có thể cùng một đám hóa thần thiên tiêu đối được đâu?
Dạ Khuynh Thiện câu môi, trong mắt lại không có nửa điểm tiếc hận, tựa hồ đối với trái cây không có hứng thú.
Được thôi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch.
Âu Dương Thần lùi lại mấy bước, dư quang khóa chặt ở trên người Dạ Khuynh Thiện, đem nàng cho chằm chằm chết.
Oanh!
Tâu Nguyên gia nhập chiến trường, một quyền đánh cho không gian rung động.
Nguyên bản cục diện rằng có nháy mắt đánh vỡ, tam phương hồn chiến tiên kiêu bị một kích đánh tan, nhộn nhịp kiêng kỵ nhìn xem hắn.
Là Ly Thủy tông người, bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh.
Hắn không phải nguyên anh tu vi sao, nhục thân thực lực như thế nào dữ dội như vậy, không phải là thể tu.
Chư vị, chúng ta trước ngưng chiến, hiệp lực đem người này chế phục, nếu không sợ sinh biến cố.
Chín tên tiên kiêu ưng thị lang cố, nháy mắt đạt tới liên thủ hiệp nghị.
Thế nào, đều muốn nhằm vào ta? Tâu Nguyên cười ha ha. Các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta từng cái đánh tới, quá khó khăn. Lời này vừa nói ra, chúng thiên tiêu cũng lên hỏa khí. Bất quá một giới thể tu mà thôi, lại cực kỳ cuồng vọng. Hôm nay liền áp chế hắn nguyệt khí. Chín tên thiên tiêu bước xa bước tới, trong tay linh bảo thuật pháp đều xuất hiện, thể phải đem Tâu Nguyên một lần hành động cầm xuống. Gà đất chó sành. Tâu Nguyên nắm chặt nắm tay phải, đột nhiên đập xuống đất. Bang! Cuồng bạo sóng khí nổ tung, trực tiếp đem chín tên thiên tiêu hất bay đi ra, càng đừng đề cập cẩn thân. Làm sao có thể? Cái này thân thể lại có như vậy lực lượng, đây là cái gì luyện thể pháp môn? Ta thế mà chưa bao giờ thấy qua. Chín tên thiên tiêu sắc mặt ảm đạm, chỉ là vừa vặn giao thủ, bọn họ liền lập tức minh bạch, thanh niên trước mắt tuyệt đối là một cái chính cống hình người hung thú. Chương 83, Dạ Khuynh Thiện giao dịch. Chương 83, Dạ Khuynh Thiện giao dịch. Chư vị, chớ có lại lưu thủ. Nếu là bắt không được hắn, chúng ta phía sau còn làm sao tranh đoạt cơ duyên? Không biết là ai kêu một câu, chúng thiên tiêu thần sắc khác nhau, đều là lấy ra con bài chưa lật. Luyện Ngục Khải, Tâu Nguyên không có vô lễ, gọi ra giữ tợn ma khải ra thân, khí tức hùng hậu cứng cáp. Thiên toàn sóng, suy tuyết ba thức, lây núi, chín đạo công kích trước sau mà tới, tựa như ngang ngược giao long, cuốn lên ngập trời phong bạo. Vành, 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 tiếng nổ phân chín lần vang lên, linh khí bốc hơi thành sương trắng, tại trên không lộn xộn bay cuốn. Hắn ngã xuống, chúng tiên tiêu sắc mặt đều là ngưng trọng. Sương trắng tàn đi, Tâu Nguyên thân ảnh hiện rõ, hắn y nguyên sừng sững bất động, trên thân thậm chí không có một tia vết tích. Hắn phủi phủi cho bụi, nhếch môi, cười. Chỉ thương thôi, đây chính là các ngươi con bài chưa lật. Tình cảnh này, chúng tiên tiêu đều bị cả kinh tột đỉnh, nhưng lại không có người có thể nói ra lời nói đến. Lực đạo không sai, đáng tiếc còn phải luyện. Ánh mắt của hắn đảo qua chín người, Vân Đạm Phong kinh nói, hai lựa chọn. Một là bị ta đánh thành tàn phế, bị ép lui ra tranh đoạt. Hai là các ngươi chủ động chịu thua, đi minh đệ ta nơi đó đợi, ta không cùng các ngươi tính toán. Tâu Nguyên không có ý định đại khai sát giới, tranh đoạt cơ duyên chỉ là lợi ích trái ngược, không phải cái gì sinh tử cựu địch. Chúng ta Tử Dương các không còn tham dự tranh đoạt. Giao quang thánh địa lui ra. Quá cổ tiên núi cũng thế như vậy. Ba thế lực lớn tiên kiêu toàn bộ đều sợ, chủ động hướng Âu Dương Thần Phương hướng tối lui. Đáng kinh ngạc thiên cơ duyên đang ở trước mắt, người nào lại sẽ bằng lòng đâu? Bắt lấy hắn, đem làm con tin. Một tên tiên kiêu bỗng nhiên bạo khởi, lợi kiếm trong tay nhắm thẳng vào Âu Dương Thần, như toan dùng bản ngoại chiêu chí thắng. Sau một khắc, phốc, tên kia thiên tiêu bay rất ra ngoài, toàn thân đứt gân gãy xương, miệng lớn thổ huyết, khí tức rất xuống ngàn trượng. Tu Du Tâu Nguyên đứng tại chỗ, tựa như không động tới đồng dạng. Cảnh cáo một lần, chiêu này giết gà dọa khỉ, để còn lại thiên tiêu hiểu xịu đi xuống, cũng không dám lại buồng nghịch hoa chiêu gì. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi, không muốn cùng Tô Ca đối nghịch, hắn giả thích giết người. Âu Dương Thần chỉ mặt đất, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Chúng thiên tiêu nghe vậy, trong lòng là giận mà không dám nói gì, chỉ được ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Cái này có thể có biện pháp nào? Đánh không lại chính là đánh không lại, chính là bị cưỡi trên đầu cũng phải nhẫn nhịn. Tô công tử, chấm đã. Dạ Khuynh Thiện bỗng nhiên động, nàng mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên rơi ở bên người Tô Nguyên, một đôi mắt đẹp cùng cái so đối mặt. Thánh nữ, ngươi cũng muốn cơ duyên này? Tô Nguyên ngữ khí bình tĩnh, động tác trên tay của hắn không ngừng, thần tốc đem tứ tượng quả lấy xuống, thu vào hệ thống không gian. Tô công tử bật trong bàn tay, ta như thế nào lòng tham ngấp nghé, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Dạ Khuynh Thiện ngữ khí nghiêm túc, lùi lại nửa bước, tựa hồ cũng không có động thủ cướp đoạt tính toán. Ồ, ngươi nói xem. Tâu Nguyên rất bình tĩnh, cũng không buông lòng cảnh giác. Dạ Khuynh Thiện đưa tay mở rộng một đạo kết giới, đem thần thức cùng ánh mắt tất cả ngăn cách tại bên ngoài, lúc này mới lên tiếng nói, cơ duyên đã bị Tô công tử hái, không bao lâu, bí cảnh liền sẽ đem chúng ta trục xuất. Đến lúc đó, có thể để Âu Dương công tử đi trước trở về, hai người chúng ta lưu tại hoàng đô. Tâu Nguyên cau mày nói, lưu tại hoàng đô làm cái gì? Dạ Khuynh Thiện đôi mắt đẹp buông xuống, cảm xúc thoạt nhìn không phải rất tốt, ngựa khí yếu ớt. Ta nghĩ bắt một người. Bắt người? Ta vì cái gì muốn đồng ý? Tâu Nguyên đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú. Hắn còn có rất nhiều an bài, trước muốn đi ma vực nhìn lão bà, còn phải tìm Bạch Nhược Tuyết tăng tiến tình cảm. Dù sao, Lưu Ly Bảo Liên là nhiệm vụ chính tuyến, liên quan đến hắn có thể hay không trước thời hạn mở đại đạo. Tô công tử, ta có một vật muốn giao cho ngươi. Dạ Khuynh Thiện ngón tay ngọc mơn trớn chiếc nhẫn, lấy ra một khối không hoàn chỉnh lệnh bài, khinh khinh đưa cho Tâu Nguyên. Đây là Hoang Vu lệnh, tập hợp đủ hoàn chỉnh lệnh bài, có thể mở ra Hoang Vu ma cung, trong đó ma tu cơ duyên nhiều vô số kể. Nàng biết Tâu Nguyên là ma tu, tự nhiên rõ ràng đối phương cần cái gì, kết luận sẽ không cự tuyệt. Tâu Nguyên tiếp nhận Hoang Vu lệnh, trong lòng cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, có Hoang Vu ma cung nơi này sao? Đinh. Hồi phục ký chủ, Hoang Vu ma cung nằm ở yêu tộc địa vực, là một vị đỉnh cấp ma tu kiến tạo chuyển thừa chi điểm, nên ma tu đến từ đại thiên thế giới, nắm giữ lượng lớn cực phẩm bảo vật, mãnh liệt đề nghị ký chủ tiến đến thăm dò trải qua giám định. Ký chủ trong tay Hoang Vu lệnh là đồ thật, còn lại hai khối mảnh vỡ đều giải rác tại yêu tộc, ngươi đều mãnh liệt đề nghị, ta còn có thể không đi? Cao thấp đến nếm thử mặt nhạt. Tâu Nguyên cất kỹ Hoang Vu lệnh bài. Thánh nữ, ngươi muốn bắt người nào? Dạ Khuynh Thiện gặp hắn đồng ý, lập tức mặt mày hớn hở. Hoàng triều quốc sư chi tử, Nguyên Cơ. Quốc sư chi tử? Tâu Nguyên hỏi, dựa vào chúng ta hai người, có thể được sao? Hắn muốn thử một chút Dạ Khuynh Thiện, cái sau che giấu thực lực, nhìn nàng một cái có thể hay không chủ động thẳng thắn. Tô công tử xin yên tâm, ta tu vi thật sự đã đạt luyện hư hậu kỳ, đầy đủ ứng đối đại bộ phận vấn đề. Dạ Khuynh Thiện không có che giấu, lúc này bộc phát ra cường hành khí tức, khiến Tâu Nguyên giật mình trong lòng. Thì ra là thế. Tâu Nguyên ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại hỏi, Thánh nữ cứ như vậy xác định, chỉ cần có sự gia nhập của ta, liền có thể chém giết cái kia kêu nguyên cơ người.
Xác định. Dạ Khuynh Thiện ánh mắt thâm thúy, vừa bận tất cả, nàng đều nhìn ở trong mắt. Tô công tử vẹn vẹn lấy nguyên anh tu vi, liền đem một đám hóa thần thiên kiêu nghiền ép chiến thắng, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ.
Được thôi, ra bí cảnh, ta bồi ngươi chạy một chuyến.
Tô Nguyên gật đầu. Hắn nhưng thật ra là hóa thần tu vi, nhưng không bại lộ là tốt nhất, dù sao mọi thứ đều phải để lại điểm chỗ trống.
Kết giới tản đi.
Âu Dương Thần chạy chậm tới, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng mở miệng nói, Tô ca, thánh nữ, các ngươi không có sao chứ?
Nhìn ngươi khẩn trương, chúng ta thương lượng chút chuyện mà thôi, cũng sẽ không đánh nhau.
Tô Nguyên vô vô Âu Dương Thần bả vai.
Âu Dương Vinh, thiên tiêu sẽ sắp kết thúc, sau khi ra ngoài, ngươi trước về Ly Thủy Tông, ta cùng thánh nữ làm ý chuyện.
Âu Dương Thần nháy mắt ra hiệu, ta hiểu,
ta hiểu.
Ồ,
Âu Dương công tử hẳn là nghĩ lầm.
Dạ Khuynh Thiện che miệng cười khẽ.
Lúc này, linh lần đầu không gian bắt đầu ba động, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, bí cảnh chuẩn bị muốn đuổi người.
Bá,
mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, kỳ dị cảnh tượng biến mất, bọn họ liền đã đứng tại linh lần đầu bí cảnh lối vào phía trước. Mặt trời chiều ngả về tây, chiếu lên các loại kiến trúc quang mang rạng rỡ, thanh phong từ lai, lộ ra điểm tĩnh mà tốt đẹp.
Hô,
cuối cùng đi ra, thật là biến đổi bất ngờ.
Tô Nguyên cảm thán một tiếng.
Thật vừa đúng lúc, hệ thống âm thanh đồng thời vang lên.
Đinh,
kiểm tra đến ký chủ thành công sống sót đến tiên tiêu sẽ kết thúc, sinh tồn nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ kết toán khen thưởng 2000 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy số dư 23500 như vậy nhiều.
Phát cờ mở nợ giờ.
Tô Nguyên cao hứng xoa tay, lại tích lũy một chút điểm tích lũy, nói không chừng liền có thể một bước vào luyện hư.
Lúc này, một thanh âm vang lên.
Chúc mừng chư vị, thành công xông qua linh lần đầu bí cảnh.
Bạch Linh chậm rãi rơi xuống đất, phượng bào theo gió phất phới.
Không người hao tổn tại bí cảnh bên trong, đúng là một chuyện may lớn, chấm thật là mừng rỡ.
Nàng đảo qua toàn trường.
Chấm rất hiếu kỳ, bí cảnh bên trong cơ duyên, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào.
Lời này vừa nói ra, chúng thiên tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyên.
Là ngươi?
Bạch Linh có chút nhíu mày.
Ngược lại để chấm cảm thấy ngoài ý muốn, thú vị.
Tô Nguyên giả trang ra một bộ người vật vô hại bộ dạng, chê cười nói, nữ hoàng bệ hạ, ta cũng là vận khí tốt, mới may mắn đoạt được cơ duyên, cũng không có cái gì kinh tâm động phách cố sự.
Hắn rất rõ ràng Bạch Linh là ai,
thực lực thông thiên, tâm ngoan thủ lạt ma tu,
nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt, hay là điệu thấp một điểm tốt.
Nữ nhân này sẽ không muốn cướp đồ vật của ta.
Chương 84, 20 năm tử thủ. Chương 84, 20 năm tử thủ. Hệ thống, giúp ta kiểm tra Bạch Linh thực lực.
Đinh,
kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương nửa bước nhân tiên chú thích, nửa bước nhân tiên vượt xa độ kiếp đỉnh phòng, tiến thêm một bước liền có thể phi thăng đại thiên thế giới. Tông Nguyên con ngươi co rụt lại.
Nửa bước nhân tiên,
hiện tại thật muốn động thủ, chỉ có hai lão bà mới giữ được ta.
Hắn lập tức liền có tính toán,
trước không chủ động treo chọc nàng, trừ phi gây bất lợi cho ta.
Bạch Linh nhìn chăm chú Tông Nguyên một lát, vung lên tay áo, liền thu hồi ánh mắt.
Năm nay tiên tiêu sẽ kết thúc mỹ mãn, chư vị có thể tự mình trở về, hoặc là tại cái này lưu lại mấy ngày, chấm tự sẽ tận tình địa chủ hữu nghị.
Một lời nói xong, Bạch Linh thân hình lóe lên, hóa thành một trận gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa.
Trong dự tưởng sự tình cũng không phát sinh.
Tô Nguyên còn tưởng rằng Bạch Linh sẽ tìm cái cớ, đem chính mình cho cưỡng chế cầm giữ xuống. Nhưng mà nàng không có quá nhiều động tác, cũng không có đột nhiên đối với người nào làm loạn, tất cả đều là gió êm sóng lặng.
Không hổ là nữ hoàng, ta hoàn toàn đoán không ra tâm tư.
Tô Nguyên thu thập tâm tình,
hắn đưa tay chỉnh lý quần áo, quay đầu lại đối Âu Dương Thần nói, Âu Dương Minh, ngươi trước về Ly Thủy Tông a, ta cùng thánh nữ ở lại chỗ này.
Không có vấn đề.
Âu Dương Thần xua tay đối hai người tạm biệt, sau đó hướng nơi xa đi đến.
Tô công tử có hay không tập được đột thuật?
Dạ Khuynh Thiện đến gần, hạ giọng mở miệng.
Chạy trốn ta rất am hiểu, phương diện này thánh nữ không cần quan tâm, chỉ để ý đánh nhau liền được.
Tô Nguyên sờ lên chính mình ngực.
Hắn có Phi Nguyệt gieo xuống truyền tống ấn ký, một khi xảy ra chuyện, có thể tùy thời trốn về ma vực.
Vậy thì tốt rồi.
Dạ Khuynh Thiện nhìn hướng cái nào đó phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp.
Đêm khuya, Ly Thủy Tông tạm trú chỗ.
Hai người trở lại phía trước ở qua tầm cung, đối mặt mà ngồi, bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo.
Tô Nguyên lấy ra một sấp màu trắng phù lục.
Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, trắng phù lập tức hóa thành lưu quang, chui vào Dạ Khuynh Thiện thể nội.
Đây là cái gì phù lục?
Dạ Khuynh Thiện vô ý thức mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện chính mình không có phát ra bất kỳ thanh âm.
Tô Nguyên cho chính mình cũng đập bên trên phù lục, âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên.
Đây là truyền âm phù Âu Dương Minh cho ta.
Kể từ đó, chúng ta trò chuyện âm thanh sẽ không lộ ra ngoài, không dễ dàng bị phát hiện.
Dạ Khuynh Thiện cấp tốc thích ứng mới trò chuyện phương thức.
Âu Dương công tử quả thật lợi hại, hợp thể mới có thể làm đến truyền âm chi thuật, không nghĩ tới dùng phù lục liền có thể giải quyết.
Thánh nữ, cái kia nguyên cơ là cái gì thực lực?
Tô Nguyên bắt đầu tìm hiểu thông tin.
Nguyên cơ hoang phế tu luyện, chỉ có ngưng khí tu vi, nhưng phủ quốc sư thủ vệ nghiêm ngặt, cường giả càng là nhiều vô số kể.
Dạ Khuynh Thiện lao chùi trường kiếm.
Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới cùng ngươi cùng nhau liên thủ, mới có hy vọng cưỡng ép bắt lấy đối phương.
Thánh nữ cùng nguyên cơ có thủ?
Tô Nguyên hỏi.
Hắn không sợ đây là bẫy dập, dù sao sinh tồn nhiệm vụ đã kết thúc, nhiều nhất chính là lao bà đi ra với người.
Nhưng Tô Nguyên không nghĩ phiền phức các nàng xuất thủ, hay là cần cẩn thận.
Không dối gạt Tô công tử, ta cùng nguyên cơ là tử thủ.
Dạ Khuynh Thiện hít sâu một hơi.
20 năm trước, chúng ta Dạ gia từng phú giáp một phương, xem như là bản xứ đại gia tộc.
Về sau, Dạ gia sinh ý xảy ra vấn đề, gánh khoản nợ thương nghiệp khổng lồ, gia sản cũng bị hoàng triều giải quyết sạch sẽ. mẫu thân của ta dung mạo đẹp đẽ, bị cùng nhau bắt đi, đưa vào phủ quốc sư. Nói đến chỗ này, Dạ Khuynh Thiện nắm chặt chuôi kiếm, hiếm thấy lộ ra tức giận, âm thanh có chút nghẹn nào. Mẫu thân được an bài là nguyên cơ thị nữ, có thể xuất sinh kia. Niên kỷ còn thấp, thế mà đem. Nàng rốt cuộc nói không được, viên mắt cũng đỏ lên hơn phân nửa. Xin lỗi, là ta mạo muội. Tô Nguyên chắp tay nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, Dạ Khuynh Thiện cái vận khí này chi nữ, thế mà còn có dạng này thân thế. Cho nên ta liều mạng tu luyện, xông xáo các loại cấm địa, chính là vì báo thù. Dạ Khuynh Thiện nghiến chặt hàm răng, quanh thân khí tức cường đại khuấy động, sát cơ lộ ra. Hô. Nàng trì hoãn một chút, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Ta có thể nhìn ra, Tô công tử ý nguyên đối ta ôm lấy cảnh giác. Ẩn giấu tu vi một chuyện, là vì ta công pháp đặc thủ, cũng không phải là nghĩ bất lợi cho Tô công tử. Dạ Khuynh Thiện đưa ngón trỏ ra, lúc này bước ra một giọt tinh huyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên đạo làm chứng, nếu ta đối Tô Nguyên lòng mang ý đồ xấu, tại chỗ thần hồn tan vỡ, vinh thế không được luân hồi. Lại là huyết thể. Cùng Âu Dương thần giống nhau, Dạ Khuynh Thiện cũng lập huyết thể. Thiên địa chi lực đột nhiên hàng lâm, đảo qua thân thể của nàng, kết thành chân thật nhất khế ước. Hiện tại, Tô công tử có thể tin tưởng ta sao? Tô Nguyên chỉnh trọng gật đầu, tâm thả lại trong bụng. Nguyên cơ đúng không? Thánh nữ ngươi yên tâm, lấy tiền làm việc, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được hắn. Hai người cuối cùng đặt tới hiệp nghị. Thánh nữ, có thể đợi thêm mấy ngày, ta thuật pháp còn chưa chuẩn bị xong xuôi. Tô Nguyên thiên thương còn tại làm lạnh. Có gấp trăm lần chiến lực, có thể làm việc liền nhiều, thành công xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Không sao, chúng ta Tô công tử chính là mấy ngày phía sau đêm kia. Phủ quốc sư bên ngoài, hai người mượn nhờ nặc tung phủ, thả người vượt qua nặng nề tường rào, lặng yên không một tiếng động chui vào trong phủ. Không thể tản ra thần thức, nếu không sẽ bị phát hiện. Tô Nguyên dặn dò, vậy chúng ta thần tốc tìm kiếm, nguyên cơ đã sớm bị sắc dục mê mắt, cả ngày trong phủ cậu thả, nhất định sẽ không đi ra. Dạ Khuynh Thiện ngữ khí phi thường khẳng định. Nàng đổi lại một thân y phục dạ hành, trên mặt mang theo một trương ngọc mặt đa cố, phòng ngừa thân phận bại lộ. Hai người động tác nhanh nhẹn, rất nhanh tại một gian trong trạch viện phát hiện mục tiêu, chính là con hàng này. Tô Nguyên liếc nhìn lại, nguyên cơ nằm tại rộng lớn trên giường êm, ba tên nữ tử tại bên cạnh hắn hầu hạ, tư sắc tốt nhất, tròn mảnh đều đẹp. Ha ha ha, tiểu gia hôm nay muốn sủng hạnh ai đây? Tiểu Thúy, Tiểu Đường, hay là Tiểu Trúc? Hắn đầy mặt hưng phấn, bên trái nào nặng bên phải nặng, chọc cho trong phòng một trận oanh thanh yến ngữ, tràn diện hương diễm vô cùng. Thánh nữ, Tô Nguyên ngồi xổm tại mái hiên biên giới, quay đầu nhìn hướng Dạ Khuynh Thiện. Thật sự là đầu đáng chết xuất sinh. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán hận gần như ngưng là thật chất, liền quanh thân nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Tô công tử lực trận, ta đi giết hắn. Giao cho ta. Tô Nguyên đáp. Dạ Khuynh Thiện giải trừ nặc tung phù hiệu quả, nhảy xuống, thân hình giống như quạ đen lao xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào nguyên cơ. Người nào? Năm đạo khí tức cường đại bộc phát ra, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư tu vi, nháy mắt bảo vệ đến nguyên cơ trước người. Oanh! Lưỡi kiếm cùng linh khí hộ thuẫn đụng nhau, ba tên tỷ nữ tại chỗ bị dư âm chấn vỡ, đầy trời huyết nục nổ tung. Nhanh cứu ta! Nhanh cứu ta! Nguyên cơ bị dọa phát sợ, thất kinh. Người nào dám can đảm ám sát thiếu chủ? Thật là tự tìm cái chết. Năm tên hộ vệ cầm trong tay linh bảo, tốc độ cực nhanh, an ý đối Dạ Khuynh Thiện mở rộng vây công. Thiên thần phụ thể. Dạ Khuynh Thiện khép kêu một tiếng. Phía sau nàng hiện ra một tôn cự tượng, khí tức cường độ lần thứ hai kéo lên mấy lần, như thần nữ hiện thế. Ba người các ngươi, ngăn lại nữ nhân này. Hai tên hộ vệ nhấc lên nguyên cơ, cấp tốc hướng về sau rút lui, lưu lại ba tên hộ vệ chỉ hoãn thời gian. Phiêu vấn chạm. Dạ Khuynh Thiện trường kiếm vung nhanh, kiếm khí tung hành, lại nháy mắt chế trụ ba tên hộ vệ. Nữ nhân này rất lợi hại, cẩn thận. Đối phương chuyên tu phòng ngự chi thuật, khó mà bị tùy tiện chém giết. Dạ Khuynh Thiện trong lúc nhất thời không thể phân thân. Phủ quốc sư bên ngoài, phụ thân lúc nào có thể chạy tới? Nguyên cơ đột nhiên quay đầu, nhìn hướng một mảnh hỗn độn phủ quốc sư, run giọng hỏi. Hồi thiếu chủ, quốc sư đại nhân ngay tại chạy đến, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể đến. Một người hộ vệ trong đó âm thanh trầm ổn. Vậy liền tốt, nhất định phải đem nữ thích khách kia bắt sống, ta muốn đem nàng trói lại, thật tốt tra tấn một phen. Nguyên cơ căm giận không công bằng. Hắn vừa vặn bị dọa đến không nhẹ, hiện tại mới vừa tỉnh táo lại, lúc này lại động dâm tà suy nghĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại ba người trước mặt. Trong tay hắn cầm một thanh trường đao, trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ, uy áp cái thế. Ba các ngươi, muốn đi đâu a? Chương 85, bắt sống chương 85, bắt sống Tô Nguyên hoành đao mà đứng, quanh thân ma khí đầy trời. Nguy rồi, còn có thích khách. Hai tên hộ vệ lập tức tạo ra linh khí vòng bảo hộ, đem nguyên cơ ngăn ở phía sau, một điểm khe hở cũng không để lại. Mở. Tô Nguyên ngón tay bôi qua mặt quỷ bản lược, mặt nạ mi tâm đồng tử dọc mở ra, một đạo cổ sáng bắn ra. Tinh thần công kích, chính là mặt quỷ bản lược dung hợp tiên diễn ma châu về sau, mới tăng đặc tính. A a a. Một gã hộ vệ bị cổ sáng bắn trúng, chu lên tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đại não gặp phải trọng kích, trong thất khiếu tuôn ra máu tươi, vậy mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lao tứ. Một tên hộ vệ khác muốn rách cả mí mắt. Hắn vung vẩy trường côn, luyện hư cường độ linh khí hoàn toàn bộc phát, chính diện nên kích Tô Nguyên. Đáng chết thích khách, ta muốn giết ngươi. Côn ảnh trước mắt đã tới, ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để vỡ nát một ngọn núi. Bình thường. Tô Nguyên vươn tay, năm ngón tay khép lại, trực tiếp kèm ở trường côn, khó mà lại xuống đệm nửa phần. Hắn trở tay một quyền, trực tiếp đem hộ vệ đầu đánh nát, đỏ bạch phi bắn tung tóe đến, dính nguyên cơ một thân. Hấp thu sinh mệnh thủy tinh, Tô Nguyên nhục thân so sánh đại thừa, chỉ là luyện hư lại sao có thể địch nổi. 3 giây, hai tên hộ vệ đều bị chém giết. Quái vật. Nguyên cơ dọa đến xoay người chạy, Tô Nguyên một cái lắc mình, trực tiếp đem hắn dẫm tại dưới chân khiến cho xương sườn đều chặt đứt hơn phân nửa.
Ta, phụ thân ta là quốc sư, hắn là hợp thể sơ kỳ cường giả, ngươi không thể giết ta.
Nguyên Cơ khàn cả giọng, như toàn đe dọa đối phương.
Hợp thể.
Tô Nguyên lạnh lạnh mở miệng, tới cũng đồng dạng muốn chết. Thiên Thương đã chuẩn bị xong xuôi, một khi phát động, đánh cái hợp thể tu sĩ dễ như trở bàn tay.
Ta không giết ngươi, vận mệnh của ngươi từ nàng quyết định.
Tô Nguyên đưa tay chỉ một cái, cách đó không xa, Dạ Khuynh Thiện xách ngược thu thủy trường kiếm, chậm rãi đi tới, y phục Dạ Hành bên trên tất cả đều là máu tươi. Nàng giải quyết ba tên hộ vệ, sát khí đang thịnh.
Tiếp lấy,
Tô Nguyên tiện tay ném một cái, Nguyên Cơ lăn xuống tại Dạ Khuynh Thiện dưới chân, trong miệng rên rỉ không ngừng.
Thả ta, ngươi muốn cái gì đều có thể,
ta đều có thể cầm ra được.
Dạ Khuynh Thiện mắt điếc hai ngơ,
trường kiếm trong tay của nàng khẽ hất, đem Nguyên Cơ gân tay chân toàn bộ cắt ra, cũng không thể động đậy.
Ê,
hắn đã đau kêu không ra tiếng, cái trán mồ hôi rơi như mưa, làm ướt mặt đất.
Cha hắn sắp đến, nói thế nào, để hai phụ tử cùng lên đường sao?
Tô Nguyên phủi tay,
con không dạy, lỗi của cha.
Dạ Khuynh Thiện nâng đỡ bạch ngọc mặt nạ, cùng nhau nắm lấy, phía sau ta tự sẽ xử lý.
Nàng đánh ra một đạo linh khí, đem Nguyên Cơ miệng chắn mất.
Được.
Không bao lâu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, mang theo tuyệt luân uy thế, dừng ở trước người hai người.
Nguyên Cơ cha đẻ, Hoàng Triều Quốc sư, Nguyên Lãng.
Nguyên Lãng nhìn thấy Nguyên Cơ thảm trạng, lại đau lòng lại tức giận, mở miệng quát, các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn ban đêm xông vào bản nhân phủ đệ, bất lợi cho Cơ Nhi?
Cơ Nhi,
Tô Nguyên ra mặt có lại, thật sự là người cũng như tên.
Quỳ xuống cho ta.
Dạ Khuynh Thiện huy kiếm, lưỡi kiếm dừng ở Nguyên Cơ bên cổ, dùng cái này đến áp chế Nguyên Lãng.
Đáng ghét.
Nguyên Lãng sắc mặt đỏ lên.
Hắn đường đường quốc sư, tại hoàng triều bày mưu nghị kế, rất được nữ hoàng coi trọng, giờ phút này lại bị áp chế, lại không có biện pháp nào.
Nàng để ngươi quỳ xuống, lỗ thai điếc.
Tô Nguyên nhấc lên cái cằm.
Ta quỳ,
ta quỳ.
Các ngươi không nên thương tổn Cơ Nhi.
Nguyên Lãng không thể không phục mềm, cúi xuống đầu gối, quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ quất đủ.
Tự phế tu vi.
Dạ Khuynh Thiện mở miệng ra lệnh.
Nguyên Lãng nghe vậy cứng đờ, hắn tu hành ngàn năm, giờ phút này muốn chính mình bỏ qua tất cả, như thế nào cam tâm tình nguyện?
Các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hắn trợn mắt nhìn.
Chính mình đang đuổi trước khi đến, đã thông báo mấy vị tướng giả, hiện chính mai phục tại các nơi.
Nếu là thật sự muốn cá chết lưới rách, Nguyên Lãng không sợ hai người.
Thế nào, không muốn?
Dạ Khuynh Thiện thả ra linh khí, xuyên qua Nguyên Cơ thân thể.
Ngông ngông nô.
Nguyên Cơ rên hảm, chật vật vô cùng, nhìn đến Nguyên Lãng trái tim một trận quặn đau.
Đừng núp ních hắn.
Ta làm theo.
Nguyên Lãng quỳ trên mặt đất, lã chã rơi lệ, run rẩy đem tay đặt ở trước người.
Chân Chu, thời gian không đợi người.
Tô Nguyên rất không kiên nhẫn, thúc giục nói.
Nguyên Lãng hít sâu một hơi, nhắm ngay đan điền vị trí, hung hăng móc đi vào.
Vâng.
Đại lượng linh khí bạo tán ra,
khí tức của hắn rất xuống ngàn trượng, mất đi tu vi, tuổi thọ tự nhiên cũng đi đến phần cuối, bây giờ đã là gần đất xa trời lúc.
Nô.
Nguyên Cơ nhìn thấy phụ thân bị như vậy đối đãi, lúc này chảy ra hai hàng huyết lệ, trên mặt nổi gân xanh.
Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm.
Dạ Khuynh Thiện lấy ra một chuôi chuông,
nàng nhẹ nhàng lay động mấy lần, lại đem Nguyên Lãng phụ tử thu vào, hẳn là đặc thù nào đó linh bảo.
Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời.
Quốc sư bị kẻ xấu bắt, chư vị theo ta cứu viện.
Đây là Nguyên Lãng gọi tới cường giả, hắn biết chính mình cũng có thể góp đi vào, cho nên lưu lại một tay.
Dù sao đối phương có con tin, Nguyên Lãng làm việc khắp nơi nhận hạn chế.
Ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu.
Tô Nguyên hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, đều tại nắm giữ bên trong.
Mọi việc cẩn thận.
Dạ Khuynh Thiện không có lề mề, thu hồi chuông, hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa.
Cơ hồ là một giây sau, bốn đạo nhân ảnh rơi vào Tô Nguyên trước người, uy áp gần như muốn xông ra thương khung.
Không có chỗ nào mà không phải là hợp thể tu vi.
Tặc tử,
dám can đảm bắt đi quốc sư đại nhân, thật là can dỡ.
Một người trong đó nghĩ vượt qua Tô Nguyên, đi đuổi bắt Dạ Khuynh Thiện, lại bị Tô Nguyên lách mình ngăn lại.
Ồ,
Liêu Minh đổi đồng bạn thoát đi, ngươi cái này tặc tử vẫn còn có chút đại nghĩa.
Bị ngăn lại tiếng người khí trêu tức.
Bất quá đều như thế, đợi ngươi cái này tặc tử bị tóm, chúng ta có rất nhiều biện pháp để ngươi bàn giao ra cái kia nữ tặc hạ lạc.
Nói như vậy, bốn người các ngươi là ăn chắc ta.
Tô Nguyên gặp nguy không loạn.
Hắn đã dùng hệ thống kiểm tra qua, đối phương hai cái hợp thể trung kỳ, hai cái hợp thể hậu kỳ, vấn đề cũng không lớn.
Tặc tử, bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta.
Bốn người đồng thời động.
Đỉnh cấp thuật pháp Tê Thiên Liệt Địa, hướng về Tô Nguyên càn quét mà đi, ven đường không gian từng khúc vỡ nát.
Luyện Ngục Hải.
Trên thân Tô Nguyên bị áo giáp bao trùm, phối hợp mặt quỷ bản được, rất có một phương ma thần uy thế.
Ầm,
ầm,
ầm.
Sóng xung kích phúc tán ngàn mét, xung quanh bị san thành bình địa.
Có chút đồ vật, xem ra không thể chạm bước.
Tô Nguyên ho khan một cái, hắn vốn là muốn thử xem Luyện Ngục Hải cụ thể cường độ, vì vậy đón đỡ hợp thể cấp bậc công kích.
Không nghĩ tới, bốn đạo công kích rơi vào trên người, đánh đến hắn có chút ngực khó chịu.
Cái này tặc tử là cái gì tu vi?
Một người kinh ngạc lên tiếng.
Hắn căn bản nhìn không thấu Tô Nguyên nội tình, phản phất tất cả đều bị tấm mặt nạ kia che giấu.
Cẩn thận, ma tu thủ đoạn quỷ dị, chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
Một người khác tay nâng một tòa bảo tháp, thất thải quang mang chiếu rọi, đem nơi đây thiên địa phản chiếu tựa như ban ngày.
Tặc tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói.
Bốn người lại lần nữa phát khởi thế công, vận dụng thủ đoạn so lúc trước mạnh mấy lần, tất cả đều là áp đáy hòm tuyệt chiêu.
Hồn ào đủ chưa?
Tô Nguyên đứng lơ lửng trên không, lục thần đã tại tay, cùng bốn người lẫn nhau giằng co.
Chương 86,
Thư Hùng Song Sát chương 86, Thư Hùng Song Sát Thiên Thương Tông Nguyên Quả Quyết sử dụng thần diệu kỹ năng. Gấp trăm lần chiến lực, duy trì liên tục một khắc đồng hồ, tại trong lúc này bên trong, có khả năng tùy tiện chém giết hợp thể đỉnh phong. Tu du thời gian ngừng lại. Tô Nguyên lách qua bốn người công kích, dừng ở phía sau bọn họ, lục thần đao lưới đao chém ngang mà qua. Kinh hồng thời gian khôi phục lưu động. Dây nhỏ tách ra thiên địa, trong đó tâm vị trí, đúng lúc là bốn người đầu thân kết nối chỗ. Xuy. Bốn người căn bản không biết phát sinh cái gì, liền đã nhìn thấy chính mình góp chân sau. Đầu liên tiếp rơi xuống đất. Tại gấp trăm lần chiến lực gia trì bên dưới, thần diệu kỹ năng đều xuất hiện, bình thường hợp thể tu sĩ lại sao có thể hoàn thủ? Là bọn họ quá yếu, hay là ta quá mạnh? Tô Nguyên cảm thán một câu. Lập tức hắn dẫn động lực truyền tống ấn ký, biến mất tại nguyên chỗ, thâm tàng công cùng danh. Quốc sư phụ tử bị bắt, bốn tên hợp thể cường giả chết trận. Theo phủ quốc sư may mắn còn sống sót gia đình lời nói, đó là một đôi nam nữ, bọn họ mặt che mặt nạ, thực lực thông thiên triệt địa. Nam sát thủ tu luyện ma khí, chỉ là chớp mắt, liền chém đầu bốn tên hợp thể cường giả, tràn diện vô cùng huyết tinh. Nữ sát thủ tu luyện linh khí, làm việc cực kỳ biến thái, thích tra tấn người sống, quốc sư phụ tử thảm tao độc thủ của nàng, bị mang theo Thư Hùng Song Sát chi danh. Nó đủ loại hành vi, khiến người giận sôi, người người oán trách, phụ nữ hoàng bệ hạ dụ lệnh, đối hai người phát ra toàn cảnh truy nã. Ê, phía trên biết đồ vật, cảm giác không đúng. Âu Dương Thần liếc nhìn lệnh truy nã. Có lầm hay không, cái này Thư Hùng Song Sát không phải là Tô Ca cùng thánh nữ a? Hắn mới trở lại Ly Thủy Tông không lâu, liền xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn tông trên dưới đều đang đàm luận. Có thể hay không rất trùng hợp, chẳng lẽ ta thật bằng chúng, thì ra là như vậy một chuyện. Âu Dương Thần càng nghĩ, lại không thể tìm người thổ lộ hết, chỉ được giấu ở trong lòng. Hoàng đô, nữ hoàng điện. Một tên nam tử quỳ gối tại vương tọa phía trước. Bệ hạ, quốc sư đã chết, có hay không thông báo Sơn Hà Tư để bị tuyển những người kia thay vị? Bạch Linh dựa nghiêng ở vương tọa bên trên, đôi mắt đẹp nửa khép. An bài xong xuôi đi. Phải. Nam tử lĩnh mệnh, không người đứng dậy, cung kính lui ra đại điện, lập tức cửa điện chậm rãi khép kín. Ám ảnh. Bạch Linh nhìn hướng một bên, mở miệng nói, ngươi hãy nói xem, đối với chuyện này có gì kiến giải? Nơi hẻo lánh, giống như mực nước dội ra, ám ảnh tự đen trong bóng tối đi ra, quỳ một chân trên đất. Hồi bệ hạ, tiểu nhân cảm thấy việc này rất tốt. Ồ, làm sao cái tốt pháp? Bạch Linh tới hào hứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm ám ảnh. Nguyên Lãng tiên kia, mặt ngoài đối bệ hạ nghe lời giám giác, kỳ thực đã có hai lòng. Hắn phản đối cùng yêu tộc khai chiến, sợ sẽ trở ngại bệ hạ kế hoạch lớn, là phản thần. Bạch Linh khẽ cười một tiếng, gõ gõ tay vịn. Người đang khích bác Ly Gián. Ám ảnh lập tức dọa đến toàn thân như nhũ ra, vội vàng giải thích. Bệ hạ minh giám, tiểu nhân sao dám ăn nói linh tinh, Nguyên Lãng đã chết, tiểu nhân câu câu là thật à? Đi. Bạch Linh đúng lúc đánh gãy. Nàng ưu nhã đứng dậy, đi tới bên cửa sổ đứng vững, quan sát phồn vinh náo nhiệt hoàng đô. Chấm vừa rồi chỉ nói là cười, Nguyên Lãng bỏ mình, xác thực cùng chấm kế hoạch không như mà hợp. Chôn ở yêu tộc cảm tuyến, cũng là thời điểm nổi lên mặt nước, để bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu nhân minh bạch. Ám ảnh chắp tay thở dài, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn xem như Bạch Linh tâm phúc, tự nhiên rõ ràng kế hoạch nội dung cụ thể. Bạch Linh vì phóng ra một bước kia, đã sớm bắt đầu trong bóng tối thao tác, đối yêu tộc cương vực bảy trận. Hắn mục đích là muốn đem toàn bộ yêu tộc cương vực hóa thành một cái vô cùng to lớn đan tràng. Đến lúc đó, yêu tộc cương vực bên trong ước vạn yêu thú đều sẽ bị tươi sống luyện hóa, hòa hợp một khỏa vô thượng yêu đan. Mà Bạch Linh thì sẽ đạp ước vạn yêu thú thi cốt, đăng lâm tiên lộ, nhất thống thiên huyền giới. Người đang suy nghĩ cái gì, là cho rằng chấm quá mức tàn nhẫn sao? Bạch Linh xoay người, trên mặt không lộ vẻ gì. Tiểu nhân sao dám? Ám ảnh khẽ giật mình, vội vàng đầu giảm xuống đất. Bệ hạ vì nhân tộc lo lắng hết lòng, cử động lần này chỉ là vì nhất thống thiên hạ, để nhân tộc càng tốt phát triển. Ngài nói qua, làm việc bất luận quá trình, chỉ luận kết quả. Việc này tạm thời không đề cập tới. Bạch Linh lời nói xoay chuyển, đổi đề tài. Ly Thủy Tông thế nào? Chấm muội muội ngoan, còn không chịu trở về sao? Hồi bệ hạ, Bạch Tông chủ vẫn như cũ ngoan cố, không muốn gặp ngài. Làm cản. Bạch Linh sắc mặt lạnh lẽo. Nàng mặc dù cùng Bạch Nhược Tuyết quan hệ không tốt, nhưng nói thế nào cũng là muội muội của mình, càng dung không được người ngoài xen vào. Bệ hạ bất giận, là tiểu nhân vắng đầu. Ám ảnh vội vàng nâng lên hai tay, một trái một phải vào miệng, trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn làm sao lại đột nhiên miệng tiện, chọc giận nữ hoàng? Ngươi tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, nếu không, hậu quả ngươi vô cùng rõ ràng. Bạch Linh ngữ khí lạnh lạnh, mi tâm hoa đảo ẩn ký lập loè. Tiểu nhân nhớ kỹ. Ám ảnh trong lòng tự nhủ gần vua như gần quạ, hắn độ kiếp đỉnh phong tu vi, tại Bạch Linh trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Nếu là nàng không cao hứng, tùy tiện liền có thể cho chính mình nghiền chết. Bạch Linh trở lại vương tọa. Thời cơ chín muồi, để lôi phạt tìm cơ hội đạo thủ, cái này khôi lỗi nuôi đến cũng đủ lâu dài. Ám ảnh chắp tay, tiểu nhân chờ một lúc liền đi thông báo hắn. Tất nhiên Nhược Tuyết không muốn, liền từ ngươi đem nàng mang về, không thể gây thương cùng mảy may. Đến mức lôi phạt nhiệm vụ, hắn chỉ cần cầm xuống tiểu tử kia liền tốt, sinh tử bất luận. Bạch Linh phất phất tay. Liền nhiều như thế, đi thôi. Ám ảnh lập loè mấy lần, liền biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại Bạch Linh ngồi ngay ngắn trong điện. Nàng thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thanh Vân Sơn Mạch, ma vực. Dày vò nhiều ngày như vậy, cuối cùng về nhà. Hào quang lóe lên, Tô Nguyên xuất hiện tại trong ma địa đường, một đạo ánh mắt lập tức nhìn lại. Nhà chúng ta Tô Nguyên còn cam lòng trở về. Bí cảnh bên trong nữ nhân kia, có phải là rất đẹp hay không nha? Phi Nguyệt tâm thanh vang lên, mang theo một tia chế nhạo. Bất quá mỹ thuật mà thôi, chỗ nào có thể có Phi Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp. Tô Nguyên tiến lên ôm Phi Nguyệt, tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó ngẩng đầu. Đúng rồi, Khung Tiêu tỷ tỷ đâu? Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy Khung Tiêu thân ảnh. Nhị tỷ tại thiên điện. Phi Nguyệt buông ra Tô Nguyên, tay ngọc sau lưng hắn khẽ đẩy một cái, cười nhẹ nhàng. Nhanh đi, nàng khẳng định nhớ ngươi muốn chết. Tô Nguyên đầy mặt hoài nghi, luôn cảm thấy Phi Nguyệt có ý riêng, nhưng vẫn là hướng thiên điện đi đến. Đẩy cửa ra. Khung Tiêu tỷ tỷ. Tô Nguyên bối rối, trong lúc nhất thời cứng ở tại chỗ. Đập vào mắt trắng loá như tuyết, trừ trắng hay là trắng, nhất thời làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Mau lại đây. Khung Tiêu co quắp ngồi tại bên giường, hai chân xít sao kẹp lấy, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Người không sao chứ? Tô Nguyên không nghĩ ra, đây là hắn nhận biết Khung Tiêu sao? Rõ ràng là một vị bá đạo uy nghiêm thần vương, làm sao một đoạn thời gian không thấy, liền biến thành dạng này? Đừng để bản vương nói lần thứ hai. Khung Tiêu lạnh giọng quát lên. Từ khi nàng ngày ấy đi Ly Thủy Tông, tìm Tô Nguyên về sau, chẳng biết tại sao, nàng mê luyến loại này cảm giác. Thật đúng là xác minh câu nói kia, long tính bản dâm. Khung Tiêu xem như trung niên thần vương, bản thể chính là trí cao vô thượng long đế, ước bạn thần thú tộc đàn đều là về nàng quản. Phía trước nàng thủ thân như ngọc không đề cập tới, chỉ khi nào có loại kia kinh lịch, liền lại khó áp chế trong lòng hỏa diễm. Ta dựa vào, mau mở ra hệ thống thương thành.